Chương 57. Nhất niệm đại đế chương 57, nhất niệm đại đế Thiên Nguyên đại đế không hiểu, Trần Thanh vì sao đến loại này phân thượng, còn muốn nói ra như thế nói chuyện không đâu hồ đồ lời nói. Dù cho Trần Thanh có không tầm thường chuẩn đế tu vi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ cần thời gian đầy đủ, Thiên Nguyên đại đế tự nhận là sớm muộn có thể cậy mở Trần Thanh thức hải, đoạt xá, thay thế hắn người này. May mắn mình lúc sắp chết, sáng tạo ra Thiên Nguyên bí cảnh, lưu lại một sợi tàn hồn, không phải sao, rốt cục đợi đến thích hợp đoạt xá đối tượng. Một cái 18 tuổi liền có thể chứng đạo chuẩn đế cực phẩm nhục thân, Thiên Nguyên đại đế chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm giác bằng vào phần này tuyệt thế thiên phú, mình không chỉ có thể sống thêm đời thứ hai, còn có thể hai độ chứng đạo đại đế. Về phần lúc trước vì sao không đoạt xá Thiên Dương lão tổ? Lý do rất đơn giản, Thiên Nguyên đại đế xem thấu hắn thọ nguyên sắp hết, thân thể sớm đã như là gỗ mục, thủng trăm ngàn lỗ, cưỡng ép đoạt xá, chỉ là uổng phí hết cơ hội, không bằng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Làm sao Thiên Dương lão tổ toàn cơ bắp, nhất định phải vượt quan cướp đoạt căn bản không tồn tại đại đế truyền thừa. Nếu không có Trần Thanh kịp thời xuất hiện, đem Thiên Dương lão tổ cường thế đánh giết, Thiên Nguyên đại đế còn không biết sẽ bị Thiên Dương lão tổ dây dưa bao lâu. Cũng may, sự thật chứng minh, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Nhưng mà, chính cùng ngày Nguyên đại đế muốn nếm thử phá vỡ Trần Thanh thức hải, tiến hành đoạt xá thời điểm, đột nhiên phát giác được không thích hợp. Trong mắt hắn, Trần Thanh tu vi, khi thế, đang tại càng không ngừng hướng lên gấp đôi tăng gọn. Hắn một lần hoài nghi, mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Lại nhìn Trần Thanh, trước mắt hệ thống bảng bên trên, chính nhanh chóng soát tân văn tự nhắc nhở. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến nhị cảnh chuẩn đế. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến tam cảnh chuẩn đế. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến cửu cảnh chuẩn đế. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến đại đế. Đốn ngộ cái này một ban thưởng cường đại liền cường đại tại, bất luận tu vi cảnh giới cao thấp, chỉ cần sử dụng, nhất định có thể đột phá. Nương theo Trần Thanh tu vi đi vào đại đế cảnh, đại đế chi vi lập tức như thủy triều đẩy tràn toàn bộ thạch thất, sau người càng là hiện ra đại đế chuyên môn đại đế thần văn vòng. Lớn, đại đế. Chứng kiến một màn này Thiên Nguyên đại đế, lần này là thật cảm thấy, mình nhất định là hoa mắt, sinh ra ảo giác. Trần Thanh rõ ràng một khắc trước vẫn là nhất cảnh chuẩn đế, làm sao trong nháy mắt liền tấn thăng làm đại đế? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Người căn cốt bất quá 17-18 tuổi, làm sao có thể đạt tới đại đế cảnh? Thiên Nguyên đại đế liên tục phủ định. Dù cho tận mắt nhìn thấy, làm sao thực sự quá khoa trường, không cách nào không đi hoài nghi mình hai mắt. Phu quân hắn, lại đại đế. Trong tay dừng lại vung chặt xích sắt động tác, một màn này mang cho Hạ Khuynh Nguyệt đánh vào thị giác, đồng dạng không nhỏ. Trần Thanh triển hiện ra cương đại, đã là làm nàng cảm thấy khó mà nhìn theo bóng lưng, không khỏi hoài nghi, mình thật có thể đuổi theo được sao? Có gì không thể có thể? Trần Thanh động động đầu ngón tay, cái kia cuốn chặt lấy mình cái cổ cùng tứ chi, phẩm chất đến gần vô hạn đế binh xích sắt, vỡ vụn thành từng mảnh, như bụi mù tiêu tán. Mắt thấy thần binh bị Trần Thanh động động ngón tay liền làm hỏng, Thiên Nguyên đại đế triệt để phá phòng, không có sức lại đi chất vấn Trần Thanh đại đế thân phận thật giả. Sự thật liền bày ở trước mặt, gọi hắn như thế nào chất vấn? Nắm lấy đại trượng phu co được giãn được đạo lý, Thiên Nguyên đại đế vội vàng nói, chậm rãi. Bản đế nguyện đem có thể cho ngươi hết thảy cho ngươi, chỉ cầu ngươi. Trần Thanh nhất niệm, bá đạo gạt bỏ Thiên Nguyên đại đế tổn thế cuối cùng một sợi tàn hồn. Không nói đến trong miệng hắn phải chăng có một câu nói thật, bây giờ Trần Thanh đã phi thăng đại đế cảnh, cái kia điểm thẻ đánh bạc, thật không nhìn chúng. So với cái gọi là đại đế truyền thừa, Trần Thanh càng muốn trực tiếp xuất thủ giết hắn, bảo trì đạo tâm thông suốt. Theo đại đế tàn hồn bị xóa đi tồn tại, tượng đá quang mang tan biến, chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Trần Thanh dây lát thân đi vào Hạ Khuynh Nguyệt bên người, ôm eo của nàng, một tay nhẹ nhõm đem ôm lấy, đồng thời mở ra một cái truyền tống môn, đi vào. Rời đi phương này sắp sụp đổ, triệt để phá hư bí cảnh. Đảo mắt, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt liền về tới trước đó hang gấu. Xác định nàng đứng vững về sau, Trần Thanh buông tay ra. Nhìn xem khối kia vỡ vụn tấm bia đá màu đen, Hạ Khuynh Nguyệt cảm khái, chỉ là đáng tiếc bí cảnh bên trong những cơ duyên kia. Đáng tiếc. Trần Thanh cười nhạt một tiếng, không có gì tốt đáng tiếc, ta đã mệnh ảnh khôi đem tất cả cơ duyên toàn bộ hoàn thành thu thập, ngay cả một viên linh thạch cũng không buông tha. Thì ra là thế. Vậy ta an tâm. Hạ Khuynh Nguyệt càng phát ra kính nể Trần Thanh, làm việc giọt nước không lọt, ánh mắt nhìn về phía hắn, tất cả đều là sùng bái. Đến này phu quân, còn cầu mong gì? Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, mình sớm đã giữa bất chi bất giác, không cách nào dứt bỏ phần này tình cảm. Đối Trần Thanh không chỉ có giữa nam nữ tình cảm, càng có đối cường giả sùng bái. 18 tuổi đại đế cường giả, hỏi thử, Thiên Huyền đại lục vạn năm lịch sử, nhưng có người có thể làm được? Không người. Quang Hạ Khuynh Nguyệt tại trong cổ thư tra được, sử thượng trẻ tuổi nhất đại đế, cũng là tại sau khi trăm tuổi. Hạ Khuynh Nguyệt đã là không biết muốn tại thiên tài hai chữ trước tăng thêm thiếu cái tuyệt thế mới có thể hình dung được Trần Thanh phần này kinh khủng thiên tư. Nàng hiện tại ngược lại có chút lo lắng, Trần Thanh sẽ chướng mắt mình, một phong thư bỏ vợ đem mình cho bỏ. Phóng nhãn thiên huyền đại lục, so Trần Thanh ưu tú người, 100% không tìm ra được. Nhưng ở Hạ Khuynh Nguyệt xem ra, so với chính mình ưu tú người, lại là nhiều vô số kể. Tại Đại Võ Vương triều, mỹ mạo của mình có lẽ có thể để được hảo, có thể Đại Võ Vương triều nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chỉ ít so với toàn bộ thiên huyền đại lục, ngay cả một góc của băng sơn đều gọi chi không lên. Chỉ dựa vào điểm này, lại phải như thế nào tóm được Trần Thanh tâm đâu. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt đống nhiên trở nên kiên nghị, càng thêm kiên định phải cố gắng tu luyện, mạnh lên quyết tâm. Thứ hang gấu đi ra, bên ngoài sắt trời đã tối. Không đợi Trần Thanh mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đã là phát giác được cái gì, yên lặng lấy ra Hàn Nguyệt kiếm. Theo sát lấy nói, "Phu quân, kề bên này có người, không dưới 10 cái." hơn phân nửa cùng lúc trước cái kia đội tông môn đệ tử là cùng một bọn. Trần Thanh cho ra phán đoán của mình, nhận định những người này là tại phát hiện đệ tử sau khi chết, truyền tống môn lại không cách nào sử dụng, cho nên mới lựa chọn canh giữ ở ngoài động, muốn đến một chiêu ôm cây đợi thỏ. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không tận lực gáp chế thanh âm của mình. Nói cái gì? Nhất Thanh Nhị Sở truyền vào những cái kia ẩn thân tại có cây sau tông môn đệ tử cùng trưởng lão trong hai. Gặp trưởng lão không tiếp tục cần giấu, các đệ tử cũng lục tục no ngoe từ phía sau cây đi ra, trên tay lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ, tại ánh trăng chiếu xuống, lóe ra băng lãnh hàn mang. Dám can đảm sát hại ta tông đệ tử, hai người các ngươi nếu là thành thành thật thật đem trên người bảo vật giao ra, lão phu có thể cho các ngươi đi được nhẹ nhõm chút, lưu đầy đủ thi. Tông môn trưởng lão Liệu Định Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt bí cảnh một nhóm, tất nhiên cầm tới không thiếu bảo bối, nếu không thể nhanh như vậy đi ra, nhất định là lo lắng tiếp tục lưu lại bí cảnh sẽ bị thế lực khác cắt đoạn. Hiếu kỳ là bảo bối gì đồng thời muốn chiếm làm của riêng. Chương 58. Ở ngoài ngàn dặm, một trưởng diệt một tông. Chương 58. Ở ngoài ngàn dặm, một trưởng diệt một tông. Đối mặt loại này, ngay cả bị mình gọi tạm ngư đều xem như nâng cao đối thủ của đối phương, Trần Thanh tất nhiên là vô tâm để ý tới. Những người này duy nhất giá trị cũng liền chỉ còn lại lấy ra soát phần thưởng. Nhất niệm đế uy. Tất cả mọi người lúc này trái tim đột nhiên ngừng. Một cái tiếp một cái ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đừng nói những đệ tử kia, dù là thân là một tông trưởng lão, tại đại đế chi uy trước mặt, làm theo không tồn tại thời gian phản ứng. Hắn thậm chí ngay cả mình chết như thế nào, đều không cơ hội biết được. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, yêu vương thánh thể 1. 3000 thể chất bài danh, 52. Chém giết như thế mấy cái tiểu lâu la liền có thể thu hoạch được bài danh trước 100 thánh thể, như thế để Trần Thành có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, ngoại trừ nàng hảo cảm đối với mình độ có chỗ gia tăng khả năng này tính, Trần Thành nghĩ không ra cái khác càng giải thích hợp lý. Phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt bị Trần Thành thấy đỏ mặt, ánh mắt kia cực kỳ xâm lược tính, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Thật có lỗi, thật có lỗi, ánh trăng chiếu dọi xuống, phu nhân thực sự quá đẹp, ta nhất thời nhìn ngây dại thần. Trần Thanh thuận miệng tìm cái lý do. Cái này tùy tiện một câu, lại là lệnh Hạ Khuynh Nguyệt viên kia vốn cũng không yên ổn tâm, nhẹ càng gấp gáp hơn. Vội vàng quay lưng đi, ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng Trần Thanh, muốn giấu ở trên mặt biểu lộ. Cho dù nhìn không thấy, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không khó tưởng tượng ra được, lúc này mình sẽ là như thế nào một bộ dáng. Tiếng nói có chút phát run, coi như thế khen ta cũng cho không được phu quân chỗ tốt gì. Chỉ cần phu nhân không bỏ, đối ta mà nói, chính là chỗ tốt cực lớn. Trần Thanh từ phía sau lưng vây quanh ở Hạ Khuynh Nguyệt thân eo, đem cái cằm tựa ở trên vai của nàng, tại Hạ Khuynh Nguyệt bên hai, ôn nhu nói: "Phu quân đợi ta có tái tạo tri ân, ta như thế nào lại vứt bỏ phu quân?" Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ là không chút do dự địa nói ra mấy câu nói như vậy. Ngược lại là phu quân, ngày sau kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, không cần ghét bỏ ta mới là. Hạ Khuynh Nguyệt thổ lộ tiếng lòng. Trần Thanh nhếch miệng lên, hai tay đỡ lấy Hạ Khuynh Nguyệt bả vai, để nàng xoay người lại, đối mặt mình. Vẻ mặt thành thật: "Ta Trần Thanh đời này, chỉ cưới, chỉ thích phu nhân một người." Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp có chút rung động, cứ như vậy nhìn xem Trần Thanh. Gặp Trần Thanh mặt xích lại gần tới, Hạ Khuynh Nguyệt không có chỗ tránh, nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, nhắm mắt lại mặc cho quân hái. "Phu quân, ta nhanh không thở nổi." Hạ Khuynh Nguyệt hai tay giơ lên, chống đỡ trên ngực Trần Thanh, ú tới một câu: "Trách ta, trách ta." Trần Thanh điểm đến là dừng, không đi thỉnh cầu. Cái hôn này mang cho Hạ Khuynh Nguyệt trước nay chưa có trải nghiệm. Nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai hôn ngoại trừ môi cùng môi và chạm bên ngoài, còn có thể. Mới đầu là có chút không thích ứng, có thể dần dần, một cỗ cảm giác kỳ diệu lại là lệnh Hạ Khuynh Nguyệt ngón tay này, tính cả ngón chân đều không tự giác địa nắm chặt. Trong thoáng chốc, Hạ Khuynh Nguyệt chú ý tới Trần Thanh phất tay mở ra một cái truyền tống môn. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trở về Trần phủ truyền tống môn, nhưng sau đó càng nhìn gặp trong đó hiện ra một nơi khác hình tượng, giống như là tông môn đại điện, càng ngày càng rõ ràng. Đại điện bên trong, tông chủ ngồi tại cao vị, dưới đại điện các đại trưởng lao đứng hai bên. Lúc này có đệ tử ăn mặc người vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện bên trong, quỳ xuống đất nói: "Tông chủ, không, không xong, ngụy trưởng lão cùng đồng hành những đệ tử kia hồn đăng cũng diệt." "Ngụy trưởng lão?" Hạ Khuynh Nguyệt tập trung nhìn vào, phát hiện trong kính trưởng lão, đệ tử ăn mặc cùng lúc trước bị tự mình phu quân lấy đại đế chi uy miểu sát nhóm người kia, giống như lúc. Sợ hai thán phục tại Trần Thanh thần thông quảng đại, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện đám kia kẻ xấu thế lực sau lưng. Đang nghĩ ngợi, liền nghe trong kính truyền đến một đạo thanh âm tức giận, chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm chiếm trước ta tông bí cảnh cơ duyên, còn dám tàn nhẫn sát hại ta tông trưởng lão cùng đệ tử, thù này không đội trời chung, nếu không giết chết, chuyến đi, ai còn sẽ mời ta các loại? Ai lại sẽ đem chúng ta Thiên Chính Tông để vào mắt? Lời vừa nói ra, thừa ứng trưởng lão một cái tiếp một cái, đều đang khuyên nói tông chủ, không cần nhường nhịn, trực tiếp điều động đệ tử thảo phạt, treo giải thưởng, bọn hắn nguyện tùy hành, cống hiến một phần lực. Tông chủ càng nghĩ, cho rằng các trưởng lão nói rất có đạo lý, thù này không báo, có hại chính mình, cái này tông chủ uy nghiêm, càng biết hủy Thiên Chính Tông thật vất vả mới tạo dựng lên đại tông hình tượng. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn ra Thiên Chính Tông tông chủ thực lực không bằng mình, vừa định chủ động đưa ra, tự mình ra tay, thay Trần Thanh diệt cái này một uy hiếp. Không ngờ rằng, Trần Thanh tiện tay vừa nhấc, lại một trưởng rơi xuống. Trong kính hình tượng kéo xa, kim quang như thế, lại nói tiếp, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng phá vỡ mái vòm, hướng Thiên Chính Tông nện xuống. Lớn như vậy Thiên Chính Tông, dưới một trường này, nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ Thiên Chính Tông, tính cả Thiên Chính Sơn, đều bị một trường san thành bình địa. Mấy ngàn người thoáng qua tiêu vong, duy nhất lưu lại chỉ có một đạo trăm trượng rộng trường lớn, giống như thâm nguyên, lệch trời. từ ngực. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại đôi môi, đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Dù là thân là Trần Thanh thê tử nàng, làm theo không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trước đây chỉ biết đại đế kinh khủng, nhưng nghe nói lại nhiều, vĩnh viễn không bằng tận mắt chứng kiến tới càng thêm rung động lòng người. Ở ngoài ngàn dặm, lật tay che trong tay, một trưởng diệt tuyệt một tòa tông môn. Đây là Hạ Khuynh Nguyệt ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cường, thực sự quá mạnh. Thiên Chính Tông muốn diệt người cũng không chỉ có mình, bao quát Hạ Khuynh Nguyệt. Bởi vậy, một trưởng này một cách tự nhiên phát động sủng thê ban thưởng cơ chế. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, khí vận kim long một. Lại là long. Khí vận cùng long tộc đem kết hợp, điểm ấy ngược lại là lệnh Trần Thanh Man cảm thấy hứng thú. Mắt nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, so với Cửu U Bất Tử Long, khí vận kim long sức chiến đấu rõ ràng thấp hơn, nhưng đây cũng chỉ là đối với Cửu U Bất Tử Long tới nói. Khí vận kim long chân chính cường đại địa phương là, nó có thể cải biến một người, hoặc là rất nhiều người, lại hoặc là một phương thế lực khí vận. Để linh khí trở nên càng thêm dồi dào, tăng tiến tu hành tốc độ, cường hóa thu hoạch được cơ duyên xác suất, điều chỉnh đột phá bình cảnh khó dễ độ. Rất nhiều chỗ tốt, tương đương với cho tất cả mọi người lên một cái may mắn chúc phúc. Trừ cái đó ra, thân là chủ nhân Trần Thanh, còn có thể tự do quyết định ai có thể hưởng thụ khí vận tăng thêm, ai không thể hưởng thụ khí vận tăng thêm, ngăn chặn bị người bạch chơi khí vận. Đầu tiên có thể hưởng thụ được khí vận tăng thêm, tự nhiên là mình, cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Trần Thanh, môi mỏng khẽ mở, đang muốn nói chút gì, lại là toát ra vẻ kinh ngạc. Hơn nửa ngày mới phản ứng được, buồn bực nói, kỳ quái, ta làm sao đột phá? Tu vi của nàng không hiểu thấu từ xuất khiếu cảnh tầng 2, đi tới xuất khiếu cảnh 3 tầng. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Trần Thanh, nhận định cùng hắn ở giữa khẳng định tồn tại liên quan nào đó. Trần Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu ra hiệu Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lên trên. Chương 59. Khí vận kim long chương 59, khí vận kim long. Hạ Khuynh Nguyệt nửa tin nửa ngờ ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp vân đoan phía trên, như ẩn như hiện, có một đầu cự long chiếm cứ. Mấu chốt nhất là, con rồng này còn không phải trước đó Hạ Khuynh Nguyệt thấy qua đầu kia, chỉ từ về màu sắc, liền có thể một chút phân chia. Con rồng này cũng là phu quân linh sủng. Hạ Khuynh Nguyệt xác nhận hỏi. Không sai. Trần Thanh gật đầu khẳng định, không có gì tốt giấu giếm. Một người, đồng thời có được hai đầu thánh long làm linh sủng. Hạ Khuynh Nguyệt muốn biết, thế gian này ngoại trừ Trần Thanh bên ngoài, còn có hay không người thứ hai có thể làm được. Thế nhưng là, mới nghi vấn nương theo mà đến, Hạ Khuynh Nguyệt từ đấy lòng đặt câu hỏi, ta sẽ đột phá, cùng đầu này thánh long ở giữa, lại có cái gì liên quan đâu? Trần Thanh giải thích nói, này long tên là khí vận kim long, có thể trợ người tăng lên khí vận, tăng tốc tu hành tốc độ. Khí vận, kim long. Cho dù là đối cứng bức vào võ tu giới không lâu Hạ Khuynh Nguyệt, khi biết hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau về sau, cũng không khỏi chấn kinh, biết rõ bốn chữ này dính liền nhau hàm kim lượng. Thế gian này hết thảy đều không thể rời bỏ khí vận hai chữ, người có khí vận, quốc hữu quốc vận, vô luận là người, vẫn là một quốc gia, lại hoặc là tông môn hưng suy phát triển, đều không thể rời bỏ khí vận chứng điện. Cái này kim long đã có thể thay đổi ta khí vận, đây chẳng phải là nói, ngay cả quốc vận đều có thể cải biến. Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ. Ngay vậy, Trần Thanh trong đầu thì là sinh ra một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Phu nhân, ta dự định đem cái này khí vận kim long không ràng buộc đưa cho đại võ vương triều, gia tăng quốc vận, ý của ngươi như nào? A. Trần Thanh một câu, lệnh Hạ Khuynh Nguyệt cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu. Nàng rất rõ ràng, Trần Thanh sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì mình. Nàng hiểu hơn, một đầu có thể cải biến khí vận trăm trượng kim long ý vị như thế nào. Đừng nói vương triều, đây là nhiều thiếu đỉnh cấp cường tông, có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại cơ duyên. Nghĩ đến cái này, tự biết bất lực báo đáp, thua thiệt Trần Thanh rất nhiều Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ có thể một bước hướng về phía trước, hai tay quấn lên Trần Thanh phần gáy, đem bờ môi ý lên. Cũng học thoạt đầu trước Trần Thanh, tại hành vi này phía trên, trở nên càng thêm lớn gan. Kỳ diệu tư vị, lần nữa tràn vào trong lòng. Thật lâu, mới chậm rãi tách rời, một đôi giống như tinh không sáng chói đôi mắt sáng, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Trần Thanh, mở miệng nói, ta thay cha hoàng, cùng toàn bộ đại võ vương triều ngàn vạn con dân, tạ ơn phu quân. Sau đó, Trần Thanh đem khí vận kim long hóa thành tay cầm lớn nhỏ, giao cho Hạ Khuynh Nguyệt trên tay. Nhìn ra Hạ Khuynh Nguyệt không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này cáo chi phụ hoàng, mau chóng làm cho cả đại võ vương triều đều hưởng thụ được khí vận gia tăng phúc phận. Trần Thanh quả quyết mở ra một đạo thông hướng đại võ đế cung truyền tống môn. Đối với bây giờ có được thời không thánh thể hắn mà nói, muốn làm đến loại sự tình này, dễ dàng. Hạ Khuynh Nguyệt ngầm hiểu, đang cáo biệt Trần Thanh về sau, đi vào. Trần Thanh nếu là muốn đi, tự nhiên sẽ đi, nàng không cần nhiều lời. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt đi vào trong đó, bóng lưng biến mất, truyền tống môn quan bế. Trần Thanh lập tức mở ra hệ thống bảng, nóng lòng xác định, đưa ra một đầu trăm trượng khí vận kim long, hệ thống này có thể trả về như thế nào ban thưởng cho mình. Phần thưởng này cấp bậc nếu là thấp, Trần Thanh tuyệt đối phải phàn nàn. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ngàn trượng khí vận kim long một. Khi thấy đưa ra một đầu khí vận kim long, lại trả mình một đầu khí vận kim long, không lửa không lỗ lúc, Trần Thanh vừa dự định nhắc tới hai câu. Đột nhiên kịp phản ứng, lần này ban thưởng, nhiều hai chữ, ngàn trượng. Mà trước đó Trần Thanh đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt đầu kia khí vận kim long, là trăm trượng. Muốn hỏi như thế nào đánh giá một đầu yêu tộc cùng thánh thú phải chăng cường đại, nhất trực quan chính là hình thể. Ngàn trượng kim long có khả năng mang tới khí vận tăng lên hiệu quả, cũng không vẹn vẹn chỉ là so trăm trượng kim long lớn gấp 10 lần hình thể đơn giản như vậy. Đừng nói cải biến một nước khí vận, cái này ngàn trượng khí vận kim long đủ để cải biến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục khí vận. Đương nhiên, Trần Thanh còn không có vô tư đến họp làm như vậy. Mang theo tự mình lão bà độc hưởng ngàn trượng khí vận kim long khí vận, cái kia không tâm sao? là dân vì nước, đó là hoàng đế nhạc phụ cần suy tính sự tình. Quan bế hệ thống bảng, đối kết quả này hết sức hài lòng hắn, lần nữa mở ra một đạo truyền tống môn, quyết định trở về chân phủ. Chính vào lúc này, Đại Mang Sơn lại tu luyện cả ngày Diệp Phong, lựa chọn ngắn ngủi kết thúc tu luyện, phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, tu vi của hắn đã đi vào xuất khiếu cảnh 5 tầng, tăng lên dòng giá 2 cái tiểu cảnh giới. Có thể lấy huyền giai thượng phẩm linh căn, một ngày tăng lên 2 cái cảnh giới, loại sự tình này, trong thiên hạ, ngoại trừ ta Diệp Phong bên ngoài, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai đi. Đáng tiếc, nếu là linh căn phẩm chất có thể lại cao hơn một chút, tốc độ tu luyện của ta nhất định có thể càng nhanh. Lời tuy như thế, Diệp Phong cũng là thỏa mãn. Dù sao tại khóa lại hệ thống trước đó, hắn chỉ là cái ngay cả linh căn đều không có phế vật, nhận hết trào phúng. Cái này huyền giai thượng phẩm linh căn, vẫn là từ hệ thống nơi đó đánh dấu đi ra ban thưởng. Hô, hít sâu một hơi, bình ổn đan hải về sau, Diệp Phong điều ra hệ thống bảng, quyết định mở ra hôm nay phần đánh dấu. Ông trời phù hộ, nhất định phải cho ta một phần thưởng lớn a. Cứ việc mỗi ngày đều có một lần đánh dấu cơ hội, Diệp Phong vẫn như cũ sẽ cảm thấy 12 canh giờ rất khó khăn chờ đợi. Điểm kích, đánh dấu, đang tại đánh dấu bên trong, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai hạ phẩm linh căn 1. Cái gì? Thiên giai linh căn? Xác định mình không nhìn lầm về sau, Diệp Phong ánh mắt kích động, cả người bám một cái từ dưới đất đứng lên đến. Lặp đi lặp lại vào mắt, trước mắt, xác nhận thật sự là thiên giai hạ phẩm linh căn không thể nghi ngờ. Tốt, tốt, có thiên giai linh căn, bây giờ ta cũng có tư cách được xưng một câu tuyệt thế thiên tiêu. Diệp Phong trong lòng cũng hỉ. Đối với mình bật học nhân sinh, đơn giản không nên quá hài lòng. Như vậy chút thời gian, liền có thiên giai linh căn cùng xuất khiếu cảnh tu vi, 30 năm đánh dấu xuống tới, xin hỏi bạn ước thương sinh, ai dám nói vô địch? Cái nào dám xưng bất bại? Tu luyện, nhất định phải lập tức tu luyện. Diệp Phong đội vã không nhịn nổi địa muốn thử nhìn một chút, cái này thiên giai hạ phẩm linh căn có thể vì chính mình mang đến như thế nào tu hành tốc độ tăng lên. Một bên khác, Hạ Khuynh Nguyệt đã là xuyên thấu qua Trần Thanh mở ra truyền tống môn, đi vào ngự thư phòng, tiến vào bên trong, nhìn thấy phụ hoàng Hạ Thành. Khuynh Nguyệt gặp qua phụ hoàng, gặp Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện, còn vẻ mặt tươi cười, Hạ Thành viên kia nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Thầm nghĩ, xem ra Trần Thanh tiểu tử kia tựa hồ đối với ta nữ nhi này không tệ. Hắn còn tưởng rằng Hạ Khuynh Nguyệt tại gả vào Trần phủ về sau sẽ cả ngày giàu gì không vui, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Có thể sự thật lại đánh Hạ Thành mặt, Hạ Khuynh Nguyệt mỗi một lần đến ngự thư phòng gặp hắn đều là một lần so một lần cao hứng. Hơn nữa còn không phải giả vờ cái chủng loại kia cao hứng, là từ tâm mà thành vui sướng. Cái này đêm hôm quyết bát, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thành hỏi. Phu hoàng, nữ nhi lần này đến đây chỉ vì hiến bất quý. Hạ Khuynh Nguyệt nói do ý đồ đến. Hiến bất quý? Hạ Thành tính một cái, lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền mang thai a. Chương 60. Dễ hiền chương 60, dễ hiền là người từng trải, theo Hạ Thành biết, nữ tử này mang thai, cho dù là kinh thành tốt nhất thái y y, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa mạch tượng trần bệnh, cũng phải 25 ngày tả hữu. Hạ Khuynh Nguyệt mới gả vào Trần phủ bao lâu? Bởi vậy, Hạ Thành trực tiếp lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không độc tâm thuật, cũng không hiểu biết Hạ Thành thẩm nghĩ pháp, gặp hắn lòng hiếu kỳ đã bị mình treo lên, không còn cố ý thừa nước đục thả câu, lãng phí thời gian. Nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay vừa mở ra, khí vận kim long lập tức hiện hiện trong tay tâm phía trên. Giản. Hạ Thành tập trung nhìn vào, lập tức biểu lộ đại biến, hai tay đập bàn đứng lên, cả kinh nói, không đúng, đây là ấu long. Khuynh Nguyệt, ngươi từ chỗ nào làm ra như vậy một đầu ấu long? Hạ Thành nóng lòng muốn xác nhận đáp án. Hắn nhớ không lầm, long tộc sớm tại ngàn vạn năm trước, liền đã tại hạ giới diệt tuyệt mới đúng. Cho dù là thượng giới, long tộc cũng là 10 phần hi hữu tồn tại, chỉ có cường giả tuyệt thế, cùng đỉnh cấp hào môn mới có tư cách khống chế, là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Là phu quân đưa cho nữ nhi, đưa cho toàn bộ đại võ vương triều một bút đại lễ. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt lại bổ sung, phu hoàng, đây cũng không phải là ấu long. Không phải ấu long. Không đợi mở miệng truy vấn, Hạ Khuynh Nguyệt đã là ra hiệu Hạ Thành rời đi ngự thư phòng, theo nàng đi bên ngoài. Hạ Thành cứ việc hiếu kỳ Hạ Khuynh Nguyệt trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, lại là không có gấp truy vấn, rời đi lo nghĩ, kiên nhẫn đi theo phía sau nàng, đi vào ngự thư phòng bên ngoài. Hạ Khuynh Nguyệt gặp thời cơ không sai biệt lắm, đưa tay nâng đến cao hơn. Khí vận kim long hoàn mỹ lý giải ý nghĩ của nàng, tuột tay, phi thăng cửu tiêu, thân hình tại trong quá trình này, lấy mắt thường có thể thấy được xu thế nhanh chóng gấp đôi tức phóng đại. 1 trượng, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, cho đến 100 trượng. 100 trượng thánh long. Dù là chinh chiến qua không thiếu xa trường, được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng võ hoàng Hạ Thành, khi nhìn đến đỉnh đầu đầu kia trao liệm cửu thiên khí vận kim long lúc, làm theo không khỏi sợ hãi thán phục. Này đôi chân, thậm chí có chút như nhũ ra, run rẩy. Dĩ vãng chỉ là nghe nói qua có quan hệ long tộc tồn tại, gặp đây là lần đầu, chớ nói chi là vẫn là 100 trượng kim long. Và anh nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang cực lớn, Hạ Thành liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp tổ miếu phương hướng một sợi kim quang như trụ trực trùng bất tiêu. Hạ Thành kinh đại hai con người, không thể tin nói, ta đại võ quốc vận lại chống rông tăng lên mấy lần. Không đúng. Hạ Thành lại lắc đầu phủ định, không cho rằng quốc vận loại vật này sẽ chống rông gia tăng. Như vậy khả năng duy nhất tính liền chỉ còn lại. Ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Thành ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đầu kia giống như thần minh lâm thế khí vận kim long. Hạ Khuynh Nguyệt gặp thời cơ không sai biệt lắm, bắt đầu làm ra giải thích, này long tên là khí vận kim long, có thể gia tăng khí vận, phúc phận ta đại võ vương triều toàn cảnh. Khí vận kim long. Hạ Thành thuật lại một lần, các loại cảm xúc biểu hiện tại trên mặt, càng nhiều thì là kinh hỉ. kết hợp quốc vận gia tăng một chuyện, hắn há lại sẽ không biết cái này khí vận kim long ý vị như thế nào, cường đại cỡ nào.
Tốt, tốt.
Có cái này khí vận kim long vì ta Đại Võ Vương triều gia tăng quốc vận, chúng ta Hạ thị hoàng tộc nhất định trường thịnh không suy. Hạ Thành phát ra từ nội tâm cao hứng, cười ha ha nói, tại tự mình nữ nhi trước mặt, cũng không cần thiết tận lực duy trì hoàng đế uy nghiêm hình tượng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này đánh bậy đánh bạn, chấm bậy mà thu như thế cái dễ hiền. Hạ Thành cảm khái, phần này lễ có thể quá nặng đi. Đừng nói chuẩn đế cảnh cương giả, dù là đại đế, làm theo không cách nào cự tuyệt. Tại đại đế phù hộ, cùng mình bảo bối này nữ nhi ở giữa, Trần Thanh thế mà lựa chọn cái sau, đây là Hạ Thành chưa từng nghĩ đến. Khuynh Nguyệt, ngươi trở về chuyển cáo hiện tế, cái này Đại Võ Vương triều tu luyện bảo khố, tùy thời đối với hắn mở ra, muốn cái gì tài nguyên, cứ tới lấy. Bây giờ, Hạ Thành một điểm không lo lắng, Trần Thanh ngày sau trưởng thành bắt đầu sẽ uy hiếp được Đại Võ Vương triều, nguyện ý dốc hết nhất quốc chi lực đi bồi dưỡng hắn, tại hắn trở thành cường giả tuyệt thế trên đường, cam tâm tình nguyện hóa thành đông đảo đã đặt chân ở trong một khối. Nữ nhi tại cái này đời thay phu quân đa tạ phụ hoàng, bất quá, ta muốn phu quân hắn hẳn là không cần đến chúng ta Đại Võ Vương triều tài nguyên tu luyện. Không cần đến. Nghe vậy, Hạ Thành một mặt hoang mang. Tư coi là, dù là Trần Thanh Thiên phú lại như thế nào kinh người, cái này tốt xấu là một nước bảo khố, làm gì cũng chưa nói tới không cần đến ba chữ a hiển thế hắn, bây giờ là tu vi thế nào cảnh giới. Đã Hạ Khuynh Nguyệt nói Trần Thanh không dùng được quốc khố tài nguyên, Hạ Thành nghĩ đến, hắn bây giờ tu vi cảnh giới, hẳn là lại tăng lên không thiếu. Thứ không dám dâu dếm, phu quân bây giờ đã là bước vào đại đế chi cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt nói ra tình hình thực tế. Tĩnh. Chết đồng dạng tĩnh. Không biết còn tưởng rằng, Hạ Thành lâm vào thời gian dừng lại, thật lâu đều không có một điểm phản ứng, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, cứ như vậy sự ở nơi đó. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định mở miệng kêu gọi Hạ Thành một tiếng, chỉ thấy hắn kích động dị thường điệu nói, "Khuynh Nguyệt, ngươi lặp lại lần nữa, hiện tế hắn bây giờ là gì cảnh giới?" Hắn hoài nghi vừa rồi mình lực chú ý không tập trung, sinh ra nghe nhầm rồi. Không cẩn thận đem Trần Thanh tu vi cảnh giới nghe trở thành đại đế chi cảnh. Hạ Thành rõ ràng nhớ kỹ, Trần Thanh bây giờ cũng mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi. Đại đế cảnh. Hạ Thành thực sự không cách nào đem hai cái này từ liên tưởng đến một khối. 18 tuổi đại đế cảnh. Làm sao có thể? Phu quân hắn bây giờ đã là bước vào đại đế chi cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt lặp lại một lần. Sau đó, Hạ Thành cả người lại cứng đờ. Chỉ bất quá lần này, có lúc trước kinh nghiệm, hoàn hồn phải nhanh hơn không ít, vội la lên, hiển thế hắn là đại đế. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt không làm dầu diếm, sẽ tại bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, giam ba câu, giảng cho Hạ Thành nghe. Hạ Thành nghe xong, lão đảo hướng một bên bàn đá đi đến, ngồi ở trên mặt ghế đá. Thấy thế, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức đuổi theo, quan tâm hỏi, "Phụ hoàng, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ là nhất thời nghe nói sự tình quá nhiều, cần hoãn một chút." Hạ Thành khoát khoát tay, để Hạ Khuynh Nguyệt đừng lo lắng. 18 tuổi đại đế cảnh con rể, chỉ là điểm này, liền đủ Hạ Thành hai chân như nhũn ra. Cũng không phải sợ hãi, mà là cực độ hưng phấn tạo thành. Mặc dù không biết Trần Thanh là thế nào làm được, Hạ Thành cũng không muốn biết, nhưng chí ít lần này, hắn rốt cuộc không cần lo lắng, Đại Võ Vương triều một ngày kia sẽ rời khỏi lịch sử võ đài. Có đại đế cường giả phù hộ vương triều, hỏi thử, ai có tư cách có thể diệt tuyệt. Nghĩ không ra, Hạ Thành là thật không nghĩ tới. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Trần Thanh có thể không chút nào keo kiệt đem đỉnh đầu này khí vận kim long đưa cho tự mình nữ nhi, đưa cho toàn bộ Đại Võ Vương triều, lấy tăng lên quốc vận, mà không phải tiến đến định bợ đại đế. Chính hắn liền là đại đế, không cần định bợ đại đế. Một vị 18 tuổi đại đế cảnh cường giả, cùng một cái lao đại đế, ai mạnh ai yếu, Hạ Thành trong lòng tự nhận là so với ai khác đều rõ ràng. Trần Thanh còn tuổi trẻ, tuổi như vậy liền có thể bước vào chúng tu sĩ trong mắt đỉnh phong cảnh giới làm điểm xuất phát, ngày sau, đại khái suất có thể bước vào tất cả mọi người cũng không cảm tưởng qua cảnh giới tiên nhân. Nếu không có biết được lấy bây giờ Trần Thanh tạo nghệ, căn bản không có khả năng để ý Đại Võ Vương triều hoàng quyền, Hạ Thành đều muốn sớm thoái vị, đem Đại Võ Vương vị chuyển cho Trần Thanh. Về phần còn lại mấy cái bên kia hoàng tử, bọn hắn ưu tú về ưu tú, vẫn còn không có ưu tú đến, có thể cùng đại đế hai chữ sánh vai. Đem cả hai đặt chung một chỗ so sánh, đều là đối đại đế vũ nhục. Hạ Thành còn muốn nói chút gì, làm nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt lúc, lại ngoài ý muốn chú ý tới, trên mặt nàng tiếu dung sớm đã biến mất, chính một mặt nghiêm trọng. Chương 61. Hoài nghi nhân sinh quốc sư chương 61, hoài nghi nhân sinh quốc sư Hạ Thành thuận Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt truy tìm nhìn lại, rất nhanh khóa chặt xa xa một cái tiên hạc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại con tiên hạc kia bên trên, còn đứng lấy một tên người mặc kim văn trường bảo lão giả. Xem ra, người này hơn phân nửa là hướng về phía khí vận kim long tới. Hạ Thành nói ra cái nhìn của mình. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, nàng có nghĩ qua khí vận kim long một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ bị thế lực khác để mắt tới, chỉ là không nghĩ tới, hành động của đối phương tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Đế cung bên này, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, mấy ngàn thân mang thiết giáp cấm vệ quân, lập tức hướng ngự thư phòng bên này chạy đến hộ giá. Trừ cái đó ra, còn có không thiếu hoàng tộc nuôi tu sĩ, tu vi tại nguyên anh cùng xuất khiếu cảnh. Đại Võ Vương triều chỉ là hạ giới một cái tiểu vương triều, có thể nuôi ra nhiều như vậy nguyên anh, xuất khiếu cảnh tu sĩ, đã là không dễ dàng, hàng năm đều phải chi tiêu đại lượng tài nguyên tu luyện. Không bao lâu, quốc sư Tiêu Hà cũng trình diện. Hắn là đế cung tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất, là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, khoảng cách phân thần cảnh cách chỉ một bước. Chỉ bất quá, một bước này xa, Tiêu Hà dùng thời gian mười mấy năm, thủy chung không thể vượt qua. "Quốc sư, ngươi có thể nhận biết người này?" Hạ Thánh hỏi. Tiêu Hà lắc đầu, chỉ có thể khẳng định, cũng không phải là ta đại võ tu sĩ, với lại, thực lực tại thần phía trên, thực lực tại quốc sư phía trên, đây chẳng phải là phân thần cảnh. Nghe vậy, Hạ Thành hơi biến sắc mặt, nhưng ở nghĩ đến sau lưng mình đứng đấy một vị đại đế con rể về sau, Hạ Thành viên kia hoảng loạn trong lòng lập tức an ổn xuống, không có sợ hãi. Bệ hạ, kẻ đến không thiện a. Thần đề nghị lập tức phái người liên lạc thập đại cường giả tông, trung khắc cường địch. Tiêu Hà rất rõ ràng, chỉ dựa vào mình cùng những người trước mắt này, muốn chống lại tên kia ngự hạc mà đến phân thần cảnh tu sĩ, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Thập đại cường giả tông dốc hết toàn lực, dựa vào người đông thế mạnh ưu thế, nói không chừng có thể dọa lùi đối phương. Hạ Khuynh Nguyệt đang muốn mở miệng thời khắc, đột nhiên lưu ý đến chân mình một bên, tại dưới ánh trăng, có chút nổi lên gợn sóng cái kia đạo cái bóng. Hơi suy nghĩ một cái, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức minh bạch hết thảy. Phu quân làm việc, vĩnh viễn đều là như vậy giọt nước không lọt. Trong lòng không khỏi ấm áp. Lại nhìn Hạ Thành, không đợi hắn làm ra quyết định, một cơn gió lớn đã là từ đỉnh đầu đè xuống, hắn nâng lên hai tay, ngăn tại trước mặt. Quốc sư Tiêu Hà tay mắt lanh lẹ, một bước đi đến Hạ Thành trước mặt, vung trong tay phất trần, đem cái kia cổ phong sóng bổ ra, hóa giải. Ngước mắt nhìn lại, tên kia phân thần cảnh tu sĩ đã là cưới hạc đi vào ngự thư phòng phía trên, đem ánh trăng che lại không thiếu. Hai tay chắp sau lưng, một bộ cao cao tại thượng tư thái, tiếng nói càng là coi thường hết thảy, viên đạn tiểu quốc còn chưa xứng có được thánh long, thành thành thật thật giao ra quyền khống chế, miễn cho khỏi chết. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tiêu Hà hỏi. Các ngươi còn chưa xứng biết được lão phu danh tự. Lão giả một điểm không nể mặt Tiêu Hà, thúc giục nói, lão phu kiên nhẫn có hạ, mau chóng quyết định. Vì trợ giúp Hạ Thành, Hạ Khuynh Nguyệt đám người quyết định, lão giả cố ý hạ xuống phân thần cảnh uy áp. Những cái kia không có nhiều thiếu tu vi cấm vệ quân, lập tức hai đầu gối trầm xuống, mảng lớn quỳ xuống đất. Trong tay nắm chắc trường thương không những không thể chịu đựng được đầu gối của bọn hắn, ngược lại là đuôi thương bị áp chế đến đâm rách gạch đá xanh, đâm vào dưới mặt đất hơn phân nửa. Mấy ngàn cấm vệ quân, một cái đánh mất năng lực chiến đấu. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy, ngươi còn không có tư cách đoạt lòng. Hạ Khuynh Nguyệt đỉnh lấy phân thần cảnh uy áp, gian nan mở miệng. Không có tư cách. Hạ Khuynh Nguyệt một câu, chọc cười lão giả, chợt lại lập tức thay thế bên trên một bộ âm trầm, độc ác biểu lộ, đã ngươi muốn chết, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút, lão phu đến cùng có hay không tư cách này. Trong ngôn ngữ, bên cạnh linh khí hội tụ, hóa thành một thanh dài ba thước kiếm. Mũi kiếm rơi xuống, trực chỉ Hạ Khuynh Nguyệt. Nhất niệm động, cái kia ba thước linh kiếm lập tức khóa chặt Hạ Khuynh Nguyệt, cực tốc phóng tới. Một kích này, lão giả là chạy chém xuống Hạ Khuynh Nguyệt đầu lâu đi. Trường kiếm kia bay tới tốc độ thực sự quá nhanh, bất quá thời gian nháy mắt, đã là khoảng cách Hạ Khuynh Nguyệt mi tâm, chỉ có gang tấc, làm nàng con ngươi hơi co lại. Mà cái này gang tấc khoảng cách, lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại hướng nửa trước phân. Linh kiếm bị một thứ từ bên cạnh rỗi ra bàn tay lớn cầm nắm ở, mà chủ nhân của cái tay này chính là ảnh khôi. A, không nghĩ tới tại cái này địa phương cấp chim cũng không có, lại còn có người có thể đỡ được lao phu một kiếm. Lao giả rất là giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ảnh khôi không phải người, không có ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch pháp bảo. Dạng này một cái khái niệm Vu lão người trong đầu sinh ra, lập tức đại hỉ, tốt tốt, không nghĩ tới chuyến này không chỉ có thể thu hoạch được một đầu khí vận chi long, còn có thể thu hoạch một kiện tiên giai binh khí hình người. Lão giả đơn thuần cho rằng nay hình người binh khí có thể đón lấy mình tất sát một kiếm, tối thiểu nhất cũng phải là thiên giai cấp. Ảnh khôi mới không rảnh nghe hắn nói nhảm, nắm lên trường kiếm, xoay tay một cái cổ tay, từ chỗ nào đến liền đem cái này trường kiếm đưa về đi đâu. Muốn dùng kiếm của ta giết lão phu. Lão giả cười ha ha, ngây thơ. Hắn năm ngón tay mở ra, lấy linh lực tại trước mặt xây lên một đạo tường cao cự thuẫn, muốn dùng cái này ngăn trở bị ảnh khôi ném mạnh trở về trôi phi kiếm. Nhưng sau đó phát sinh một màn, lại là lệnh lão giả mở rộng tầm mắt. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thủ đoạn, lại giống như dao nóng cắt mỡ heo, bị trường kiếm một cái xuyên qua. Phi kiếm kia tốc độ xa so với lão giả lúc trước thao túng lúc càng nhanh. Không đợi hắn lần nữa lấy tay phòng ngự, ngực đã là truyền đến một đạo bị sọ xuyên lợi đau nhức. Phốc. Lão giả cúi đầu nhìn lại, khi thấy rõ ngực cái kia vết động lúc, một ngụm máu tươi ngăn không được địa từ miệng bên trong phun ra ngoài. Theo sát lấy, chớp mắt trắng, thân thể tựa như diều bị đứt dây, từ cái kia tiên hạc phía trên rơi rụng xuống. Một kích miểu sát phân thần cảnh. Mắt thấy đây hết thảy, quốc sư Tiêu Hà hoài nghi nhân sinh địa nhìn về phía cách mình không xa tôn này ảnh khôi. Nhìn ra Tiêu Hà nghi hoặc, Hạ Khuynh Nguyệt chủ động mở miệng làm ra giải thích, vật này tên là ảnh khôi, thuộc về pháp bảo một loại, thực lực tương đương với phân thần cảnh đỉnh phong, là phu quân ta khôi lỗi. Phân thần cảnh đỉnh phong. Tại từ Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng biết được đáp án chính xác về sau, Tiêu Hà càng thêm hoài nghi nhân sinh. Không nghĩ tới mình khổ tu trăm năm, cái này tu vi vẫn còn so sánh không lên một tôn khôi lỗi. Bị đả kích đến, thậm chí có nghĩ qua dứt khoát phóng khí tu luyện, vứt bỏ giáp quy điển được rồi, lấy thiên tư của mình, chỉ sợ đời này đều không cách nào đuổi theo được. Một bộ khôi lỗi, đả kích người, thực sự quá đả kích người. Hắn bảo xem lấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có chú ý tới, từ Hạ Khuynh Nguyệt dưới chân lại phân tràn ra đi một cái bóng. Không bao lâu, cái kia đạo cái bóng lại về tới Hạ Khuynh Nguyệt dưới chân. Từ trong bóng tối lấy quỳ một chân trên đất tư thái nổi lên, hai tay dâng lên một viên không gian giới chỉ. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem chiếc nhẫn kia, không cần nghĩ cũng biết, hơn phân nửa là lúc trước tên kia bị ảnh khôi chém giết lão giả chỗ mang. Nàng ngược lại là tâm cảnh bình tĩnh. Trái lại Tiêu Hà, ánh mắt đang tới về tại hai tôn ảnh khôi ở giữa di động, lâm vào bản thân hoài nghi. Chương 62. Một chỉ có thể diệt một triệu hùng binh. Chương 62. Một chỉ có thể diệt một triệu hùng binh. Có thể có được dạng này một tôn ảnh khôi, theo Tiêu Hà đã là tương đương biến thái, thuộc về có thể nộ nhưng không thể cầu thiên đại cơ duyên. Dù sao, nhiều thiếu tu sĩ cuối cùng cả đời, liền giống với hắn, đều không đạt được phân thần cảnh đỉnh phong dạng này độ cao. Có thể, Trần Thanh danh nghĩa chỉ là phân thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi, liền có hai tôn. Hỏi thử, hắn làm sao có thể không bản thân hoài nghi, tiếp tục kiên trì tu luyện, đem còn thừa không nhiều thời gian hao phí ở trên đây, có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác? Khu khu cụ. Hòa hoãn lại Tiêu Hà, hắng giọng một cái, đi vào Hạ Khuynh Nguyệt bên người, thăm dò tính hỏi, xin hỏi công chúa điện hạ, ngoại trừ cái này hai tôn ảnh khôi bên ngoài, hẳn không có cái khác đi. Cụ thể bao nhiêu ít ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng 10.000 tôn, làm sao đều có? Hạ Khuynh Nguyệt hồi tưởng nói, 10.000 tôn. Tiêu Hà nét mặt bây giờ, cùng mới Hạ Thành biết được Trần Thanh bước vào đại đế chi cảnh lúc, không có sai biệt. Cứ việc có tiền lệ như vậy tại, Hạ Thành lập tức biểu lộ cũng đẹp mắt không đến đi đâu. 10.000 tôn phân thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi, Trần Thanh một người, liền tương đương với một phương đỉnh cấp thế lực. Lại phối hợp bên trên đại đế tu vi, Hạ Thành không nghĩ ra, thế gian này còn có người nào tư cách đối địch với hắn. Mà Trần Thanh bên này, hệ thống bảng kịp thời bắn ra. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai trận pháp sư kinh nghiệm 31. Trận pháp sư kinh nghiệm bao. Nhìn trước mắt bắn ra ban thưởng nhắc nhở, Trần Thanh cảm giác tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, mình liền muốn toàn trí toàn năng. Những người khác cuối cùng cả đời, nhiều lắm là đem một môn phương thức tu luyện luyện đến đỉnh cấp, mà mình lại có thể dựa vào hệ thống ban thưởng, đem tất cả phương thức tu luyện, toàn bộ tu luyện đến đỉnh cấp. Không nói nhiều nói, chọn chúng trận pháp sư kinh nghiệm bao, xác nhận sử dụng. Đang tại sử dụng thiên giai trận pháp sư kinh nghiệm trong bọc, sử dụng thành công. Cùng đan sư không sai biệt lắm, tại kinh nghiệm bao thành công sử dụng về sau, thế gian ngàn vạn trận pháp, thiên địa huyền hoàng, đều là hóa thành một cỗ khổng lồ ký ức, dung nhập trong đầu của hắn, khắc sâu trong đó. Cùng loại này ngay cả mình cũng còn không có nắm giữ ban thưởng, Trần Thanh từ trước đến nay ưu tiên lựa chọn mình sử dụng. Bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan, thật muốn lấy ra soát sủng thê ban thưởng lời nói, có thể hay không chạy lại ra. Vạn nhất lần này chạy lại ra, lần sau muốn lại ngẫu nhiên đi ra, ai biết là lúc nào. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn đạo lý, Trần Thanh rõ ràng. Hắn cũng sẽ không bởi vì nhân vật chính còn muốn bế quan mấy chục năm, liền phất lờ. Trần Thanh cũng muốn nhìn xem, đợi nhân vật chính xuất quan này, đối mặt toàn trí toàn năng mình, chỉ dựa vào thiên đạo khí vận phù hộ, có thể hay không lật qua được mình ngũ chỉ sơn. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Đại Võ Vương triều mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ tên là Thanh Long nước địa phương. Vậy hạ, không, không xong. Thần quan chắc đến, Thiên Dung đạo nhân hồn đăng, diệt, diệt. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe nói lời ấy Thanh Long quốc hoàng đế, Trịnh Thiên bám một cái từ trên long ỷ đứng người lên, Thiên Dung đạo nhân thế nhưng là phân thần cảnh cường giả, tiểu tiểu một cái Đại Võ Vương triều, ai có thể tới là địch? Thần không biết, nhưng Thiên Dung đạo nhân hồn đăng, đúng là diệt. Đại thần quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, chi tiết bẩm báo. Hô. A. Hít sâu. Khiến cho mình tỉnh táo lại. Trịnh Thiên nhìn xem tại điện hạ quận thành một đoàn tên kia đại thần, hơi chút muốn liền có thể minh bạch, cho hắn 10 đầu mệnh, hắn cũng không có khả năng dám cầm loại sự tình này lừa gạt mình. Thế là, đầu mâu cấp tốc chuyển hướng Đại Võ Vương triều, tốt, rất tốt a. Tiểu tiểu một cái Đại Võ Vương triều, bất quá là gặp may mắn thu hoạch được một đầu khí vận thánh long, liền dám cùng ta Thanh Long nước là địch, chấm nhìn các ngươi là xuống án. Người tới a. Cấp tốc tập kết 1 triệu binh mã, chỉ huy xuôi nam. Trịnh Thiên lời vừa nói ra, một bên quốc tướng vội vàng hướng trước mấy bước, lộ ra xuất thân, bệ hạ, bây giờ Đại Võ Vương triều có khí vận thánh long phù hộ, tùy tiện khai chiến, chỉ sợ đối với nước ta bất lợi. Làm sao? Theo quốc tướng cho rằng, chấm 1 triệu hùng binh, còn đánh không lại một cái nho nhỏ đại võ. Trịnh Thiên chất vấn. Thần tuyệt không ý này, chỉ là, thánh long cường đại, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Thiên Dung đạo nhân chết, chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Quốc tướng một bên giải thích, một bên thuyết phục. Không muốn Trịnh Thiên bởi vì khinh thị đối thủ, không công để 1 triệu binh sĩ táng thân tha hương nơi đất khách quê người. Chấm ý đã quyết, quốc tướng không cần nhiều lời. Huống chi, thánh long há lại bọn hắn có tư cách điều khiển. Đường đường vạn thú đứng đầu, như thế nào lại nghe theo bọn hắn hiệu lệnh? Nắm chặt đoạt long, để nó là chấm sử dụng, mới là trọng yếu nhất. Trịnh Thiên cũng không đem quốc tướng lời nói để ở trong lòng, lựa chọn tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Trên tay hắn nắm giữ tổ truyền pháp bảo, có tự tin để khí vận kim long cho mình sử dụng. Chắc chắn, chỉ cần thu phục khí vận kim long, tăng lên quốc vận, thanh long quốc dụng không được bao lâu, liền có thể nhất thống toàn bộ hạ giới. Quốc tướng muốn nói lại thôi, lấy hắn đối với mình nhà vị quân chủ này hiểu rõ, nói thêm gì đi nữa, không những sẽ không đối sự thật sinh ra nửa phần cải biến, ngược lại sẽ chọc trò trên lửa hơn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở, Trịnh Thiên ý nghĩ là đúng. Khí vận thánh long còn chưa bị Đại Võ Vương triều hoàn toàn khống chế. Nghĩ như thế, đúng là một cái cơ hội tốt, một khi công phá Đại Võ cửa thành, hoàn thành đoạt long, đối Thanh Long nước mà nói, trăm lợi không một hại. Nửa ngày thời gian, trời mới vừa tờ mờ sáng, 1 triệu binh mã đã là trong đêm hoàn thành tập kết. Trịnh Thiên xác nhận tổ bảo chuẩn bị không sai về sau, mặc vào một thân kim giáp, quyết định tự mình tiến về Đại Võ Vương triều chỉ huy quân đội phá thành, đoạt long. Thật tình không biết, từng cảnh tượng ấy hình tượng, bị ở ngoài mấy ngàn dặm, tại Đại Võ Vương triều bên trong Trần Thanh, mượn nhờ thời không thánh thể mở quy thiên kính, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thấy nhất thanh nhị sở. Bọn gia hỏa này, thế mà còn là tặc tâm bất tử, muốn đoạt long, thực sự đáng giận. Hạ Khuynh Nguyệt hàm răng cắn chặt, tức giận nói: "Lấy thượng đế thị giác nhìn xem cái kia một mảnh đen kịt, trừ 1 triệu chi chúng thiết giáp hùng binh, dù là nàng, cũng không thể không thừa nhận, thanh long này nước thực lực, xác thực không thể khinh thường. Một khi hai nước khai chiến, cái này chết đả thương người số, chỉ sợ trong vòng một ngày liền sẽ đột phá 100.000." Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ. Cái này nhẹ nhàng một chuỗi số lượng phía sau, chính là nhiều thiếu cái gia đình phá thành mảnh nhỏ. Vô luận là làm Đại Võ Vương triều công chúa, lại hoặc là Đại Võ Vương triều một thành viên, Hạ Khuynh Nguyệt đều không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Cái này đơn giản, đem bọn hắn toàn diệt rơi không phải tốt. Lúc này, chỉ nghe Trần Thanh hời hợt tới một câu, diệt đi 1 triệu quân đội. Hạ Khuynh Nguyệt không xác định mình có hay không lý giải sai Trần Thanh muốn biểu đạt hàm nghĩa. Chính là, Trần Thanh gật gật đầu, đồng thời nâng tay lên, một chỉ rơi xuống, lại nhìn Thanh Long nước bên này, 1 triệu tướng sĩ đỉnh đầu, nguyên bản còn vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên bị biến, hóa thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Lại sau đó, từ cái này hỗn độn bên trong, rơi xuống một cây to đến kinh người kim thủ chỉ. Cho dù 1 triệu chi chúng, tại cái kia cự chỉ phía dưới, cũng nhỏ bé như hạt bụi. Chương 63, Trấn Quốc Thần Khí. Chương 63, Trấn Quốc Thần Khí. Ánh mắt chuyển tới cái kia 1 triệu binh sĩ bên này, nguyên bản còn từng cái chiến ý mãnh liệt, mai mới chờ đến lúc đến kiến công lập nghiệp cơ hội, dự định lấy Đại Võ Vương triều làm đá đặt chân, thăng quan phát tài những người kia, một cái liền suy sụp. Trong mắt lộ ra tới chỉ có sợ hãi, chiến ý mất hết. Đối mặt cái kia không ngớt đều xuyên phá mở một chỉ, các binh sĩ phần lớn cứ thế tại nguyên chỗ, tam hồn thất phách đều bay tới lên 9 tầng mây đi, chỗ nào được chứng kiến loại này cảnh tượng hoành tráng. Cho dù là những cái kia kinh nghiệm xa trường, tâm lý tố chất mạnh hơn tướng sĩ, dù là trong đầu sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ, tại cái kia một chỉ uy áp phía dưới, thân thể lại phản phất không phải là của mình đồng dạng, căn bản vốn không nghe sai sự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim quang kia cự chỉ càng ngày càng gần, quang mang càng phát ra trước mắt, cho đến tràn ngập hai mắt, vô luận xem cái gì đó, đều chỉ có thể trông thấy một mảnh màu vàng ánh sáng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, khí lãng giống như là biển gầm tầng tầng khuấy động ra ngoài, cao mấy trượng tường thành bởi vậy bò đầy giống mạng nhện, trường lớn bằng bắp đùi vết rách. Kim quang cự chỉ mặc dù biến mất, nhưng lưu lại đầy trời cát vàng, làm cho không người nào có thể xem thanh dưới tường thành cảnh tượng. Thanh Long Hoàng đế Trịnh Tiên, lúc này chính hai chân như nhũn ra lợi hại, ngã ngồi tại trên tường thành, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Một bên tùy tùng thì cứ thế tại nguyên chỗ, nào có công phu đi nâng hắn, toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn bị sợ hãi hai chữ lấp đầy. Nếu không có hai chân không nghe sai khiến, bọn hắn sớm chạy. Hoàng đế mệnh, cùng mình mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn là phân rõ ràng. Chớ nói chi là, vẫn là một cái sắp diệt quốc hoàng đế. Bọn hắn không đốc, nhìn ra được, Trịnh Thiên đây là yếu không tự biết, chọc giận tới Thiên Tôn, lọt vào thần phạt. Dù cho cắt vàng đầy trời, bọn hắn cũng không khó tưởng tượng ra được, hiện nay dưới tường thành sẽ là như thế nào một bức cảnh tượng thê thảm. Như thế hủy thiên diệt địa thủ đoạn, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, còn có ai có thể làm được đến? Giống như vậy nghĩ, không chỉ trường này binh sĩ tùy tùng, bao quát tại Quy Thiên Kính về sau, tận mắt chứng kiến đây hết thể Hạ Khuynh Nguyệt. Một chỉ cách xa nhau mấy ngàn dặm, diệt sát 1 triệu thiết giáp hùng binh. Cái này nhưng so sánh lúc trước Trần Thanh một trưởng diệt vong một tòa tông môn lúc, mang cho Hạ Khuynh Nguyệt rung động, còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Một lần hoài nghi, Trần Thanh tu vi có thể hay không, so đại đế còn cao hơn. Đại đế phía trên, cảnh giới tiên nhân. Trần Thanh cũng không quan tâm người khác như thế nào đánh giá mình là đại đế, vẫn là tiên nhân. So với cái này, hắn càng để ý, xem ở tự mình phu nhân trên mặt mũi, xuất thủ là Đại Võ Vương triều sớm ngăn lại 1 triệu sư, có thể cầm tới như thế nào sủng thê ban thưởng. Mở ra hệ thống bảng, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 5000 không. 50000 ảnh khôi. Trần Thanh hồi tưởng một chút, tăng thêm cái này vừa mới lấy được 50000 ảnh khôi, mình dưới trướng phân thần cảnh ảnh khôi số lượng đã là đột phá 100000 đại quan. 100000 phân thần cảnh ảnh khôi, Trần Thanh không dám tưởng tượng, việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ chấn động nhiều thiếu vương triều thế lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy bằng vào cái này 100000 ảnh khôi, thành lập một phương bất hủ thế lực. Đối với cái này, Hạ Khuynh Nguyệt không biết chút nào, hai mắt chính một khắc không rời rơi vào Khuy Thiên Kính bên trên. Nhìn thấy trong kính, Thanh Long nước người đưa tới một cơn gió lớn, đem cái kia đẩy trời cắt vàng hướng hai bên phá bỡ. Triệt để bộc lộ ra cái kia một chỉ lưu lại kinh khủng lực phá hoại, lưu lại một đạo thâm viên hố trời, về phần cái kia 1 triệu hùng binh, đừng nói thi cốt, ngay cả một khối thiết giáp mảnh vỡ đều không thể lưu lại, toàn bộ bốc hơi hầu như không còn, tựa như chưa từng tồn tại. Chấm, chấm 1 triệu hùng binh, liền cứ như vậy không có. Ai? Đến cùng là ai làm? Cứ việc đối kết quả này sớm có đoán trước, thật là đương sự thực trấn ai lạc địa về sau, Chính Thiên vẫn như cũ không khỏi cảm thấy phẫn nộ, ai bán? Không có cái kia 1 triệu hùng binh, Thanh Long nước thống trị lực tướng giảm bớt đi nhiều, về sau thời gian sẽ đối mặt với vô số xài lang hồ báo, hơi bất lưu thần, toàn bộ vương triều liền có khả năng tăng dã, bị chia cắt hầu như không còn. Đây đối với còn tưởng tượng lấy chế tạo Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất vương triều, trở thành thiên cổ nhất đế Trịnh Thiên mà nói, không khác nặng nề một kích, mộng đẹp viễn diệt. Lúc này, bên hai không biết là ai hô lớn một câu, mau nhìn, là tiên nhân, là tiên nhân giáng lâm. Tiên nhân. Trịnh Thiên mắt nhìn tên kia lên tiếng binh sĩ, phù chính chuỗi ngọc trên mũ miệng, lại thuận hắn ánh mắt ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy từ truyền tống môn bên trong đi ra Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người. Đây là tiên nhân. Trịnh Thiên cảm thấy không giống, không cách nào đem cả hai liên hệ đến cùng nhau đi. Tỉnh táo lại, Trịnh Thiên khôi phục ngày xưa thân là đế vương cao cao tại thượng, luận quốc lực, Thanh Long việc lớn quốc gia đại võ mấy lần, cùng là loại kia không có chút nào tiền cảnh nước yếu hiệu lực, không bằng quy hàng ta Thanh Long, đại võ có thể cho các ngươi, chấm một dạng có thể cho các ngươi. Người xin nói mộng. Hạ Khuynh Nguyệt thân là đại võ công chúa, nghe được Trịnh Thiên thế mà để cho mình phản bội đại võ, phản bội tự mình phụ hoàng, lúc này giúp cho bác bỏ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chấm lòng dạ độc ác. Trịnh Thiên biết được kẻ đến không thiện, đã không cách nào thu phục, vậy thì nhất định phải mau chóng đem diệt trừ. Lấy ra truy thủ, cắt vỡ tay cầm, lại nắm chặt 5 ngón tay, gạt ra đế vương huyết mạch. Đồng thời, miệng bên trong lẩm bẩm người bên ngoài nghe không hiểu thượng cổ chú văn. Sau một khắc, một bức màu xanh trận pháp đồ nhanh chóng bao trùm toàn bộ kinh thành. Từ cái này trận pháp đồ trung tâm hiện ra một đầu thân thể hơi mở, chừng trăm trượng thanh long hư ảnh. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, thế mà lấy quốc vận cung cấp nuôi dưỡng lấy một sợi long hồn. Trần Thanh sở dĩ thông gia gặp nhau Lâm Thanh Long nước, cũng là bởi vì cảm nhận được tại thanh long trong nước có một cố dị thường năng lượng khổng lồ, quyết định đến đây tìm tòi hư thực. Dưới mắt cơ bản có thể xác định, cái kia đạo năng lượng khổng lồ chính là bắt nguồn từ đạo này long hồn. Tiểu tử này thế mà có thể nhìn thấu điểm này. Nghe vậy, Trịnh Thiên biểu lộ kinh hãi, đưa tay lau đi khuôn mặt mồ hôi lạnh, ra vẻ chấn định nói, chấm lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục vẫn là chết. Trong ngôn ngữ, trăm trượng thanh long hồn đã là từ Trịnh Thiên phía sau cao cao đứng thẳng lên to lớn thân rồng, cúi đầu dùng một đôi như ngọn lửa phiêu đãng mắt rồng, xem kỹ lấy Trần Thành cùng Hạ Khuynh Nguyệt, giống như là muốn thông qua uy áp bức bách hai người thỏa hiệp. Đối bình thường tu sĩ mà nói, đối mặt như thế mãnh liệt long uy, đại khái suất sẽ không chịu nổi. Nhưng đối với Trần Thanh tới nói, cái này long uy căn bản vốn không giá trị nhắc lên, đừng nói hắn, dù là Hạ Khuynh Nguyệt, đồng dạng không đem thanh long hồn coi như một chuyện. Không nói lời nào, Trịnh Thiên cũng không hướng chỗ xấu nghĩ, mà là cảm thấy Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt nhất định là bị thanh long nước lấy trăm năm quốc vận cung cấp nuôi dưỡng cường đại long hồn dọa sợ. Nguyện ý cho bọn hắn một chút thời gian hòa hoãn, suy nghĩ, hảo hảo cân nhắc một chút ở trong đó lợi và hại. Bất quá, vẫn là tượng trưng thúc giục một câu, chớp kiên nhẫn có hạn, các ngươi mau chóng quyết định. Dứt lời, còn ra hiệu long hồn cho Trần Thanh hai người phía trên một chút áp lực. Cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn, câu nói này đặt ở long hồn trên thân, một dạng áp dụng. Thế là mở ra thâm viên miệng lớn, hướng về phía Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt, phát ra một đạo vang vọng đất trời long ngống. Một đầu con rệp, cũng xứng chó sủa. Con rệp. Nghe nói Trần Thanh dạng này hình dung tự mình trấn quốc thần khí, Trịnh Thiên khỏe miệng co quắp động, đang muốn phát tác, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm hắn đem lời đến khỏe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Chương 64. Nhìn cha thành long chương 64, nhìn cha thành long sắc trời đột nhiên tối, tầm nhìn giảm xuống, vân khung như gió lốc lượn vòng. Một màn này, giống như đã từng quen biết Yến Phi Lai. Trịnh Thiên lập tức liên tưởng đến mới diện sát mình một triệu hùng binh cái kia phá thiên một chỉ. Quả nhiên là gia hỏa này dở trò quỷ. Dưới mắt, Trịnh Thiên muốn không nghi ngờ đến Trần Thanh trên thân đều không được. Khiến cho mình tỉnh táo lại, vừa định đối thanh long hồn hạ lệnh, toàn lực phá giải Trần Thanh thế công, tuyệt đối không có thể làm cho lúc trước thảm kịch lần nữa phát sinh. Chỉ là, lời này mới đến bên miệng, còn chưa tới kịp phun ra một chữ. Liên mắt thấy, từ cái này bạo phong nhãn bên trong, chậm rãi hạ xuống một cái cực lớn đầu rồng, phối hợp bên trên kim quang chói mắt lân phiến, tựa như mặt trời. Sáng chói kim sắc mắt rồng, phản phất có thể xuyên thủng lòng người, Trịnh Thiên lại không sinh ra dũng khí đi tới đối mặt. Một tiếng long khiếu, kinh động 10 ngày cửu địa. Mới còn không ngừng lấy long uy muốn trấn nhiếp Trần Thanh cái kia đạo long hồn, lập tức từ không trung rơi xuống, đầu rạp xuống đất, buông xuống đầu rồng, giống như là tại biểu đạt thần phục chi ý. Mắt thấy trấn quốc thần khí chưa chiến trước bại, lấy nó là lớn nhất dựa vào Trịnh Thiên, trong lòng ngũ vị tạp trần, hiện ra một cỗ không nói ra được tư vị. Lại ngước mắt, chứng kiến hết thảy, nhưng lại lệnh Trịnh Thiên một cái hiểu long hồn khó xử. Khí vận kim long không tiếp tục cần giấu, hoàn toàn hiện thân, ngàn trượng cự thân thể, chân chính trên ý nghĩa làm được che khuất bầu trời. Vô luận Trịnh Thiên hướng cái nào ném đi ánh mắt, nhìn thấy đều là long thân, kim sắc vảy rồng, sặc sỡ lóa mắt. Một đạo thánh long tàn hồn, cho dù tiếp thụ qua lại nhiều quốc vận tầm bổ, lại thế nào có thể sẽ là ngàn trượng thánh long đối thủ đâu. Trịnh Thiên là thật không ngờ tới, Trần Thanh cái này nhìn xem miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, thế mà lại là chân chính khống chế khí vận kim long chủ nhân. Phải sớm biết như thế, nói cái gì, Trịnh Thiên cũng sẽ không lựa chọn tới là địch. Đừng nói Trịnh Thiên không nghĩ tới, lúc này ngước nhìn khí vận kim long Hạ Khuynh Nguyệt, một dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Mới đầu còn tưởng rằng là Trần Thanh thông qua truyền tống trận pháp, đem lại võ vương triều khí vận kim long truyền đến, muốn dùng cái này trấn áp thanh long hồn. Không ngờ rằng, cẩn thận so sánh dưới, đỉnh đầu này khí vận kim long, hình thể rõ ràng không đúng, lớn gấp 10 lần có thừa. Phu quân có không ngừng một đầu khí vận kim long. Với lại, càng lớn. Hạ Khuynh Nguyệt môi mỏng nhếch, nuốt nước miếng một cái, thật lâu đều không thể từ đó tỉnh táo lại. Đầu hàng. Chấm, không, ta đầu hàng, ta nguyện dẫn đầu toàn bộ thanh long nước, hướng tiên tôn tuyên thệ thuần phục, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tự biết đại thế đã mất Trịnh Thiên, rất là gọn gàng mà linh hoạt đem thả xuống hoàng tộc áp, quỳ gối quỳ trên mặt đất, dập đầu, cuộn thành một đoàn, dùng cái này biểu đạt thần phục chi ý hoàng tộc mặt mũi nào có tính mệnh trọng yếu. Người đã chết, vậy nhưng cái gì cũng bị mất. Đối mặt Trịnh Thiên quy hàng, Trần Thanh năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Trịnh Thiên lúc này sắc mặt đại biến, một tay che ngực trái, tay kia nâng lên, muốn thỉnh cầu Trần Thanh tha mạng. Trần Thanh không rảnh để ý, càng không định cho hắn cơ hội mở miệng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền trong nháy mắt, cách không đem Trịnh Thiên trái tim bóp nát. Trịnh Thiên quỳ xuống đất, thân thể ứng thanh ngã xuống, tái khởi không thể, hai mắt bị máu tươi tràn ngập, tử tướng kinh hãi. Một nước hoàng đế, từ đó tuyên cáo vẫn lạc. Cũng là giờ khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt mới chính thức lãnh hội đến, cái gọi là hoàng quyền, tại chính thức cường giả tuyệt thế trước mặt, có bao nhiêu yếu đất. Phát giác được đế cung bên trong không thiếu tu sĩ dục dịch, muốn loạn thế sư vương, Trần Thanh nhất niệm đế uy, toàn bộ trấn áp. Về phần cái kia đạo long hồn, Trần Thanh giữ lại cũng vô dụng, thưởng cho khí vận kim long, đem hấp thu, tăng tiến không thiếu tu vi. Khí vận kim long tuy là hệ thống ban thưởng, lại có thể trưởng thành tính, có thể tiếp tục tu luyện, tu vi càng cao, đối Trần Thanh mang tới khí vận gia tăng hiệu quả cũng liền càng cao. Phu quân, thanh long này nước bây giờ rắn mất đầu, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Trần Thanh muốn nói lại thôi. Nghĩ đến Hạ Khuynh Nguyệt thiên mệnh nữ đế quang hoàn, đổi giọng hỏi, phu nhân có muốn hay không làm nữ đế? Nữ đế? Trần Thanh không để cập tới, Hạ Khuynh Nguyệt thật đúng là chưa từng có phương diện này ý nghĩ. Nữ nhân là đế, từ xưa đến nay liền là mười phần ít có. Đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, lực hấp dẫn không nhỏ. Nhưng nàng trả lời lại là, làm hoàng đế lời nói, liền không có thời gian đợi tại phu quân bên người. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt vì mình, tự tuyệt sớm xứng đế, Trần Thanh trong lòng còn có chút nhỏ vui vẻ. Ổn. Phu hoàng chỉ là quản lý đại võ đã là tương đương lao tâm phí thần, huống chi Thanh Long nước khoảng cách đại võ lại như thế xa xôi, trời cao hoàng đế xa, sợ dịch sinh sự tình, không bằng để nhà kích thước chuẩn đế, như thế nào? Trần Thanh rất rõ ràng, Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng nhà công là chỉ tự mình phụ thân Trần Hùng. T. Trần Thanh đối Hạ Khuynh Nguyệt suy tính được như thế toàn diện, cảm thấy ngoài ý muốn. Mình đều không nghĩ tới sự tình, nàng lại nghĩ đến, cũng không tận lực thiên vị nào đó một phương, mà là từ đại cục vào tay. Muốn hỏi Trần Thanh mình, hắn đối làm hoàng đế quản lý Giang Sơn không có chút nào hứng thú. Đã tự mình phụ thân có cái này tài năng, Trần Thanh cảm thấy không ngại một thử. Hơi ngẫm lại, nhìn cha Thành Long, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Phất tay, mở ra một cái truyền tống môn. Cái này phiến truyền tống môn cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, hai bên có thể lẫn nhau thấy rõ đối phương. Phúc. Trần Hùng giờ phút này đang tại trong viện thưởng thức trà đâu, đột nhiên trông thấy truyền tống môn mở ra, còn tưởng rằng là có thích khách, dọa đến một miệng nước trà từ miệng bên trong phun tới. Nếu không có tại trong kính nhìn thấy Trần Thanh cùng tự mình con dâu mặt, hắn đều dự định lấy kiếm. Thanh Nhi, ngươi cái này bất thình lình, có thể dọa sợ vi phụ. Trần Hùng ngồi trở lại trên mặt ghế đá, đưa tay khẽ vuốt lồng ngực. Nói một chút đi, lại xảy ra chuyện gì? Nếu có vi phụ khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương, cứ mở miệng. Trần Hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết được Trần Thanh dùng loại thủ đoạn này cùng mình gặp mặt, tuyệt không phải chỉ là vì gặp mặt. Phụ thân, ta cùng Khuynh Nguyệt đã là đem Thanh Long quốc hoàng đế tru sát, bây giờ rắn mất đầu, muốn cho Thanh Long nước thay cái hoàng đế, không biết ngươi có thể nguyện ý rời núi? Trần Hùng hỏi. A, ngươi cùng Khuynh Nguyệt đem Thanh Long hoàng đế giết? Tiếng nói im bặt mà dừng, dùng chén đóng nước qua trà mạt động tác đồng dạng cứng đờ. Sau đó, đột nhiên đứng người lên, chén sứ tuột tay nát nát. Trần Hùng nhưng căn bản không để ý tới để ý, vội vàng xác nhận hỏi, ngươi nói các ngươi đem Thanh Long nước hoàng đế giết đi? Trần Hùng thân là một nước chi tướng, há lại sẽ không biết đại võ vương triều cùng Thanh Long quốc chi ở giữa chênh lệch. Hắn có nghĩ qua chính mình cái này nhi tử năng lực rất lớn, sẽ cho mình mang đến rất nhiều kinh hỉ, nhưng lần này muốn mình tới nước khác làm hoàng đế, ít nhiều có chút làm kinh sợ. Không sai, giết. Trần Thanh phân ra một màn hình tượng, dùng cho hướng Trần Hùng biểu hiện ra chết tại trên tường thành Trịnh Thiên. Nhìn xem ngã trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt, người mặc một thân đế vương kim giáp Trịnh Thiên, Trần Hùng không thể không tin tưởng sự thật này. Trần Hùng rất rõ ràng, lấy tự mình nhi tử kín đáo tâm tư, tất nhiên sẽ tìm tới mình, khẳng định như vậy là làm xong vạn toàn chuẩn bị cùng cân nhắc. Nếu như thế, Trần Hùng cũng không còn cự tuyệt. Làm hoàng quyền cứ như vậy bày ở trước mặt, dễ như trở bàn tay lúc, hỏi thử, cái này trong thiên hạ, lại có mấy người có thể cự tuyệt được đâu? Tốt, hoàng đế này, ta làm. Chương 65, con trai ta là đại đế. Chương 65, con trai ta là đại đế. Một đoàn người đi vào đế cung bên trong. Chờ đợi không lâu sau, lại nhìn thấy Trần Hùng ra sân lúc, đã là thay đổi một thân hắc kim sắc long bào. Thế nào? Nhìn xem có vừa người không? Trần Hùng giang hai cánh tay, thuận tiện để Trần Thanh dòm ngó cái này long bào toàn cảnh. Nam mơ đều không nghĩ đến, một ngày kia có thể dựa vào nhi tử trông nom, đăng cơ trở thành một nước hoàng đế. Trọng yếu nhất chính là, quốc gia này vẫn còn so sánh đại võ vương triều quy mô phải lớn hơn không thiếu. Nghĩ đến lần này, mình vị hoàng đế kia thân ra, cuối cùng có thể triệt để an tâm, không cần lo lắng mình sẽ tạo phản. Bây giờ, Trần Hùng muốn thật có ý nghĩ kia lời nói, liền không đơn giản chỉ là tạo phản, lật đổ hạ thị hoàng tộc đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem đại võ vương triều nuốt hết. Bất quá, Trần Hùng dưới mắt cũng không phương diện này ý nghĩ, có một cái thiên tài như vậy nhi tử, nói câu hơi có vẻ bành trướng lời nói, hắn bây giờ thật đúng là trướng mắt một cái nho nhỏ đại võ. So với nhớ thương đại võ điểm này lãnh thổ, Trần Hùng đầy trong đầu nghĩ đến đều là, không thể cô phụ Trần Thanh chờ mong, nhất định phải đem Thanh Long nước chế tạo thành cấp độ bá chủ một phương thế lực. Làm mất mặt chính mình được nhỏ, mất đi tự mình mặt của con trai, chuyện lớn. Phù hợp, thật thích hợp, cái này long bào quả thực là vì phụ thân ngươi chế tạo riêng. Trần Thanh không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, tán dương. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu đồng ý, xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Trần Hùng cái này không giận tự uy khí chẳng cùng bộ dáng, phối hợp bên trên long bào, sát thực trời sinh hình tượng đế vương. Ai? Chú ý tới Trần Hùng tiếu dung biến mất, thở dài động tác, Trần Thanh truy vấn, phụ thân, ngươi thế nào? Trần Hùng không làm dầu diếm, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, bây giờ cũ đế vừa mới bất lạc, vi phụ một cái ngoại tộc người đến đây đăng cơ xưng đế, những cái kia lão thần cùng còn sót lại thế lực, không chừng lúc nào liền sẽ khởi xướng phản loạn, từ đó ảnh hưởng quốc vận, tạo thành bách tính dung chuyển. Nghe nói Trần Hùng lo lắng, Hạ Khuynh Nguyệt thì cảm thấy, trong đó xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhận định thế gian này, không người dám can đảm phản kháng đại đế cấp bậc cường giả. Cái này đơn giản. Trần Thanh giống như Hạ Khuynh Nguyệt, đều không cho rằng đây là một vấn đề. Chợt sai người tiến đến đem văn võ đại thần cùng hoàng tộc nội tỉnh tu sĩ toàn bộ gọi đến đại điện đến. Đã muốn đến đỡ cha ruột ngồi lên hoàng vị, cái này đăng cơ sơ kỳ, Trần Thanh tự nhiên đến tận khả năng vì hắn bình định chứng ngại. Không bao lâu, văn võ trăm thần từng cái bước nhanh đã tìm đến đại điện, bao quát từng người đơn giản tiên phong đạo cốt lao tu sĩ. Nguyên bản, Trần Hùng còn tại lo lắng những người này sẽ có người ngông nên kiên cường, thà dám chết, không vì sinh. Sau một khắc chuyện phát sinh, lại làm cho Trần Hùng rõ ràng ý thức được, mình đơn thuần suy nghĩ nhiều. Văn võ trăm thần, thậm chí cái kia từng người cảnh giới không tầm thường tu sĩ, tại nhập bậc hậu, cơ hội là không mang theo nửa phần chần chờ liền quỳ xuống. Quân thanh một đoàn, không nói một lời, giống như là đang chờ đợi xử lý. Trần Hùng nhíu mày, nghĩ thầm, không nên à, dù là Đại Võ Vương triều dạng này tiểu quốc gia, người mang ngông nên người đều không tại số ít, cái này lớn như vậy Thanh Long nước, chẳng lẽ tìm không ra một cái sơ cứng. Lập xuống tiên đạo lời thề, tuyên thệ thuần phục đại càn, thuần phục càn đế người, có thể sống. Trần Thanh lạnh lùng mở miệng. Hắn lời nói bên trong nâng lên đại càn, chính là cùng Trần Hùng sau khi thương nghị quyết định Tân Vương triều. Thanh Long nước sớm đã không còn tồn tại. Nghe nói tiên đạo lời thề bốn chữ, dù là không phải võ tu đám văn võ đại thần, cũng biết rõ lập xuống tiên đạo lời thề về sau, ý vị như thế nào. Dựng lên, mình đời này đều đem biến thành người khác trong tay để tuyến con rối. Không lập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh cũng không cho phép chuẩn bị cho bọn hắn quá nhiều thời gian do dự. Nhất niệm đế uy, trấn áp thô bạo tất cả mọi người, để bọn hắn nhận rõ ràng, đến cùng là ai đang nói chuyện. Ta nguyện lập xuống tiên đạo lời thề, vĩnh viễn thuần phục đại càn, thuần phục càn đế, tuyệt không phản bội. Rất nhanh liền có người không chịu nổi đế uy, kịp thời lựa chọn lập xuống tiên đạo lời thề. Tại xác nhận lúc trước đế uy cũng không phải là ảo giác, Trần Thanh thật sự là đại đế về sau, những cái kia tiền triều nội tình tu sĩ, chợt quy đến càng nhanh, tranh nhau chen lấn lập xuống thiên đạo lời thề. Làm tức giận đại đế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này nhưng so sánh liên lụy cựu tộc càng làm bọn hắn hơn sợ hãi. Mắt thấy những người này đều quỳ, càng ngày càng nhiều người lần lượt lập xuống thiên đạo lời thề, thuần phục đại càn, thuần phục càn đế. Trái lại Trần Hùng, hắn thời khắc này lực chú ý hoàn toàn không tại những cái kia hướng mình quỳ xuống đất tuyên thệ thần phục gia hỏa trên thân, một tấc không rời, chăm chú nhìn Trần Thanh. Con trai ta là đại đế. Lần này, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao hơn trăm người bên trong, một cái xương cứng đều tìm không ra đến. Xương cốt lại cứng rắn, cũng không có tư cách tại đại đế trước mặt khoe khoang. Cho dù là từ nhỏ nhìn xem Trần Thanh lớn lên Trần Hùng, làm theo đến thừa nhận, Trần Thanh giấu thật sự là quá sâu. Lần này phụ thân dù sao cũng nên yên tâm a. Trần Thanh cười hỏi. Yên tâm, ta có thể quá yên tâm. Trần Hùng biên kia nỗi lòng lo lắng, sớm đã an ổn rơi xuống đất. Người khác đều là liều tra, nhưng từ nay sau này, hắn Trần Hùng muốn bắt đầu liều mà. Mất mặt. Trần Hùng một điểm không cảm thấy mất mặt, người khác muốn liều, còn không có cơ hội này đâu. Con trai ta là đại đế. Con trai ta là đại đế. Càng nghĩ, trong lòng càng hưng phấn, khó mà bình tĩnh. Về sau, bởi vì lúc trước diệt sát Thanh Long nước 1 triệu hùng binh, dẫn đến bây giờ đại càn, gần như không thừa nhiều thiếu binh mã có thể điều động. Trần Thanh vung tay lên, trực tiếp mượn 10.000 ảnh khôi mặc cho bằng Trần Hùng phân công. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem cái kia một tôn đều có phân thần cảnh đỉnh phong tu vi, chọn vẹn 10.000 tôn ảnh khôi, Trần Hùng một lần hoài nghi, Trần Thanh thế này sao lại là muốn cho mình làm quốc chủ, rõ ràng là tông chủ. Không đúng, đồng dạng cường tông, nào có cái này phối trí. Thiên tông, nhất định phải là thiên tông. Cái này 1 vạn điểm thần cảnh khôi lỗi, theo Trần Hùng, là nhiều thiếu cái 1 triệu hùng binh cũng vô pháp so sánh. Thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng hóa thành một câu, Thanh Nhi, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ đem lại cản chế tạo thành bá chủ thế lực, trở thành hậu thuẫn của ngươi. Trần Thanh tự nhiên là giúp cho tuyệt đối tín nhiệm. Thời gian kế tiếp, không lại quấy rầy Trần Hùng, đại càn vừa mới thành lập, còn có rất nhiều sự vụ chờ đợi hắn cái này tân đế đi phê duyệt đâu. Cũng may, lúc trước thân là nhiếp chính quốc tướng, để Trần Hùng ở phương diện này tích lũy không thiếu kinh nghiệm, cũng coi như xe nhẹ đường quen. Lấy nhà công tài năng, chỉ sợ không bao lâu, đại càn tên liền sẽ khai hỏa toàn bộ thiên huyền đại lục. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải là tận lực thổi phồng Trần Hùng, muốn lấy Trần Thanh niềm vui, an ngay nói thật mà thôi. Đối với cái này, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt ý nghĩ nhất trí, mà hắn cần làm chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Một cái võ hoàng nhạc phụ, một cái càn đế cha ruột, lại thêm một cái tương lai thiên mệnh nữ đế thế tử. Bối cảnh này trực tiếp kéo căng. So với tự mình làm hoàng đế, trưởng hoàng quyền, Trần Thanh càng vui với đem mình thân cận người, toàn bộ đẩy lên đại vị, làm cái vung tay trưởng quỹ. Bất quá, lời này còn nói trở về, đợi đến tương lai nhân vật chính xuất quan, phát hiện ngoại giới thế lực lớn nhỏ, tất cả đều là ta người, sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghĩ như thế, Trần Thanh cảm thấy dạng này con đường phát triển, kỳ thật còn rất có ý tứ. Chủ đánh một cái, tất cả đều là ta người, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 66. Lô đỉnh bảo thể chương 66, Lô đỉnh bảo thể thu hồi dư thừa ý nghĩ. Trần Thanh đang chuẩn bị mở ra truyền tống môn, cùng Hạ Khuynh Nguyệt tiến về đại võ, trở về Trần phủ thời điểm. Một thanh âm lại là không thấy người, dẫn đầu truyền ra, Tôn thượng xin dừng bước. Nếu không có Tôn thượng xưng hô thế này, gặp có người dám ngăn ở Trần Thanh cùng mình trước mặt, Hạ Khuynh Nguyệt đều chuẩn bị rút kiếm. Tiểu nhân Thanh Đẳng Tông tông chủ Triệu Thiên Sinh, bái kiến Tôn thượng. Người kia tại hiện thân Trần Thanh trước mặt về sau, không mang theo nửa phần chần chờ, trực tiếp quỳ xuống đất hành đại lễ. Thanh Đẳng Tông, Trần Thanh đối ba chữ này không có chút nào ấn tượng. Bất quá, bằng vào đối phương phân thần cảnh tu vi, không khó đoán đến, cái này Thanh Đẳng Tông tại đại càn địa vị lực ảnh hưởng, ứng với thập đại cường giả tông tại đại võ không kém quá nhiều. Nói chính sự, Trần Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu nhân nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, xuất lĩnh toàn bộ Thanh Đẳng Tông quy thuận Tôn thượng, còn xin Tôn thượng cho ta một cái cơ hội như vậy. Triệu Thiên Sinh không dám giấu giếm, lập tức nói rõ ý đồ đến. Hắn chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đế đô, lại ngoài ý muốn cảm giác được một cỗ cường đại đế uy. Kết luận đây là có chuẩn đế cảnh cường giả giáng lâm hạ giới. Thế là lập tức đi vào đế cung, muốn bái kiến những chuẩn đế đó cường giả. Thật là làm đến lúc đó sau mới phát hiện, nào có chuẩn đế, rõ ràng là đại đế. Hơn nữa còn không phải mình biết rõ vị kia lão đại đế, càng kinh khủng chính là, vị này đại đế nhìn xem vừa mới trưởng thành không lâu dáng vẻ. Bởi vậy, Triệu Thiên Sinh nhạy cảm nắm chặt kỳ ngộ, muốn quy hàng Trần Thanh, nắm chặt cái này ôm vào đại đế bắt đuổi cơ hội. Trần Thanh mới nghĩ đến muốn đem ngày này huyền đại lục thế lực lớn nhỏ toàn đặt vào đến mình dưới trướng. Không ngờ, không đợi tự mình ra tay, nhanh như vậy đã là có người chủ động quy hàng, vẫn là tông chủ cấp bậc. Không có lý do cự tuyệt, cái này Thanh Đằng Tông, hắn thu. Đa tạ tôn thượng tiên ân, cho ta dạng này một cái có thể ra sức châu ngựa cơ hội. Triệu Thiên Sinh lần nữa khấu tạ đại ân, cùng tồn tại hạ thiên đạo lợi thể. Về sau, càng là mời Trần Thanh tiến về Thanh Đằng Tông thị sát, cũng muốn mượn cơ hội này, càng thêm rút ngắn mình, thậm chí toàn bộ Thanh Đằng Tông cùng Trần Thanh quan hệ trong đó. Cũng biểu thị, có kiện bảo vật vô luận như thế nào cũng muốn hiến cho Trần Thanh. Nghe nói Triệu Thiên Sinh muốn hiến vật quý, Trần Thanh mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, gặp nàng một bộ toàn bằng tự mình làm chủ ánh mắt. Thế là đáp ứng. Gặp Trần Thanh gật đầu, Triệu Thiên Sinh lập tức lấy ra một diệp phi hành pháp bảo, cấp tốc phóng đại mười mấy lần, hạ xuống mảng lớn bóng ma. "Tôn thượng, mời." Triệu Thiên Sinh đưa tay mời nói. Hắn đều biểu hiện đến loại này phân thượng, Trần Thanh không làm cự tuyệt, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ leo lên cái kia phiến bay diệp. Từ Triệu Thiên Sinh phụ trách khống chế, bay lượn tại vân đoàn phía trên, nhanh chóng hướng Thanh Đẳng Tông tiến đến. Đảo mắt, bay diệp đáp xuống Thanh Đẳng Tông trước sân môn. Ba người từ phía trên đi xuống về sau, Triệu Thiên Sinh lập tức từ ngoại viện bắt đầu tới tay, hướng Trần Thanh giới thiệu Thanh Đẳng Tông từng giờ từng phút. Từ đệ tử số lượng, đến công pháp, đan dược dự trữ, sau đó là Thanh Đẳng Tông tại đại cảnh cảnh nội thực lực bài danh, nói đến tương đương tấu triệt. "Tốt, bản đế biết, cho nên ngươi vừa mới nói hiến bất quý." Trần Thanh nghĩ đến, bây giờ thân là đại đế, đối mặt ngoại nhân, nên có giá đỡ vẫn là muốn có, tránh cho có người thật bởi vì chính mình biểu hiện hiền lành, nghĩ lầm có thể dẫm lên một cước. Trước từ tự xưng đổi giọng, đổi ta là bản đế. Về phần Triệu Thiên Sinh trong miệng món kia bà bối, Trần Thanh chờ mong có, nhưng không nhiều. Cho dù lại như thế nào chân quý, cũng không có khả năng hơn được hệ thống cho ra ban thưởng. Thực sự không được, còn có thể chuyển tặng cho Hạ Khuynh Nguyệt, soát đợt sủng thê ban thưởng. Tôn thượng xin chờ chốc lát, người lập tức liền đến. Triệu Thiên Sinh mặt mũi tràn đầy định nọt, nơi nào còn có một điểm thân là một tông chi chủ nên có tự tin cùng bá đạo. Đây trong đầu nghĩ đến đều là, Trần Thanh chờ một lúc nhìn thấy món kia bảo bối về sau, sẽ có nhiều mừng rỡ, từ đó, mình tại tâm hắn mắt ở trong địa vị nước lên thì thuyền lên, một đường đi đến đỉnh phong. Đã Triệu Thiên Sinh đều nói như vậy, Trần Thanh cũng không để ý kiên nhận trở thêm một hồi. Đúng lúc gặp lúc này, Thanh Đằng Tông Cựu Phong bên trong Ngọc Nữ Phong. "Sư tôn cứu ta." Một tên người mặc trắng bạc trường bào nữ tử, bước nhanh chạy vào phong chủ đại điện. "Nhược Tuyết, xảy ra chuyện gì?" "Ngươi đừng đợi, từ từ nói." Gặp tự mình đồ nhi lộ ra trước nay chưa có bối rối chi sắc, Ngọc Nữ Phong chủ Lữ Lan ôn nhu an ủi. "Sư tôn, tông chủ không biết từ chỗ nào tìm đến một vị cao nhân, muốn đem ta dâng ra đi, dùng cái này định đoạt đối phương." Lâm Nhược Tuyết quỳ gối Lữ Lan bên người, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. "Cao nhân?" Lữ Lan giơ tay lên, nhẹ vô về Lâm Nhược Tuyết tóc dài, hỏi, "Người kia ra sao tu vi?" "Không biết." Lâm Nhược Tuyết lắc đầu, nhưng nghe đệ tử khác nói, tông chủ ở trước mặt hắn, biểu hiện được tương đương hèn mọn, còn nói. "Còn nói cái gì?" Gặp Lâm Nhược Tuyết một bộ không dám nói bộ dáng, Lữ Lan lại nói, "Yên tâm, bản tôn để ngươi nói, ai có ý kiến, cứ tới tìm bản tôn." Gặp sư tôn đều đánh cược, Lâm Nhược Tuyết cũng đem thả xuống kiên kỵ nói, còn nói tông chủ tại người kia trước mặt, hèn mọn như chó. Đường đường một tông chi chủ, thế mà đi cho người khác làm chó, thực sự buồn cười. Đáng xấu hổ. Lữ Lan tức giận nói, việc này nếu như truyền đi, không chỉ có là hắn, tính cả chúng ta toàn bộ Thanh Đằng Tông uy danh, đều đem thật to hao tổn. Sư tôn, so với cái này, đồ nhi bây giờ nên làm gì mới tốt? Lâm Nhược Tuyết đem hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào Lữ Lan trên thân. Ai bảo ngươi là trời sinh lô đỉnh bảo thể, có thể giúp người song tu, những năm này tên kia cũng không có thiếu nghĩ đến muốn đem ngươi đưa ra ngoài, đổi được cường giả phù hộ. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết cái này nước mắt càng là ngăn không được hướng xuống lưu. Sư tôn, đệ tử không cần cùng người song tu, bị xem như lô đỉnh sử dụng, đệ tử chỉ muốn vĩnh viễn lưu tại sư tôn bên người, hiếu kính sư tôn. Yên tâm, hết thảy có sư tôn tại. Bản tôn liền là liều lên đầu này mà giả, cũng biết không cho phép bọn hắn làm loạn. Lữ Lan cam kết. Cái này con bê, nàng hộ định. Quản hắn là cái nào đường cường giả, dám nhớ thương tự mình đồ nhi, đều phải trả cái giá nặng nề. Đa tạ sư tôn. Có Lữ Lan lời nói này, Lâm Nhược Tuyết bỗng cảm giác an tâm. Nghĩ thầm lúc trước mình bái nhập Ngọc Nữ Phong, thật sự là lại chính xác bất quá quyết định. Quản ngươi mạnh bao nhiêu, ta mới sẽ không cùng ngươi song tu. Đi, đi xem một chút. Lữ Lan đứng lên nói. Là, sư tôn. Lâm Nhược Tuyết xoa xoa nước mắt, nương theo Lữ Lan tả hữu, rời đi Ngọc Nữ Phong, tiến về Thanh Đẳng Tông chủ phong. Không bao lâu, phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Triệu Thiên Sinh nhìn lại ánh mắt, mặt mũi này lập tức đen lại, xách, cái phiền toái này ra hỏa làm sao cũng theo tới. Tôn thượng, xin ngài chờ một chút một lát. Rơi xuống đất, khi nhìn thấy Triệu Thiên Sinh tại Trần Thanh trước mặt cái kia một mực cung kính tư thái lúc, Lữ Lan thì khịt mũi coi thường nói, ngươi nếu không muốn làm người tông chủ này, đều có thể thối vị nhục trước, làm gì dùng phương thức như vậy, đến lệnh tông môn mất hết thể diện. Lữ Lan còn tưởng rằng sẽ là cái gì thế ngoại cao nhân, chẳng phải một lông còn không có dài đủ tiểu thí hài mà. Chuyện xấu nói trước, bản tôn tuyệt không cho phép đồ đệ của mình bị coi như song tu lô đỉnh đưa ra. Lữ Lan nói năng có khí phách địa nói, song tu, lô đỉnh. Nghe được bốn chữ này Trần Thanh, Hạ Quy Nguyệt thì là rất có ăn ý nhíu chặt lông mày. Chương 67. Sư tôn, ta hối hận. Chương 67, sư tôn, ta hối hận thân ở huyền huyễn thế giới, đừng nói Trần Thanh một cái người chủng sinh, dù là Hạ Khuynh Nguyệt cũng biết rõ song tu, lô đỉnh mấy chưa ý vị như thế nào. Lại nhìn một chút Lữ Lan đứng phía sau tên kia xinh đẹp nữ tử, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Triệu Thiên Sinh trong miệng cái gọi là bà bối, là chỉ Lâm Nhược Tuyết người này. Lâm Nhược Tuyết cũng rất nhanh chú ý tới Trần Thanh tồn tại. Đôi mắt đẹp nổi lên một vòng ánh sáng nhạt, nói thực ra, có chút ngoài ý muốn. Mới đầu nàng còn tưởng rằng tông chủ muốn đem mình hiến cho đối tượng là cái tràn ngập lao nhân vị, gần đất xa trời ra hỏa. Chưa từng nghĩ, hắn càng như thế tuổi trẻ, tướng mạo này cũng là ngày thường mỹ lệ, rất có văn khí. Không chút nào khoa trương mà nói, Trần Thanh người này, sinh trưởng ở Lâm Nhược Tuyết thẩm mỹ đốt, là hắn ưa thích loại hình. Mặc dù như thế, Lâm Nhược Tuyết vẫn như cũ không có ý định đem mình xem như lô đỉnh dân gia. Nàng Lâm Nhược Tuyết nam nhân, nhất định phải là tuyệt thế thiên tài, có được trở thành tương lai chí tôn tiềm lực mới được. Tại Lâm Nhược Tuyết xem ra, Trần Thanh sở dĩ có thể làm cho tông chủ đem ý nghĩ đánh tới trên người mình, khẳng định dựa vào là hắn thế lực sau lưng. Bối cảnh lại lớn, như không có tương ứng thực lực kế thừa, gắn bó, sớm muộn cũng sẽ đi hướng diệt vong, Lâm Nhược Tuyết không muốn hy sinh trung thân hạnh phúc đi cược. Lữ Phong chủ, việc quan hệ toàn bộ Thanh Đẳng Tông tương lai, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Triệu Thiên Sinh cường điệu nói. Ngươi ít cầm loại lời này không ta, cái gì gọi là ngươi ý đã quyết? Nhược Tuyết là ta Lữ Lan đồ đệ, tương lai của nàng, không tới phiên ngươi làm chủ. Luận bối phận, Lữ Lan cùng Triệu Thiên Sinh sư xuất đồng môn, là sư minh muội, dù là Triệu Thiên Sinh bây giờ ngồi ở vị trí cao, là cao quý một tông chi chủ, Lữ Lan làm theo không sợ hắn. Cùng lắm thì nháo đến sư tôn nơi đó đi, nhìn sư tôn càng thiên vị ai. Ngươi. Triệu Thiên Sinh giận không chỗ phát tiết, thực sự không muốn trơ mắt nhìn xem cái này ôm vào đại đế bắp đùi cơ hội, cứ như vậy bị Lữ Lan làm hỏng. Vội vàng nhìn về phía Trần Thanh, hy vọng hắn có thể lại cho mình một chút thời gian. Trần Thanh thì vượt lên trước một bước giơ tay lên, đánh gây Triệu Thiên Sinh lời đến quẹ miệng, "Triệu tông chủ, cái này lô đỉnh rất không cần phải, bản đế không cần." "Bản đế?" Trần Thanh một câu, Lâm Nhược Tuyết bén nhạy bắt được hai chữ này. Căn cứ nàng nhận biết, có tư cách tự xưng bản đế, tại thế gian này, chỉ có chuẩn đế cùng đại đế. Trần Thanh cái tuổi này, chuẩn đế, không có khả năng, đại đế kia liền càng không thể nào. Nghĩ đến cái này, không khỏi đối với hắn người này càng thêm thất vọng, không biết hắn ở đâu ra dũng khí, dám tự xưng bản đế. Bởi vì bộ kia tốt túi ra đối Trần Thanh sinh ra hảo cảm, một cái rơi xuống đáy cốc. Trần Thanh phát giác được Lâm Nhược Tuyết trong mắt vẻ chán ghét, mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, vươn tay, kéo lại Hạ Khuynh Nguyệt tinh tế eo thon, tiếp tục nói, bản đế sớm đã thành hôn, đời này nhận định một mình nàng. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết mới rút ra dư thừa tinh lực, đi hảo hảo quan sát Hạ Khuynh Nguyệt người này. Cái này không nhìn không sao, xem xét, dù là được công nhận là Thanh Đẳng Tông thứ nhất đẹp nàng, tại Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, lại cũng ngăn không được địa cảm thấy tự ti mặc cảm bắt đầu. Đương nhiên có loại, Trần Thanh là bởi vì có như thế tuyệt mỹ phu nhân, trước mắt mình, mới có thể cự tuyệt ý nghĩ. Nghĩ như vậy, một cơn lửa giận lập tức tại Lâm Nhược Tuyết ngực nổ tung, hừ lạnh nói, "Tông chủ, sư tôn, đã người ta không nhìn chúng ta cần gì phải cưỡng cầu đâu? Nếu như thế, chúng ta còn có việc, đi đầu một bước." Trần Thanh tiện tay mở ra một cái truyền tống môn, không đợi Triệu Thiên Sinh giữ lại, đã là mang theo Hạ Khuynh Nguyệt đi vào trong đó. Hắn có thể tiện tay mở ra truyền tống môn. Thấy thế, Lữ Lan, Lâm Nhược Tuyết trong lòng nhịn không được giật mình. Sau đó, Lâm Nhược Tuyết lại lập tức bản thân an ủi, Trần Thanh nhất định là mượn nhờ pháp bảo nào đó mới làm được loại sự tình này. Tiện tay mở truyền tống môn, đây chính là đỉnh cấp cường giả mới có thể làm đến sự tình. Trần Thanh, nhìn xem không giống. Mắt thấy truyền tống môn quan bế, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt biến mất ở trước mắt. Triệu Thiên Sinh nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết cùng Lữ Lan, đập thẳng đùi nói, "Ai, các ngươi để cho ta nói cái gì mới tốt, cơ hội tốt như vậy, liền để các ngươi không công tổng táng." Tông chủ, cũng không thể nói như vậy, là người ta chướng mắt ta, cũng không phải đệ tử chướng mắt hắn. Lâm Nhược Tuyết phản bác. Triệu Thiên Sinh nghe ra Lâm Nhược Tuyết trong lời nói âm dương quái khí, lỗ mũi xuất khí, không biết nói gì, ngươi còn chướng mắt người ta. Ngươi có tư cách gì chướng mắt người ta? Sư tôn gặp Triệu Thiên Sinh như thế dèm pha mình, trở ngại hắn tông chủ thân phận, Lâm Nhược Tuyết chỉ có thể cầu trợ ở tự mình sư tôn. Sư Minh, nhà ta Nhược Tuyết cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, phóng nhãn toàn bộ Thanh Long nước, luận thiên tư cùng thực lực, lại có mấy người có thể so sánh qua được nàng. Đừng nói Lâm Nhược Tuyết không cao hứng, thân là sư tôn Lữ Lan nghe được Triệu Thiên Sinh như thế dèm pha đồ đệ của mình, một dạng rất là không vui. Nàng ưu tú, còn có thể hơn được đại đế. Có thể hầu hạ đại đế, đó là nàng tam sinh hữu hạnh. Triệu Thiên Sinh lời vừa nói ra, Lữ Lan, Lâm Nhược Tuyết sư đồ hai người tại chỗ sửng sốt. Lữ Lan trước hết nhất kịp phản ứng, lườm hắn một cái, ngươi tại cái này nói cái gì mê sảng? Làm sao còn kéo tới đại đế hai chữ lên? Mới bị kia Trần công tử chính là đại đế, ta đã lập xuống thiên đạo lời thề, nguyện dẫn đầu toàn bộ Thanh Đẳng Tông vĩnh viễn hiệu chung với hắn. Triệu Thiên Sinh nói lời kinh người nói, cái gì? Hắn là đại đế. Lâm Nhược Tuyết sư đồ hai người gần như đồng thời sợ hãi thán phục lên tiếng. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Triệu Thiên Sinh lười nhác sẽ cùng đây đối với đồ đần sư đồ lãng phí miệng lưỡi, đạp chân xuống, phi thân rời đi. Lưu lại Lâm Nhược Tuyết, Lữ Lan ngốc trệ tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư tôn, hắn làm sao lại là đại đế đâu? Tông chủ nhất định là đang lừa chúng ta a. Lâm Nhược Tuyết vẫn ôm lấy một tia may mắn hỏi. Chí ít tại vi sư nhận biết bên trong, sư minh hắn còn không đến mức sẽ cầm loại sự tình này nói bừa. Lữ Lan lắc đầu. A, cái kia, vậy ta chẳng phải là? Lâm Nhược Tuyết một cái hối hận. Nếu sớm biết Trần Thanh là đại đế, đừng nói bị xem như song tu lô đỉnh đưa ra ngoài, dù là để nàng cho Trần Thanh làm cái thiếp thân ấm bản chân hoàn, Lâm Nhược Tuyết làm theo cam tâm tình nguyện. Dù sao, đây chính là đại đế a. Cho người khác làm ấm bản chân hoàn nói ra có lẽ rất mất mặt, có thể cho đại đế làm ấm bản chân hoàn, nói ra sẽ chỉ làm người trong thiên hạ ước ao ghen tị. Sư tôn, ta hối hận. Nếu không ngài đi cùng tông chủ nói một chút, đệ tử nguyện ý làm lô đỉnh, đệ tử nguyện ý cùng Trần công tử song tu. Nhìn xem Lâm Nhược Tuyết bộ này hoàn toàn xa lạ bộ dáng, thân là sư tôn Lữ Lan, trong lòng một lời khó nói hết. Ai? Thở dài một tiếng, loại sự tình này bỏ qua liền là bỏ lỡ, nào có làm lại nói chuyện. Lữ Lan lại không đốc, đối phương thế nhưng là đại đế, một cái xử lý không tốt, mình đầu này mạng già liền phải góp đi vào. Trần Thanh không có bởi vì chính mình lúc trước vô lễ hành vi thống hạ sát thủ, nàng đã là mang ơn. Lữ Lan cứ việc tương triều Lâm Nhược Tuyết cái này thân truyền đệ tử, vẫn còn không tới sẽ vì nàng đi mạo phạm đại đế phân thượng. Chương 68. Lên tay Vạn Kiếm Quy Tông chương 68, lên tay Vạn Kiếm Quy Tông sư tôn, vạn nhất còn có thể cứu vãn được đâu. Không thử một chút nhìn, như thế nào lại biết. Lâm Nhược Tuyết hoàn toàn đem thả xuống di vãng cao lạnh hình tượng, đau khổ cầu khẩn Lữ Lan tiến đến nói một tiếng. Chỉ cầu Trần Thanh biết được tâm ý của mình, hồi tâm chuyển ý đi, việc này dừng ở đây, không cần nói nữa, ngươi không xứng với hắn, nhất định hữu duyên vô phận. Cũng không phải là Lữ Lan muốn đem lời nói được nặng như vậy, đơn thuần chỉ là muốn để Lâm Nhược Tuyết minh bạch đạo lý này, đừng mua dây buộc mình. Cuối cùng hại mình, hại cả bên người tất cả mọi người. Ngươi không xứng với hắn. Lữ Lan người đã biến mất không còn tăm tích, có thể nàng lại là tại Lâm Nhược Tuyết trong lòng vang vọng thật lâu, vô cùng rõ ràng. Lời này nếu là ở trước đó nói ra, Lâm Nhược Tuyết tuyệt đối sẽ phản bác, dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng hôm nay, khi biết Trần Thanh có được trí cao tu vi, là cao quý đại đế về sau, nàng nơi nào còn có lực lượng nói ra được. Hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, biết vậy chẳng làm. Mà tại một bên khác, xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thương Thiên kiếm vực. Thương Thiên kiếm vực. Trần Thanh nhất thời không thể lý giải, đó là cái ban thưởng gì? Bất quá, vốn chính là ngoài ý liệu ban thưởng, Trần Thanh cũng không có trông cậy vào phẩm chất có thể cao đến đâu loại phân thượng. Nói thực ra, hắn là thật không nghĩ tới, vì Hạ Khuynh Nguyệt cự tuyệt những nữ nhân khác, thế mà cũng có thể đạt tới sủng thê tiêu chuẩn. Phu quân, ta xem cái kia Lâm Thánh nữ sinh tuyệt mỹ, lại là đối tu vi gia tăng rất có ích lợi song tu bảo thể, phu quân vì sao muốn cự tuyệt? Hạ Khuynh Nguyệt một bên là Trần Thanh trông trả, một bên hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Đại khái có thể tưởng tượng ra được, lúc này vậy đối sư đồ hơn phân nửa đã từ Triệu Tiên Sinh trong miệng biết được, tự mình phu quân là đại đế cường giả chuyện này, chính hối hận không thôi đâu. Khát nước ba ngày, ta chỉ lấy phu nhân một bầu. Trần Thanh thái độ vẫn như cũ. Hú hồ, ta còn không có luân lạc tới cần vì gia tăng tu vi đi song tu, cho dù thật tới song tu, còn không bằng khí vận kim long tùy tiện cho ta nói ra long khí mang tới tăng thêm nhiều. Nàng lại như thế nào tuyệt mỹ, trong mắt ta, không bằng phu nhân một ngón tay. Trần Thanh ăn ngay nói thật. Lâm Nhược Tuyết vẻ đẹp, là thế tục vẻ đẹp, Hạ Khuynh Nguyệt vẻ đẹp, thì là siêu thoát tại thế tục vẻ đẹp, như thiên tiên lâm phàm. Uống, uống trà. Hạ Khuynh Nguyệt đem đầu chôn xuống, đem nước trà đẩy đưa đến Trần Thanh trước mặt. Lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại bị Trần Thanh trả lời đùa đỏ bừng cả mặt. Bá một cái đứng người lên, trốn tránh nói, ta đột nhiên lĩnh ngộ một chút đồ vật, đi trước tu luyện, phu quân ngươi chậm rãi uống. Không đợi Trần Thanh đáp ứng, Hạ Khuynh Nguyệt đã là lòng bàn chân như bơi mỡ, nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ. Trần Thanh cười không nói, nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Tiếp lấy tìm đúng cơ hội, xem xét lên Thương Thiên kiếm vực cái này một ban thưởng. Rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Điểm kích xem xét, trước mắt lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở, phải trang tiến vào Thương Thiên kiếm vực. Làm sơ sau khi tự hỏi, Trần Thanh để chén trà trong tay xuống, điểm kích, xác nhận tiến vào, lúc này trước mắt tái đi. Xuống lần nữa một khắc, hình tượng nhất chuyển, đi vào mặt khác một phương thiên địa ở trong. Bốn phía một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ, thấy được chỉ có hoang mạc cùng từng trôi không có quy luật chút nào, lộn xộn cắm thả trường kiếm. Nhìn không thấy cuối. Đại đế nhất niệm, đem thần thức bao trùm ra ngoài. Trần Thanh lập tức biết được, nơi đây tại sao lại gọi là kiếm vực. Cái này Thương Thiên kiếm vực bên trong, hết thảy tồn phóng 200.000 thanh kiếm. Phẩm chất thấp cũng có hoàng giai thượng phẩm chất cao thì có thể đạt tới thiên giai. Tương đương với phần thưởng Trần Thanh một tòa kiếm kho. Ngược lại là cái không sai ban thưởng, vừa bạn có thể dùng để phối hợp vạn kiếm thánh thể tu luyện. Vạn kiếm thánh thể mặc dù có thể khống chế vạn kiếm, cần phải đi đâu đi tìm cái này vạn kiếm thụ mình phân công, một mực là làm phức tạp Trần Thanh nan đề. Phàm binh ngược lại là dễ tìm, cần phải là muốn tập hợp đủ vạn trôi có phẩm chất huyền binh, dù là đem đại võ vương triều bảo khố chuyển không, cũng chưa chắc tìm được đi ra. Về phần phàm binh, lại nhiều cũng không thích hợp dùng để đối phó võ tu, đối phó người bình thường, lại chỗ nào cần phải vận dụng vạn kiếm thánh thể. Bởi vậy lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa, vạn hạnh hệ thống cái này hiểu chuyện là Trần Thanh dâng lên hơn 200.000 trôi huyền binh. Có cái này 200.000 thanh kiếm, phối hợp hơn vạn kiếm thánh thể, Trần Thanh tùy thời tùy chỗ, lên tay liền có thể làm đến vạn kiếm quy tông. Kiếm vực đã cùng Trần Thanh ở giữa hoàn thành quá lại, Trần Thanh muốn dùng tùy thời có thể lấy điều động. Hai ngón tay khép lại, không trung nhất chuyển. Cái kia 200.000 thanh kiếm lập tức nhận tác động, nhao nhao từ dưới đất rút ra, hóa thành dòng lũ sắt thép, hướng Trần Thanh tụ đến. Cách xa một chút nhìn, cái kia 200.000 thanh kiếm như ngân long bay lượn với thiên tế, thân kiếm hàn quang, hóa thành lân giáp, lực uy hiếp kéo căng. Trần Thanh chơi một hồi, hai ngón tay vừa rơi xuống, kiếm long trực trùng bật tiêu, như pháo hoa bạo tán, 200.000 thanh kiếm nhanh chóng quay về tại chỗ. Không tệ không tệ. Trần Thanh thỏa mãn gật gật đầu, nhắm mắt mở mắt ở giữa, suy nghĩ trở lại bản thể, cầm lấy ly kia còn ấm áp nước trà, tiếp tục phẩm bắt đầu. Một bên thưởng thức trà, một bên lưu ý lấy trong phòng Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện tình huống. Tiến bộ có thể nói thần tốc. Một ly trà uống xong, Trần Thanh lấy ra thất tinh đao, nhờ có thanh long nước tìm đường chết, đưa 1 triệu binh mã cho mình nuôi đào. Bây giờ thất tinh đao, 7 viên đao tinh, đã là thắp sáng 5 viên. Khoảng cách thắp sáng 7 viên đao tinh, chỉ kém cuối cùng 2 viên. Trần Thanh nhất niệm động, thất tinh đao lập tức chia ra làm 5 chuôi, lơ lửng ở giữa không trung. Tại đại đế cấp bậc tinh thần ở dưới, hắn thao túng lên cái này 5 chuôi thất tinh đao, đơn giản không nên quá dễ dàng. đổi lại Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, đoán chừng ngay cả một nén nhang đều nhịn không được, liền sẽ suy nghĩ hỗn loạn. Thất tinh đao cường đại liền cường đại tại, chỉ cần niệm lực đủ mạnh, bảy ngọn phi đao có thể từng người tự chiến, đánh cho địch nhân luôn cuống tay chân. Cuối cùng này hai viên kiếm tinh, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể thắp sáng. Nhìn xem kết hợp một thành, trở lại trên tay mình thất tinh đao, Trần Thanh cảm khái. Lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm, "Thiếu chủ, bên ngoài phủ có một người tự xưng là Chính Nhất Tông tông chủ, muốn cầu kiến ngài." "Chính Nhất Tông?" Trần Thanh nhớ không lầm, cái này Chính Nhất Tông chính là Đại Võ Vương triều thập đại cường giả tông đứng đầu. Cái này đêm hôm khuyết ác, Chính Nhất Tông tông chủ không xa ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta, cần làm chuyện gì? Trần Thanh không nghĩ ra, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đáp lại để hạ nhân đem người tới đại đường. Mà Trần Thanh bên này, cũng là thoáng qua xuất hiện ở Trần gia đại đường. Không hổ là bài danh 10 vị trí đầu chí tôn thánh thể, cái này thời không thể, sắp thực dùng tốt. Trần Thanh cười nói. Một lát sau, Chính Nhất Tông chủ liền tại hạ nhân dẫn đầu dưới, đi vào đại đường. Nhìn thấy Trần Thanh trước tiên, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, Chính Nhất Tông tông chủ Vương Hải Phong, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Nói xong, ra hiệu hạ nhân lo pha trà, ngồi. Đa tạ chủ nhân. Vương Hải Phong lơm lớm lo sợ đi đến một bên chỗ ngồi ngồi xuống, đón lấy chén trà. Ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Trần Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi chủ nhân, thuộc hạ lần này đến đây, là vì đưa lên một phong thư mời. Vương Hải Phong mang tương nước trà để qua một bên, đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong thư mời. Thư mời. Chương 69. Luyện chế cửu phẩm đan dược chương 69, luyện chế cửu phẩm đan dược. Trần Thanh ngón tay nhấc gâu, cái kia phong thư mời lập tức từ Vương Hải Phong trong tay bay tới, bị hắn bắt lấy. Thiên cơ đấu giá hội. Dạng này mấy chữ hiện lên ở Trần Thanh trước mắt, vẫn là dùng kim mà biết. Trần Thanh chưa nghe nói qua cái gì thiên cơ đấu giá hội, dù sao hắn giống như Hạ Khuynh Nguyệt, vừa bước vào võ đạo thế giới không bao lâu. Thiên cơ đấu giá hội chính là Thiên Huyền Đại Lục hạ giới lớn nhất đấu giá hội, 10 năm tổ chức một lần, từ 10 đại phòng đấu giá cộng đồng chủ trì, trọng bảo vô số. Vương Hải Phong giới thiệu nói, đồng thời biểu thị, toàn bộ Chính Nhất Tông chỉ lấy đến 2 lá thư mời, trong đó một phòng, tại cầm tới về sau, lập tức lên đường thay Trần Thanh đưa tới, chỉ vì để hắn hiểu được mình có bao nhiêu trung tâm. Trần Thanh nhìn xem trong tay thư mời, trải qua Vương Hải Phong tiểu nói này, thật đúng là đối cái kia thiên cơ đấu giá hội sinh ra mấy phần hứng thú, cho rằng là soát sủng thê ban thượng không có chỗ thứ hai. 10 đại phòng đấu giá mặt ngoài hợp tác, trên thực tế lại là vì mượn nhờ cơ hội này, hiện ra tự mình phòng đấu giá thực lực, bởi vậy, bảo bối chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu là Hạ Khuynh Nguyệt coi trọng trong đó một hai kiện, thay nàng mua lại, làm sao không tính sủng thế đâu. Người có lòng. Trần Thanh nhận lấy thư mời. Đang tại hắn nghĩ đến muốn thế nào khao thưởng Vương Hải Phong trung tâm lúc, lời nói xoay chuyển, ngươi chính nhất tông phòng luyện đan, nhưng có thể luyện chế cựu phẩm đan dược dược thảo. Dù sao Hạ Khuynh Nguyệt đang bận ngồi xuống tu luyện, Trần Thanh nghĩ đến vừa vặn cho mượn cơ hội này, đi luyện chế một chút cao cấp đan dược, dùng cho tăng lên tu vi của nàng, thuận tiện soát điểm cao hơn phẩm chất ban thưởng, nếu có thể bạo cái mấy trăm, hơn ngàn mai cựu phẩm đan dược, máu lửa không lỗ. Hồi chủ nhân, có. Vương Hải Phong gật gật đầu, lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là, ta chính nhất tông đan sư, không người có thể luyện chế cựu phẩm đan dược. Quỳ xuống đất ô quyền, xin chủ nhân cho ta một chút thời gian, thuộc hạ nhất định mau chóng tìm tới có thể luyện chế cựu phẩm đan dược đan sư. Không cần đến phiền phái như vậy, mang bản đế đi một chuyến phòng luyện đan. Trần Thanh đứng lên nói. Vâng. Mặc dù không biết Trần Thanh lần này đi chính nhất tông phòng luyện đan mục đích, thân là nô lệ Vương Hải Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ đến chỉ có chiếu Trần Thanh mệnh lệnh đi làm. Mắt thấy Trần Thanh đưa tay ở giữa liền có một cái thông hướng chính nhất tông truyền tống môn bị mở ra, Vương Hải Phong đã nhận ra cái gì, tham dò tính hỏi, chủ nhân, đây chẳng lẽ là 3000 thể chất bảng bài danh thứ 6 thời không thánh thể? A, ngươi vẫn rất có nhãn lực. Trần Thanh gật đầu khẳng định, không sai, chính là thời không thánh thể. Không hổ là ta chủ, thế mà có được chí tôn thánh thể. Xác định điểm này Vương Hải Phong, càng là trung tâm giá trị phóng đại. Cũng không cho rằng từ bỏ tôn nghiêm thần phục người khác là một kiện chuyện mất mặt, người khác muốn thần phục Trần Thanh, còn không có cơ hội này đâu. Có thể ôm vào như vậy một đầu tuyệt thế đùi, ngay sau, dù là Trần Thanh không nói một lời, chỉ cần biết được chính nhất tông đã sớm bị hắn đặt vào dưới trướng, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, lợi hại hơn nữa cường giả, cũng phải cân nhắc một chút mình có hay không tư cách này. Chí tôn thánh thể, tăng thêm Trần Thanh lúc trước tại Thanh Thành tông hiện ra qua tuyệt đỉnh thiên tư, Vương Hải Phong kiên định cho rằng Trần Thanh sớm muộn sẽ đăng lâm đế cảnh. Thật tình không biết, Trần Thanh hôm nay đã sớm bước vào đại đế cảnh giới. Về phần hắn trong miệng bản đế tự xưng, Vương Hải Phong đơn thuần cho rằng là đế vương đế, mà không phải đại đế đế. Đảo mắt, hai người liền từ truyền tống môn bên trong đi ra, đi vào chính nhất tông phòng luyện đan trước. Bái kiến tông chủ. Phất tay phân phát những cái kia đi ngang qua đệ tử, Vương Hải Phong nương theo Trần Thanh tả hữu, giơ tay lên nói, "Chủ nhân, mời tới bên này." "Chủ nhân." Nghe tới hai chữ này từ tự mình tông chủ trong miệng thốt ra, các đệ tử mới dám khẳng định, nguyên lai truyền ngôn là thật, chính nhất tông bây giờ thật trở thành người khác tọa hạ chó săn. Nếu thật là cái gì đỉnh cấp cường giả, bọn hắn tất nhiên là tuân theo. Có thể khi thấy, làm chính mình tông chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, lại là cùng mình đồng dạng cùng tuổi tu sĩ lúc, không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi. Không nghĩ ra, Trần Thanh đến tột cùng có tài đức gì, có thể làm cho lấy bá đạo hai chữ lấy xưng Vương Hải Phong, cam nguyện làm chó. Ngươi nghĩ thông suốt sao? Có người hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi nghĩ thông suốt không có. Bị hỏi đệ tử lắc đầu, dù sao ta là không nghĩ thông suốt. Ai, hắn lần này đến thăm chúng ta chính nhất tông luyện đan cát, hơn phân nửa là muốn đem bên trong đỉnh cấp đan dược toàn chuyển không, ngày sau chỉ sợ muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt vài. Nghĩ đến cái này, đám người chính là thở dài liên tục. Mà đổi thành một bên, Trần Thanh đã tại Vương Hải Phong dẫn đầu dưới, đi vào thủ tịch đan sư chuyên dụng phòng luyện đan. Hào phóng biểu thị, chủ nhân, trong này tất cả mọi thứ, ngài tùy tiện lấy dùng, nếu có kém, thuộc hạ lập tức đi tìm đủ. Trần Thanh cũng không sốt ruột hồi phục, thần thức bao trùm toàn bộ phòng luyện đan, lắc đầu nói, những này, đầy đủ. Lập tức, một bước dây lắc thân, đi vào địa giai cực phẩm trước lò luyện đan. Đưa tay vớt ve, không sai, là tốt lò. Chủ nhân nếu là ưa thích, một mực cầm lấy đi chính là. Vương Hải Phong đội vàng nói. Trong mắt hắn, chỉ cần là thuộc về chính nhất ông, cái kia chính là Trần Thanh, hắn muốn cầm liền cầm, không cần đi qua bất luận người nào đồng ý. Trần Thanh không trả lời, đã là đánh từ xa mở co lại thế tiếp co lại thế dược liệu, hội tụ đến trước mặt. Tiếp theo, nhóm lửa linh mục bắt đầu tay luyện đan. Gặp tình hình này, Vương Hải Phong bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân đây là muốn tự mình luyện đan. Hiểu rõ điểm này về sau, lại nghi hoặc hỏi hiện lên ở trong đầu, chủ nhân còn biết luyện đan. Vương Hải Phong nhớ không lầm, Trần Thanh lúc trước nâng lên đan dược, thế nhưng là cửu phẩm. Cẩn thận quan sát một cái, Trần Thanh chọn chúng những dược liệu kia, cũng đúng là luyện chế cửu phẩm đan dược dược liệu. Chủ nhân là cửu phẩm chí tôn đan sư. Vương Hải Phong không xác định. Trần Thanh cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đối đãi mình, chuyên tâm luyện chế cửu phẩm đan dược. Việc quan hệ tăng lên Hạ Khuynh Nguyệt tu vi, cùng sủng thê ban thượng, không qua loa được. Trần Thanh muốn là cửu phẩm đan văn cấp đan dược. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tiếng bước chân vội vàng. Mắt thấy đan phòng cửa bị mở ra, chính nhất tông thủ tịch đan sư xông vào. Vương Hải Phong thấy tình thế không ổn, lập tức dạo bước đi tới, "Lâm đan sư, ta chủ đang tại luyện đan, không thể quấy rầy." "Phong chủ, người điên rồi sao? Thế mà để hắn luyện chế cửu phẩm đan dược, không nói đến những dược thảo này có bao nhiêu khó được, một khi luyện chế thất bại, nổ lô, toàn bộ phòng luyện đan đều sẽ bị san thành bình địa." Danh điểm quá nhiều, cho tới Lâm đan sư đều quên muốn đậu đen rau muống, Vương Hải Phong đối Trần Thanh xưng hô. Đường đường thập đại cường giả tông đứng đầu tông chủ, thế mà xưng hô một cái mao đầu tiểu quỷ. Chủ nhân đã làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của hắn, người ta không cần nhiều lời, thành thành thật thật đợi ở bên cạnh quan sát liền có thể. Vương Hải Phong thái độ cường ngạnh. Lâm đan sư mi tâm quá chặt, chưa bao giờ giống giờ phút này, muốn nào mở Vương Hải Phong đầu óc, nhìn xem bên trong đựng những thứ gì. Nghiêm trọng hoài nghi, hắn đây là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà rất nhanh, Lâm đan sư liền không nghĩ như vậy. Một cỗ nồng đậm đan dược hương, xông vào mũi. Đơn giản ngửi nghe một cái, đều sẽ cảm giác đến linh hải ngăn không được địa sôi trào, hưng phấn. Lâm đan sư vội vàng ngước mắt nhìn lại ánh mắt, muốn xác nhận. Kết quả bị nhìn thấy trước mắt thật sâu chấn kinh ở, ngưng đan thành công. Chương 70. Chờ ta xuất quan, mang ngươi vô địch thiên hạ. Chương 70. Chờ ta xuất quan, mang ngươi vô địch thiên hạ thành công. Gặp Lâm đan sư cái kia con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, Vương Hải Phong cái này ánh mắt cũng là lập tức về tới Trần Thanh trên thân. Quả nhiên nhìn thấy, trọn vẹn 7 viên kim quang chói mắt cựu phẩm đang lượn, từ đan lô bên trong bay ra, đạo vận nồng đậm. Có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần ăn vào dạng này một viên năng lượng, làm phức tạp mình hơn 10 năm bình cảnh, không chừng một cái liền có thể hoàn thành đột phá. Đương nhiên, Vương Hải Phong giống như là lại phát hiện cái gì, nhìn về phía Lâm đan sư, cái kia đan dược thượng lưu độc lên, sẽ không phải là đan văn a. Lâm đan sư không nói, một bộ tựa như hóa đá biểu hiện. Xuyên thấu qua điểm này, Vương Hải Phong 100% vững tin, cái kia đan dược vỏ ngoài rung động hào quang, liền là đan văn. Nếu không, tốt xấu là lục phẩm đan sư Lâm Hạo Nhiên, không đến mức sẽ lộ ra dạng này một bộ mất hồn biểu lộ. Cửu phẩm đan dược, một lần thành đan. Với lại 100% là đan văn cấp, cái này đã siêu việt cửu phẩm chí tôn đan sư cảnh giới. Thật lâu, mới từ Lâm Hạo Nhiên trong miệng thốt ra một câu nói như vậy. Tông chủ, ngài đến cùng là từ đâu tìm đến như thế một cái yêu nghiệt? Lâm Hạo Nhiên vẫn là một bộ mất đi tam hồn thất phách chất pháp biểu lộ. Cái này, để Vương Hải Phong nói cho Lâm Hạo Nhiên, kỳ thật mình nguyên bản tiến về Thanh Thành Tông, là vì lôi kéo Trần Thành quy thuận chính nhất tông, kết quả lại bị đối phương cường đại hung hăng tín phục, không thể không lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh cửu quy thuận. Hắn nói không nên lời. Giữa bọn hắn đối thoại, Trần Thanh một chữ không sót nghe vào trong tai, vô tâm để ý tới. 7 viên cửu phẩm đan dược còn chưa đủ thỏa mãn Trần Thanh dạ tâm, tiếp tục luyện chế. Theo quá trình này, thân là lục phẩm đan sư Lâm Hạo Nhiên, thế giới quan cùng nhận biết, bị Trần Thanh lần lượt cưỡng ép đổi mới. Hắn lần thứ nhất nhận thức đến, nguyên lai trên cái thế giới này có người có thể 100% thành đan, 100% luyện chế gia đình cấp đan văn. Coi là chỉ là cái này đã đầy đủ chứng minh Trần Thanh cường đại, cái nào liệu, Trần Thanh không ngờ bằng vào đối dược thảo siêu phàm lý giải, dựa vào bổ sung chi đạo, đánh vỡ không có khả năng, lấy bát phẩm dược thảo, luyện chế ra cửu phẩm thần đan. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Lâm Hạo Nhiên cũng là không khỏi hoài nghi, mình có phải hay không bởi vì gần nhất mấy ngày trong đêm luyện đan, quá độ mệt nhọc, sinh ra ảo giác. Mặc niệm thanh tâm chú, trước mắt hình tượng không thay đổi. Lâm Hạo Nhiên vẫn là không tin tà, với hung ác bóp mình một thanh. Tê. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt, hút mạnh khí lạnh. Nhờ có như thế, mới lệnh Lâm Hạo Nhiên tin tưởng vững chắc, hết thảy trước mắt tuyệt không phải ảo giác, mà là chân thực trình diễn, phát sinh. Đan thần. Hắn liền là tại thế đan thần. Có hy vọng siêu việt luyện đan tổ sư ra tồn tại. Không, ta thậm chí hoài nghi, hắn liền là đan tổ chuyển thế. Nghe một bên Lâm Hạo Nhiên nói một mình, gặp hắn nhận thức đến tự mình chủ nhân cường đại, thân là chó săn Vương Hải Phong, không khỏi lưỡng ngực, khẽ nâng cái cằm, một bộ vẻ kiêu ngạo hiện lên ở trên mặt. Chỉ kém không có đem nhìn thấy không, đây cũng là chủ ta cường đại mấy chữ viết lên mặt. Trần Thanh vẫn chuyên chú luyện đan, xem ngoại giới hết thảy là không khí, toàn bộ không nhìn. Muốn soát, liền phải soát một đợt lớn. Cùng một thời gian, thân ở Đại Mang Sơn bế quan Diệp Phong, cuối cùng nên đón mình nhân vật chính thời khắc. Phải chăng tiến hành mỗi ngày đánh dấu? Đối mặt trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong trả lời, không mang theo mảy may chần chừ. Đánh dấu. Đang tại đánh dấu bên trong, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3000 thể chất, Thiên Thánh thể. 3000 thể chất bài danh 233. Thể chất. Hơn nữa còn là bài danh 233 thể chất. Phát cờ mở nở giờ. Diệp Phong là thật không ngờ tới, lần này đánh dấu, hệ thống sẽ cho mình mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Hắn biết rõ thức tỉnh một môn thể chất ý vị như thế nào, dù là chỉ là bài danh 3000 rác rưởi thể chất, đó cũng là siêu việt vô số phàm tu thiên tiêu. Lại rác rưởi, đó cũng là thiên tiêu. Chớ nói chi là, hay là tại 3000 thể chất bên trong bài danh hơn 200 thể chất. Sợ ảo mộng một trận, Diệp Phong mở ra hệ thống ba lô, xác nhận khóa lại. Thiên Thánh thể khóa lại thành công. Khóa lại Thiên Thánh thể về sau, Diệp Phong không kịp chờ đợi tu luyện bắt đầu. Một lát sau, hắn mở mắt ra, nắm đấm nắm chặt, kích động biểu thị, thật không hổ là bài danh top 500 thể chất, lại để cho ta tốc độ tu luyện lật ra một phen. Người khác đều dựa vào thiên đạo ân sủng, ước bên trong không một mới có cơ hội thức tỉnh thể chất, mà ta lại có thể thông qua hệ thống đánh dấu thu hoạch được thể chất, hỏi thử còn có ai. Diệp Phong trong lòng cũng hỉ, mười phần chờ mong ngày sau có thể đánh dấu ra càng thêm gần phía trước thể chất, tỉ như trước 100 thánh thể, lại hoặc là bài danh 10 vị trí đầu chí tôn thánh thể. Càng nghĩ, cái này trong lòng càng là hưng phấn, ngăn không được địa chờ mong. Giơ tay lên, lau đi khóe miệng nước bọt, không nên, bình tĩnh một chút, chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên mới là. Nghĩ đến, không chừng chờ mình đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, có thể sớm xuất quan. Hắn là đột nhiên bị truyền tống đến Đại Mang Sơn, không có bất kỳ người nào biết được chuyện này. Diệp Phong mặc dù không nghi ngờ Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình cảm, nhưng sợ là sợ Hạ Khuynh Nguyệt hiểu lầm mình chết rồi, lại bức bách tại hoàng tộc áp lực, đồng ý gả cho người khác. Vạn nhất đợi đến tu vi cái thế vô địch sau khi xuất quan, phát hiện Thanh Mai Trúc Mã sớm đã cùng người khác ôm long phượng thai, chỉ là ngẫm lại, Diệp Phong này khí tức đều có chút không vững vàng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Không có khả năng. Khuynh Nguyệt tuyệt sẽ không làm ra phản bội chuyện của ta, dù là ta chết thật, nàng cũng nhất định sẽ vì ta thủ lòng cả đời. Diệp Phong thậm chí lo lắng, Hạ Khuynh Nguyệt tại xác định mình sau khi chết, sẽ bởi vì bi thương quá độ, làm ra muốn đi theo mình cùng đi chuyện điên rồ. Khuynh Nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Chờ ta xuất quan, mang ngươi vô địch thiên hạ. Nghĩ như thế, Diệp Phong tu luyện đều trở nên càng có động lực. Chính nhất ông. Phong luyện đan. Trần Thanh nhìn xem trên tay trọn vẹn 103 mai cựu phẩm đan dược, cảm thấy không sai biệt lắm. Còn phân biệt thưởng đan sư Lâm Hạo Nhiên cùng Vương Hải Phong một viên. Khao thưởng Vương Hải Phong trung tâm, cùng thu nạp Lâm Hạo Nhiên trung thành. Dù là Lâm Hạo Nhiên không muốn trung thành mình, ở trong đó đan dược đại bộ phận đều là hắn tư nhân, mình dùng hắn như vậy nhiều đan dược, cho hắn một viên cựu phẩm đan dược, hợp tình hợp lý. Đa tạ đan thần đại nhân. Nhận lấy đan dược về sau, Lâm Hạo Nhiên quỳ xuống đất tạ ơn, thật coi Trần Thanh là trở thành tái thế đan tổ đối đãi. Tạ chủ nhân thiên ân. Vương Hải Phong thì là quỳ đến càng thêm cấp tốc, lòng trung thành tăng bọn. Bây giờ dù là thiên đạo lời thề mất đi hiệu lực, hắn cũng nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo Trần Thanh, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đứng lên đi. Trần Thanh nói. Tạ đan thần đại nhân. Tạ chủ nhân. Hai người nghe vậy đứng dậy. Trần Thanh gặp thời cơ không sai biệt lắm, đã là thiên minh, quyết định là thời điểm trở về Trần phủ, đi gặp Hạ Khuynh Nguyệt. Soát xong đan dược ban thưởng, lại dẫn hắn tiến về Thiên Cơ đấu giá hội. Chỉ là không gian này truyền tống môn cũng còn không tới kịp mở. Ngoài cửa lại truyền đến một tên đệ tử thanh âm hốt hoảng, tông chủ, không, không xong. Ma giáo đống nhiên đột kích, muốn tiến đánh chúng ta chính nhất tông. Chương 71, kiếm ra, vạn người vẫn chương 71, kiếm ra, vạn người vẫn ma giáo. Nói trắng ra là, hoặc là cùng danh môn chính phái sinh ra xung đột lợi ích trận doanh, hoặc là chính là vì tu luyện, không từ thủ đoạn, tùy ý giết hại sinh linh, lấy hiến tế người khác là tăng lên thủ đoạn chân ma giáo. Định nghĩa quyền vĩnh viễn nắm giữ tại chính đạo trong tay, trong chính đạo chẳng lẽ liền không có chân ma giáo tồn tại sao? Không hẳn vậy. Ma giáo tại sao lại đống nhiên đột kích lý do? Trần Thanh tại từ chính nhất tông đệ tử trong miệng nghe nói chuyện này thời điểm, trong lòng đã có quyết đoán. 100% là hướng về phía mình luyện chế những này cựu phẩm đan dược tới. Cựu phẩm đan dược, lại thêm số lượng này, cùng đan văn phẩm chất, đầy đủ dẫn phát thiên địa dị tượng, tử khí đông lai. Nếu không có thập đại cường giả tông đều là đã bị mình đặt vào dưới trướng, đoán chừng lúc này tới, liền không chỉ là ma giáo một nhà. Truyền ta lệnh, tập hợp các đệ tử, chống lại ma giáo. Ngay trước chủ nhân trước mặt, thân là một tông chi chủ, Vương Hải Phong phản ứng rất nhanh, cấp tốc làm ra quyết sách. Có thể chờ hắn truyền đạt xong mệnh lệnh, quay người nhìn lại lúc, vốn nên ở bên cạnh Trần Thanh, lại là chẳng biết lúc nào không bóng dáng. Hắn vượt lên trước tên kia chính nhất tông đệ tử một bước, dây lát thân xuất hiện ở phòng luyện đan trên đỉnh tháp. Nhất niệm thần thức, bao trùm toàn bộ chính nhất tông sơn môn khu vực. Hoặc, người tới thật đúng là không thiếu. Tại Trần Thanh thần thức phía dưới, chính nhất tông đệ tử cùng ma giáo người, bị rõ ràng phân chia, quanh thân ngưng tụ linh khí nhan sắc hoàn toàn khác biệt, một đỏ một lam. Ma giáo là đột đan, tới trên vạn người. Chính nhất tông mặc dù sai phái ra đi không thiếu đệ tử nhập thế lịch luyện, lại vẫn có mấy vạn đệ tử đợi tại trong tông môn. Biết được ma giáo tiến đến về sau, chính nhất tông đệ tử tốc độ phản ứng rất nhanh, đã là tụ tập tại ngoài sân môn, chỉ chờ trưởng lão ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị cùng ma giáo tiến hành chém giết. Mà người trong ma giáo cũng tại tự mình trưởng lão xuất linh giới, mang theo nồng đậm sát phạt khí thế, áp sát tới. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu một màn biến đổi lớn, đem hai nhóm nhân mã lực chú ý, toàn bộ hấp dẫn. Chơi ạ, lấy ở đâu nhiều như vậy kiếm? Cái này chỉ ít có mấy trăm ngàn chuôi a. Số lượng là tiếp theo, những mày kiếm, phẩm chất kém nhất cũng là hoàng giai thượng phẩm, càng là không thiếu thiên giai cực phẩm tồn tại. Đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, thế mà có thể đồng thời khống chế nhiều như thế thần kiếm. Quá kinh người. Cho dù là bằng vào ta bây giờ tu vi, muốn ngự kiếm một thanh, đã là cần hết sức chăm chú, đồng thời khống chế mấy chục vạn cực phẩm thần kiếm, bực này kinh khủng tinh thần lực, thật là nhân tộc có thể làm được sự tình. Không đợi chính nhất tông đệ tử hiểu rõ điều khiển vạn kiếm cao nhân là ai, cái kia 200.000 thanh thần kiếm đã là hóa thành trăm trượng thiết long, long lánh liền thiên địa đều có thể mở ra sắc bén phong mang, hướng ma giáo đánh tới. Ma giáo vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tốc phương pháp tu luyện cùng tu vi, tại thời khắc này phải không lên tác dụng gì trận. Tại mưa kiếm cọ rửa dưới, khoảng cách chém thành muôn mảnh. Trước thực lực tuyệt đối, đừng nói chống cự, thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hơn bạn ma giáo giao chúng, dưới một kích này, đảo mắt toàn bộ hóa thành huyết thủy, đem leo lên chính nhất tông mấy ngàn tiết bậc thang, triệt để nhuộm đỏ, trở nên cực kỳ bắt mắt, tầng tầng chảy xuống. Nhìn những nguyên bản đó còn dự định xuất thủ diệt trừ ma giáo chính nhất tông đệ tử, lập tức tâm mát một nửa. Cũng không phải là đau lòng cái này tới tay kiến công lập nghiệp cơ hội không có, mà là ý thức được mình cùng cường giả hai chữ ở giữa vẫn tồn tại xa xôi bao nhiêu một khoảng cách. Đừng nói những này phổ thông trong ngoài viện đệ tử, dù là ở đây những cái kia bình thường thói quen bị người khác gọi thiên kiêu đệ tử thiên tài, giờ khắc này ánh mắt cũng là u ám. Hơn nửa ngày, miệng bên trong mới ngây ngốc gạt ra một câu, thế này thì quá mức rồi. Những người còn lại đồng dạng lao nhau, ngươi một câu, ta một câu nghị luận bắt đầu. Tốt, rất đẹp trai chiêu thức. Kiếm này đủ ta học cả một đời. Cả một đời. Tự tin điểm, chính là cho ngươi 10 đời, ngươi cũng học không được. Kiếm đạo đỉnh phong, không gì hơn cái này a. Chúng ta hạ giới, còn có bực này nhân vật. Tại chém giết ma giáo trên vạn người về sau, kiếm long đường cũ trở về, 200.000 thanh kiếm, bị Trần Thanh lấy trong lòng bàn tay lô đen, đều thu nhập thường thiên kiếm vực. Nhờ vào đây, thuận kiếm kia long trở về phương hướng, chính nhất tông đệ tử ánh mắt, tập trung rơi vào Trần Thanh trên thân. Mau nhìn. Phòng luyện đan đỉnh tháp bên trên, những cái tiêu kiếm, là hắn thả ra. Nhìn xem rõ ràng cùng chúng ta niên kỷ tương tự, vì sao lại có khủng bố như thế tạo nghệ. Người cũng đã nói, đây chẳng qua là nhìn xem tương tự, trên thực tế nói không chừng là người tu luyện ngàn vạn năm kiếm đạo lão quái, tìm tới phương pháp dịch dùng, hoặc là dứt khoát phản lão hoàn đồng. Vị cao nhân này thật tốt tiêu sái, hoàn mỹ phù hợp trong lòng ta kiếm tiên hình tượng. Nếu có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, thật là may mắn dường nào một sự kiện. Kết làm đạo lữ? Trên dưới dò xét một chút, ngươi cũng xứng. Cứ việc lúc này bị hắn bình luận vị sư tỷ này có chính nhất tông thứ nhất đẹp danh hiệu, chúng đệ tử lại một điểm không cảm thấy hắn có nửa điểm vấn đề. Đơn thuần mỹ mạo mà nói, với những người khác dư xài, nhưng muốn phối Trần Thanh vị này trong lòng bọn họ ở trong duy nhất kiếm tiên nhân tuyển, kém cách xa vạn giảm. Thế gian này không thiếu phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, có thể thực lực cường đại kiếm tiên, vạn ước không một. Bị đối người sư tỷ kia còn muốn phản bác cái gì, nhưng ở cảm nhận được đám người cái kia nhất trí nhận đồng thái độ về sau, rất thức thời ngậm miệng lại, không đi tự chuốc nhục nhã. Đạo lý này nàng đương nhiên minh bạch, chỉ nói là đi ra, nghe có chút đâm tâm. Trở lại Trần Thanh bên này, cái này tiện tay một kiếm ý lực, hắn hết sức hài lòng. Trong lúc đó cũng không tận lực điều động linh lực, chỉ là đơn thuần điệu thao túng cái kia 200.000 thanh kiếm, đi công sát ma giáo. Không ngờ rằng, một cái liền cho đoàn diệt. Đối tự thân thực lực, lại có một cái rõ ràng nhận biết, ý thức được, vẫn là đánh giá quá thấp mình. Xuống lần nữa một khắc, tông chủ Vương Hải Phong hiện thân đi vào Trần Thanh bên người, chắp tay nói, "Tạ chủ nhân xuất thủ, thay ta tông diệt trừ ma giáo." Vương Hải Phong mặc dù không sợ cùng ma giáo một trận chiến, thật là treo lên đến, khó tránh khỏi thương vong. Trần Thanh cái này vừa ra tay, không chỉ có dây lát diệt hơn vạn ma giáo, triệt để diệt trừ cái này một uy hiếp, càng làm chính nhất tông toàn bộ hành trình không một thương vong. Có thể nói thân tích. Trần Thanh để Vương Hải Phong không cần phải nói tạ, chính nhất tông dù sao cũng là đồ vật của mình, xuất thủ bảo hộ, đương nhiên. Cũng là thông qua lần này đối thoại, chúng đệ tử mới phản ứng được, nguyên lai Trần Thanh liền là theo như đồn đại, vị kia bằng vào cường ngạnh thực lực, chinh phục thập đại cường giả tông thần bí cao nhân. Mới đầu đang nghe tự mình tông chủ lập xuống thiên đạo lợi thể, uy thuận người khác lúc, chính nhất tông những đệ tử này còn cảm thấy bất ức, tức giận bất bình, tốt xấu là thập đại cường giả tông đứng đầu, sao có thể làm ra bực này mất mặt sự tình. Hiện nay, tại tận mắt chứng kiến qua Trần Thanh cường đại về sau, bọn hắn chỉ hận tông chủ làm sao không có sớm một chút dẫn đầu chính nhất tông thần phục với hắn. Gặp ma giáo một chuyện giải quyết, Trần Thanh cảm thấy mình là thời điểm nên rời đi chính nhất tông. Chỉ là, tay này mới nâng lên đến một nửa, lại rơi xuống. Chương 72. Cự tuyệt ma giáo giáo chủ chương 72, cự tuyệt ma giáo giáo chủ 333. Vỗ tay thanh âm trước tại người truyền ra. Sau đó, một tên thân mang một bộ đồ đen váy dài tịnh lệ nữ tử, chống rông xuất hiện tại Trần Thanh trước mặt. Váy bên trên có thêu bị ngạn hoa giống như đồ án, cái này trang dung cách ăn mặc, tại thân là người trùng sinh Trần Thanh trong mắt, chỉ kém không có đem ta là ma giáo, ta là phản phái mấy chữ viết lên mặt. Có thể tùy ý luyện chế cựu phẩm đan dược, vẫn là một tên trăm năm, không, ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, bản tọa thật sự là càng ngày càng thích ý ngươi. Nữ tử cười một tiếng, nhiếp nhân tâm phách. Mặt chữ bên trên nhiếp nhân tâm phách, mang theo cực mạnh mê hoặc tính. Đối Trần Thanh ngược lại là không hề ảnh hưởng, có thể trái lại một bên Vương Hải Phong, suýt nữa không thể khống chế được nội mình, đạo tâm dung chuyển, bị hắn mị hoặc. Sau khi tĩnh hồn lại, đại lực lung lay đầu, mặc niệm thanh tâm chú, không đi nhìn thẳng nữ nhân con mắt, muốn dùng cái này bảo trì thanh tịnh. Bởi vậy càng thêm vững tin nữ tử là người trong ma giáo sư thật, cũng khẳng định nữ tử này tại trong ma giáo địa vị không tầm thường, nếu không cũng không có khả năng tự xưng bản tọa. Tiếp theo, dù là Vương Hải Phong thân là một tông chi chủ, lại cũng nhìn không thấu thực lực của đối phương cùng tu vi cảnh giới. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất an, lập tức quét sạch toàn bộ thể xác tinh thần. Bản tọa chính là vô tâm dạy một chút chủ, ngươi như chủ động quy thuận, cùng bản tọa kết làm liền cảnh, ngày sau bản tọa có, ngươi có một nửa. Nữ tử hướng Trần Thanh vươn tay, đang chờ hắn cho thấy thái độ. Chỉ cần Trần Thanh dắt tay của mình, nữ tử liền khi hắn đáp ứng. Vô Tâm dạy một chút chủ. Nghe được mấy chữ này, Vương Hải Phong đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, vội vàng nói với Trần Thanh, chủ nhân cẩn thận, người này tên là Tần Vô Tâm, chuyên môn dựa vào tà thuật, sớm đã bước vào độ kiếp cảnh. Tần Vô Tâm một chút không ngần ngại bị Vương Hải Phong bại lộ mình là độ kiếp cảnh tu sĩ chuyện này, ngược lại thật cao hứng hắn đem chuyện này đem ra công khai. Vừa vặn nhờ vào đó cho Trần Thanh để ý một chút lý áp lực, bước bách hắn đi theo mình. Khả Trần Thanh tiếp xuống một câu, lại là có chút vượt quá vị này ma giáo giáo chủ đoán trước. Vô Tâm giáo, đã Vô Tâm, lại lấy ở đâu kết làm liền cảnh nói chuyện. Trần Thanh lời này liền là tại châm chọc Tần Vô Tâm thân là giáo chủ, lại phản bội giáo nghĩa. Tần Vô Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, bản tọa là giáo chủ, trong giáo hết thảy đúng sai, tự nhiên là từ bản tọa định đoạt. Huống chi, giống như là ngươi dạng này lương nhân, bản tọa coi như phản bội giáo nghĩa, bị người trong thiên hạ khinh thường, thì thế nào? Tóm lại một câu, Tần Vô Tâm ăn chắc Trần Thanh. Hú hồ, bây giờ Vô Tâm giáo giáo chúng sớm bị Trần Thanh một kiếm đổ, còn đi tuân thủ giáo nghĩa làm cái gì? Đã chết đi người, cũng sẽ không sống tới truy cứu nàng Tần Vô Tâm trách nhiệm. Tần Vô Tâm ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể cùng Trần Thanh kết làm liền cảnh, lợi dụng hắn song tuyệt thiên phú, tổn thất 10.000 giáo chúng lại có làm sao? Tần Vô Tâm hoàn toàn có tự tin thành lập một cái to lớn hơn đế quốc. Cho nên, quyết định của ngươi đâu? Tần Vô Tâm giơ tay lên, lần nữa hướng Trần Thanh phát ra mời. Không hứng thú, bản đế sớm lòng có sở thuộc. Trần Thanh quả quyết cự tuyệt. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm thôn thiên ma công 1. Trần Thanh hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hạ Khuynh Nguyệt không ở bên người, cự tuyệt người nàng, cũng có thể phát động súng thê ban thưởng. Cự tuyệt liền có thể lấy được thưởng điểm này, để thân là người chủ sinh, đọc đủ thứ các loại tiểu thuyết Trần Thanh, không khỏi liên tưởng đến cự tuyệt liền có thể lấy được thưởng hệ thống. Đồng thời cũng phát hiện, mở ra một đầu hoàn toàn mới soát thưởng lộ tuyến. A, bản tọa không bằng nàng. Tần Vô Tâm truy vấn. Trần Thanh lắc đầu. Không đợi Tần Vô Tâm lại cháy lên hy vọng, lại nghe Trần Thanh chứng chạc đàng hoàng nói, ngươi không xứng cùng nàng tương đối. Tần Vô Tâm khoe miệng co quắp động, sau đó cười, bị chọc giận quá mà cười lên. Trên mặt nguyên bản vẻ băng lãnh, dần dần bị một vòng điên cuồng thay thế. Độ kiếp cảnh uy áp kinh khủng như nước thủy triều, cuồn cuộn mà đến, đem Trần Thanh cùng Vương Hải Phong các loại một đám chính nhất tông đệ tử nuốt hết trong đó. Không sao, cho dù ngươi không đáp ứng, bản tọa cũng có 10.000 loại biện pháp có thể để ngươi cúi đầu. Tần Vô Tâm đây là dự định lấy cảnh giới uy áp, nuốt bách Trần Thanh đi vào khuôn khổ. Thuận tiện còn làm xong hai tay chuẩn bị, năm ngón tay mở ra, một đoàn tựa như quỷ ảnh toán loạn ngọn lửa màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Khóa tâm chú. Vương Hải Phong một chút nhận ra cái này tà môn thủ đoạn, lợi dụng tà thuật cưỡng ép khống chế một người. Nếu dám ngỗ nghịch, chỉ cần hơi thôi động chú pháp, nhất định có thể làm đối phương đau đến không muốn sống, chịu đủ tra tấn. Nhiều kiểu vẫn rất nhiều. Trần Thanh không nhanh không chậm nói ra. Mượn vừa rồi Tần Vô Tâm điểm này khoe khoang lá bài tẩy công phu, hắn đã dựa vào đỉnh cấp nội tính, đem thôn thiên ma công tu luyện đến trung kỳ. Nội tính giá trị cao, là thật có thể muốn làm gì thì làm. Thiên giai cực phẩm công pháp lại như thế nào? Chỉ cần tiếp tục tuân giang nội tính giá trị, Trần Thanh làm theo có thể một chút lĩnh ngộ. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cái này liền cảnh, ngươi là kết, vẫn là không kết. Tần Vô Tâm trong lời nói, đem so với trước, thêm ra mấy phần thể mệnh lệnh giọng điệu. Trần Thanh không dùng miệng trả lời, mà là trực tiếp thi triển thôn thiên ma công. Sau lưng, trong mắt mọi người, ảo giác diệt thế thiên ma giáng lâm nhân gian. Từ quần quần hắc vân bên trong, duỗi ra một cái bàn tay lớn, tựa như Phật tổ ngũ chỉ sơn, bao trùm, áp bách tại Tần Vô Tâm đỉnh đầu. Đường đường ma giáo giáo chủ, tại thôn thiên ma công phía dưới, tay trói gà không chặt. Hai tay hai chân mở ra, hiện lên chữ lớn, dừng lại trên không trung, không cách nào động đậy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình đang tại nhanh chóng sói mòn, hướng chạy cái kia bàn tay lớn. Cường các ngươi chính nhất tông tự xưng danh môn chính phái, thế mà sử dụng loại này cưỡng ép thôn vệ người khác tu vi ma công. Tần Vô Tâm gian nan từ miệng bên trong phun ra một câu nói như vậy. Chính nhất tông tự xưng danh môn chính phái, cùng bản đế có liên can gì? Trần Thanh hừ nhẹ một tiếng, lập tức lại đâm thủng nói, ngươi cũng không phải là chán ghét ma công, ngươi chỉ là chán ghét ma công kia không phải ngươi đang sử dụng. Bị ngươi nhìn thấu trong lòng nghĩ pháp rất khó chịu, nhưng so với cái này, tu vi mất hết cảm giác canh bất hảo thụ. Tần Vô Tâm tóc đen đầy đầu, đang cùng làn da một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi sinh mệnh sát thái. Vội vàng hô to, lão tổ cứu ta. Dừng tay. Tần Vô Tâm tiếng nói mới ra, một đạo khác hùng hồn bá khí thanh âm lập tức phá không giết ra. Ngay sau đó, Trần Thanh nhạy cảm phát giác được, một đạo mặc huyết hồng trường bảo thân ảnh, chính hướng Tần Vô Tâm bên này nhanh chóng tiếp cận. Hắn muốn giải cứu Tần Vô Tâm, lại bị thôn thiên ma thần chiến giống bất ngừng. Thật quỷ dị tà công. Chỉ là hơi cách gần chút, lão tổ liền chợt cảm thấy rơi vào vũng bùn, tu vi càng là không bị khống chế tràn ra ngoài, bị một cô vô hình chi lực hút vào. Lão tổ, cứu ta. Tần Vô Tâm thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Bản đế không phát uy, ngươi thật làm bản đế là con mèo bệnh sao? Gặp Tần Vô Tâm tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị tươi sống hút chết, ép khô sinh mệnh lực, lão tổ nổi giận, bộc phát ra chấn thiên động địa kinh khủng thần uy. Chuẩn, chuẩn đế cảnh. Vương Hải Phong này đôi chân ngăn không được địa mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước đó chỗ nào nghĩ ra được, tại cái này nho nhỏ Vô Tâm giáo phía sau, lại có một vị chuẩn đế cảnh lão tổ tọa trấn. Chương 73. Đại đế an bám. Chương 73. Đại đế an bám. Xong, lần này triệt để xong. Tại Vương Hải Phong trong mắt, tại cái này nho nhỏ hạ giới mà nói, chuẩn đế cảnh tu sĩ, không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất vô địch hai chữ tồn tại. Là, hắn thừa nhận, vô luận Trần Thanh lúc trước cái kia vạn kiếm đều xuất hiện chiêu thức, còn có thể cắt đoạn, ép khô Tần Vô Tâm sinh mệnh thôn thiên ma công, đều rất kinh người. Có thể chỉ dựa vào những này, liền muốn đối địch với chuẩn đế, chống lại, khó, khó như lên trời. Hôm nay, bản đế liền muốn các ngươi toàn tông trên dưới, không một người sống. Lao tổ sát tâm mãnh liệt. Nhưng tại Trần Thanh trong mắt, cái kia điểm cải thiên hoán địa thủ đoạn, lại là ngây thơ tới cực điểm. Trần Thanh năm ngón tay không chung một chảo, một cái trăm trượng bàn tay lớn trực tiếp phá toái hư không, hiện hiện ra, hóa thành lồng giam, đem ma giáo lao tổ giam cầm trong đó, tiếp tục nắm chặt. Điều trùng tiểu kỹ. Ma giáo lao tổ mới đầu còn không đem một chiêu này để vào mắt, có thể khi hắn muốn thi triển chuẩn đế chi uy chống cự, lại phát hiện đế uy cùng linh lực không nghe mình điều động sau. Đầu tiên là sửng sở, sau đó hoảng sợ kịp phản ứng, cái này, đây là đế uy, người cũng là chuẩn đế. Ma giáo lao tổ sở dĩ trước tiên sẽ như vậy nghĩ, lý do rất đơn giản, hắn biết được một phương thế giới chỉ có thể tồn tại một vị đại đế, cũng không nghe nói Thiên Huyền đại đế vẫn là chuyện này, rõ ràng hơn Thiên Huyền đại đế ra sao bộ dáng, có tại bức họa bên trên thấy qua. Chủ nhân cũng là chuẩn đế cường giả. Với lại nội tình so cái này ma giáo lao tổ còn cao hơn. Nghe được ma giáo lao tổ lời nói, Vương Hải Phong ánh mắt một cái chuyển tới Trần Thanh trên thân. Còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại nghe thấy ma giáo lao tổ càng thêm thanh âm tuyệt vọng, "Không, đây không phải chuẩn đế chi vị. Đây là hàng thật giá thật đại đế chi vị." Hắn tại sử xuất tất cả vô liếng, phát hiện tại Trần Thanh một chiêu này một thức dưới, mình mà ngay cả ra chiêu tư cách đều không có về sau, không thể không tiếp nhận cái này một cái thực tế. Mê mang nói, "Không, không nên à, Thiên Huyền đại đế còn chưa vẫn lạc, ngươi như thế nào là đại đế? Cái này không phù hợp thiên đạo pháp tắc." Chỉ tiếc, ma giáo lao tổ vĩnh viễn không có khả năng nghĩ rõ ràng ở trong đó đạo lý, trong trượng cự quyền nắm thực trong nháy mắt, nhục thể của hắn, tính cả tam hồn thất phách, đều bị xóa đi tồn tại. Sẽ đến làm cho người hoài nghi, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Lao tổ, mà thân là ma giáo Tần Vô Tâm, cũng tại cực kỳ tuyệt vọng phía dưới, bị Trần Thanh tính cả tu vi cùng sinh mệnh lực, cùng nhau ép khô ép tận. Thôn Thiên Ma công cường đại nhất địa phương ngay tại ở, phàm là tu vi so Trần Thanh thấp, hắn đều có thể vô điều kiện thôn vệ. Xem hết hệ thống giới thiệu, ngay cả hắn đều không thể không sợ hai tháng cùng, cái này Thôn Thiên Ma công, đơn giản so ma đạo còn muốn ma đạo. Ma đạo tới, đều phải mặc cảm, sau đó đem tính mệnh cùng tu vi toàn bộ lưu lại. Tại ma giáo đột kích cái này một nguy cơ giải trừ về sau, Trần Thanh cũng kết thúc Thôn Thiên Ma công thi triển, còn lấy trời xanh. Đường đường ma giáo giáo chủ Tần Vô Tâm, cùng ma giáo lao tổ, thế mà bị chủ nhân đơn phương chu diệt. Cái này ma giáo giáo chủ cùng lao tổ, tại Trần Thanh trên tay, Vương Hải Phong cảm giác, cùng lúc trước những cái kia ma giáo đệ tử cùng trưởng lão, giết lấy, không có nửa điểm khác nhau. Đều là đơn phương hành hạ đến chết, không có chút nào hoàn thủ cơ hội, khác nhau ở đâu? Đơn giản tu vi cảnh giới khác biệt, nhưng đồng dạng là, tu vi của bọn hắn cảnh giới, đều không đủ lấy tại thân là đại đế Trần Thanh trước mặt giễu võ dương ai. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Hải Phong trong lòng đối Trần Thanh trung thành giá trị, lại nho nhỏ lộn mấy vòng. Đời này, kiên định theo Trần Thanh cái chủ nhân này. Ma giáo một chuyện sau khi kết thúc, Trần Thanh cũng không quá nhiều tại chính nhất tông dừng lại. Một bước hướng về phía trước, phá toái hư không, làm chân lúc rơi xuống đất, người đã trở lại trận phủ. Vừa vặn gặp được Hạ Khuynh Nguyệt đột phá đến phân thần cảnh. Cái này phân thần cảnh, nếu không có bản thân liền là cái treo bức, Trần Thanh tuyệt đối phải hướng lên trời đạo báo cáo, Hạ Khuynh Nguyệt bất hắc. Mà Hạ Khuynh Nguyệt bên này, cũng nhẹ cảm nhìn rõ đến trong viện thêm ra khí tức. Tại xác định là tự mình phu quân Trần Thanh về sau, nhíu chặt lông mày mới triển khai. Mở ra môn, bước nhanh ra khỏi phòng, trong mắt chứa mấy phần mừng rỡ. Phu quân, ta đã thành công bước vào phân thần cảnh. Không kịp chờ đợi muốn hướng Trần Thanh chia sẻ cái tin tức tốt này. Lợi hại, không hổ là ta Trần Thanh ý trung nhân. Cho dù là loại thời điểm này, Trần Thanh vẫn như cũ không quên thuận miệng cùng Hạ Khuynh Nguyệt vẻ vãn một chút. Phu quân, ngươi lại trêu đồ ta. Đừng nói, đoán trước tương lai cao cao tại thượng thiên mệnh nữ đế, bây giờ lại bị mình một hai câu liền chọc cho đỏ mặt, xác thực vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú. Rất là chờ mong, làm Hạ Khuynh Nguyệt cả trái tim, cả người hoàn toàn bị mình chiếm cứ về sau, vốn là lương phối nhân vật chính Diệp Phong, đến tột cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Liều chết dựa theo kịch bản muốn giết mình, vẫn là nói thẳng tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Thấy tốt thì đấy, Trần Thanh lấy ra lúc trước luyện chế trăm viên cựu phẩm đan dược, dắt Hạ Khuynh Nguyệt tay, phóng tới trong tay nàng, những này là ta vừa mới luyện chế đan dược, có thể trợ phu nhân tăng cao tu vi. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định đáp ứng, có thể mở ra nắp bình xem xét, lại phát hiện bên trong chứa tất cả đều là cựu phẩm đan dược, còn đều là đan văn cấp. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. 100 mai cựu phẩm đan văn cấp đan dược, đừng nói đại võ vương triều, dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền đại lục, vô số đỉnh cấp thế lực cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Vì sao không thể nhận? Nếu không có phu nhân không có coi ta là thành người một nhà. Vậy dĩ nhiên không phải. Chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng phủ nhận, có thể lời đến vài miệng, cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Tốt, thu cất đi, vi phu bây giờ đã là đại đế cảnh, những đan dược này đối ta tăng lên không lớn, huống hồ ta vốn là cựu phẩm đan sư, loại đan dược này muốn bao nhiêu thiếu không thể luyện chế. Ta còn trông cậy vào phu nhân sớm ngày bước vào đế cảnh, ôm phu nhân đuổi, ăn phu nhân cơm chỗ đâu. Trần Thanh trêu ghẹo nói, nào có đại đế ăn bám. Hạ Khuynh Nguyệt bị Trần Thanh chọc cho cười ra tiếng, cuối cùng trung thực nhận lấy cái kia bình cựu phẩm đan dược. Ngoài miệng nói như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt kỳ thật cũng muốn trải nghiệm, dựa vào thực lực bá đạo hộ phu là một loại như thế nào cảm giác. Cảm thấy mình hiện tại vẫn là quá yếu ớt, đối mặt cương địch, chỉ có thể trốn ở Trần Thanh phía sau run lẩy bẩy, không thể giúp một điểm bận điệu. Cái khác đại đế ta mặc kệ, dù sao phu nhân chén này cơm chùa, ta Trần Thanh là ăn chắc. Trần Thanh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh nói. Gặp hắn quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng, Hạ Khuynh Nguyệt một bên cười, một bên cương triều mà nói, tốt tốt tốt, ta nhất định tranh thủ sớm ngày mạnh lên, để phu quân an bám. Luôn cảm giác chính mình cái này không gì làm không được tiện nghi phu quân, đối mặt ngoại nhân cực kỳ bá đạo, nhưng tại trước mặt mình lại thỉnh thoảng sẽ bộc lộ ra ngây thơ một mặt. Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại là một điểm không chê, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, thích thú, thậm chí có chút tiêu ngạo. Bởi vì dạng này một mặt, cho đến trước mắt Trần Thanh đối với mình một người hiện ra. Trọng yếu nhất chính là Trần Thanh dù cho là cao quý đại đế, có được vô thượng thực lực, cũng không giống còn lại mấy cái bên kia cường giả một dạng, có mới nối cũ, thê thiếp thành đàn. Trước đó còn vì mình cự tuyệt một tông thánh nữ. Thật tình không biết, ngoại trừ tên kia thánh nữ bên ngoài, Trần Thanh trước đây không lâu mới cùng bị nàng cự tuyệt ma giáo giáo chủ Tần Vô Tâm đưa tới cửa cơm chùa. Thánh nữ sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Trần Thanh. Phu quân hoàn mỹ như vậy, ngày sau giống như là thanh đẳng tông thánh nữ chuyện như vậy, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều a. So thanh đẳng tông thánh nữ càng thêm ưu tú người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Thanh sẽ không độc tâm thuật, tất nhiên là không cách nào xuyên thủng Hạ Khuynh Nguyệt thời khắc này suy nghĩ trong lòng. Chớ nói chi là, hắn lúc này lực chú ý tất cả hệ thống bảng bên trên. Đầy trong đầu nghĩ đến đều là, trên trăm mai cựu phẩm đan văn cấp đan dược đập xuống, có thể đổi lấy như thế nào ban thưởng. Chương 74. Vạn ức cực phẩm linh thạch chương 74, vạn ức cực phẩm linh thạch, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, 1000 tỷ cực phẩm linh thạch. 1000 tỷ, vẫn là cực phẩm linh thạch. Bực này ban thưởng, tùy tiện cầm một bộ phận đi ra, liền đầy đủ mua về trăm viên cựu phẩm đan văn cấp đan dược. Đừng nói vạn ức cực phẩm linh thạch, dù là chỉ là vạn ức thượng phẩm linh thạch, cũng có thể để Trần Thanh dễ dàng ngồi lên thiên huyền nhà giàu nhất bảo tọa. Chí ít từ nay về sau, Trần Thanh cũng không tiếp tục cần vì tiền tài hai chữ phát sầu. Huống chi, hệ thống cho vẫn là vạn ức cực phẩm linh thạch, mà không phải vạn ức quốc gia tiền tệ. Linh thạch tại thiên huyền đại lục, nhưng so sánh hoàng kim càng lộ vẻ đồng tiền mạnh, dù sao cũng là võ tu thu hoạch linh khí chủ yếu tài nguyên tu luyện. Từ linh thạch bên trong hấp thụ linh khí, luyện hóa độ khó thấp hơn nhiều từ thiên địa trong tự nhiên hấp thụ linh khí luyện hóa thành linh lực. Đúng lúc về sau Trần Thanh dự định mang Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ tiến về thiên cơ đấu giá hội, lợi dụng thay Hạ Khuynh Nguyệt đập bảo đến soát lấy sủng thê ban thưởng. Lần này vừa vặn giải quyết vấn đề linh thạch, đều không cần đi mở ra Trần gia bảo khố. 1000 tỷ cực phẩm linh thạch, xài không hết, căn bản xài không hết. Cái kia phu quân, ta đi trước tu luyện. Hạ Khuynh Nguyệt nắm chặt trong tay bạch ngọc bình đan dược. Nàng mới vừa nói phải sớm ngày mạnh lên, để Trần Thanh ăn được cơm chùa những lời kia, cũng không phải nói đùa mà thôi, nàng là nghiêm túc. Trần Thanh đãi nàng chưa hề nuốt lời, Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên cũng muốn như thế, nếu không cùng Bạch Nhãn Lang có gì khác biệt. Không cần người khác xem thường, thoá mạ nàng Hạ Khuynh Nguyệt, thật muốn làm như vậy, chính nàng đều xem thường mình. Không nóng nảy, ở trước đó, ngươi trước theo giúp ta đi một nơi. Trần Thanh mở miệng nói. Đi cái nào? Hạ Khuynh Nguyệt một mặt hiếu kỳ. Thiên cơ đấu giá hội, lúc trước chính nhất tông chủ cho ta đưa một phong thư mời. Trần Thanh xuất ra thư mời. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp nhận xem xét, ngắn ngủi trầm tư về sau, kinh hỉ nói, thiên cơ đấu giá hội. Chẳng lẽ là cái kia 10 năm tổ chức một lần, từ dưới giới 10 đại phòng đấu giá dẫn đầu thiên cơ đấu giá hội. Phu nhân nghe nói qua. Trần Thanh hỏi lại, gián tiếp khẳng định đáp án. 10 năm trước thiên cơ đấu giá hội từng vì phụ hoàng đưa lên qua một chương thư mời, nguyên bản phụ hoàng là dự định mang ta cùng một chỗ tiến về, đáng tiếc ngẫu cảm giác phong hàn, bỏ lỡ cơ hội. Hạ Khuynh Nguyệt như nói thật. Nếu như thế, phu nhân có thể nguyện theo giúp ta đi xem một chút cái này thiên cơ đấu giá hội, cũng coi như đền bù một chút tiếng mới. Trần Thanh đề nghị. Đi. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tựa như Trần Thanh nói, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn muốn đền bù nỗi tiếc nuối này. Tốt. Trần Thanh trở tay mở ra thông hướng thiên cơ đấu giá hội truyền tống môn. Sớm đã từ Vương Hải Phong trong miệng biết được thiên cơ đấu giá hội tổ chức địa chỉ. Cưới phi tuyển lời nói, nhanh nhất cũng phải 2 ngày thời gian, nhưng Trần Thanh có được thời không thánh thể, nhất niệm có thể đạt tới. Đảo mắt, Thiên Long Thành. Mỗi 10 năm một lần thiên cơ đấu giá hội, đều sẽ tuyển ở chỗ này tiến hành. Lý do không gì khác, Thiên Long Thành ở vào Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn trong nước, cũng là thương mại trung tâm, phú thương tụ tập. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn phải là Thiên Long Thành không thuộc về cái này bốn quốc chi bên trong bất kỳ một phương thế lực, thuộc về trung lập. Lại thêm chuẩn đế cường giả tọa trấn, có thể cực lớn trình độ bên trên cam đoan tính an toàn. Dù cho thân ở ngoài cửa thành, có cao ngất tường thành, vẫn như cũ không che nổi, đầu kia chiếm cứ tại trong thành cao nhất kiến trúc bên trên cự long. Chân Long, cùng mắt rồng đối mặt ở giữa, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng nhìn mà phát khiếp, không rét mà run, vô ý thức xích lại gần Trần Thanh, bắt hắn lại cánh tay. Cùng số mệnh kim long khác biệt, đầu này hắc long cho Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác 10 phần tà ác, sát phạt khí tức mãnh liệt. Là Chân Long, bất quá đã chết thật lâu, không cần phải lo lắng. Trần Thanh vỗ nhẹ Hạ Khuynh Nguyệt mu bàn tay, an ủi. Thì ra là thế. Nghe nói cái này long là tử vật về sau, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm bỗng cảm giác bình tĩnh không thiếu. Hai vị quý khách mời đến. Về sau, Trần Thanh hai người ở cửa thành thủ vệ nhiệt tình nên đón dưới, đi vào Thiên Long Thành. Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu mắt nhìn, những người kia vào thành đều phải nộp lên linh thạch, vì sao chúng ta có thể trực tiếp tiến đến? Ta nghĩ, đại khái là bởi vì truyền tống môn không phải ai đều có thể mở a. Trần Thanh cho ra giải thích của mình. Hoàn toàn chính xác. Hạ Khuynh Nguyệt mới phản ứng được, mình không để ý đến điểm này. Truyền tống môn bản thân đã đầy đủ chứng minh thực lực. Dù là truyền tống môn không phải dựa vào thực lực bản thân mở ra, có thể cách dùng bảo hoặc trận pháp mở ra truyền tống môn, địa vị một dạng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Vào thanh sau, Trần Thanh mới hiểu rõ đến, từ 10 đại phòng đấu giá hiến vật quý chí cao đấu giá hội, đến ngày mai mới có thể cử hành. Nhưng hôm nay cũng không tính đến không, Thiên Cơ đấu giá hội cũng không chỉ là 10 đại phòng đấu giá một nhà xuất ra một dạng, tổng cộng 10 cái áp trục chí bảo. Cái kia 10 cái chí bảo là lưu cho đỉnh cấp cường giả, cùng tứ hải phú thương. Nhằm vào người bình thường cùng bình thường tu sĩ Thiên Cơ đấu giá hội, sớm đã bắt đầu. Trần Thanh thần thức sớm bao trùm cả tòa Thiên Long thành, cùng về nhà mình một dạng, xe nhẹ đường quen mang theo Hạ Khuynh Nguyệt đi vào Thiên Cơ đấu giá thành. Thật khí phái. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trước mắt phảng phất cao ngất vân đoan công trình kiến trúc, cùng đầu kia chiếm cứ trên đó thân rồng, nuốt nước miếng một cái. Cái này nhưng so sánh ở ngoài thành nhìn thấy lúc, còn muốn rung động hai mắt. Phu nhân an tâm, xuất sinh này nếu thật dám xuống tới, cũng đừng hỏng tổn thương phu nhân nửa cái lông tơ. Trần Thanh ôn nhu an ủi. Ân. Trần Thanh lời nói, lần nữa là Hạ Khuynh Nguyệt mang đến vô cùng vô tận cảm giác an toàn. Cảm giác chỉ cần có Trần Thanh ở bên người, coi như trời sập xuống, làm theo không đủ gây sợ, bởi vì có hắn đỉnh lấy. Hai vị, mời vào bên trong. Gặp Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt quần áo bất phàm, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, đấu giá thành tiểu nhị vội vàng lách qua đám người, đi lên phía trước, nhiệt tình nên đón. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người tới Thiên Cơ đấu giá nội thành bộ. Ngước mắt, chú ý tới lầu 2 sắp đặt bao xương về sau, Trần Thanh hỏi, như thế nào mới có thể lên lầu 2? Về công tử, trở thành Thiên Cơ đấu giá thành quý khách, liền có thể tiến vào khách quý bao xương. Cái kia muốn như thế nào mới có thể trở thành Thiên Cơ đấu giá thành quý khách? Trần Thanh hỏi lại. Đơn giản, chỉ cần tại Thiên Cơ đấu giá nội thành tốn hao vượt qua 1 triệu thượng phẩm linh thạch, liền có thể trở thành khách quý. Tiểu nhị đáp lại nói. Trần Thanh mắt nhìn trên này, đấu giá sư đang tại giới thiệu một đầu châu đáo dây chuyền. Tại một phen thiên hoa loạn truy nói rõ về sau, đấu giá sư lúc này mới công bố giá cả, giá khởi điểm 10.000 thượng phẩm linh thạch. Nghe được cái giá tiền này, vừa có người muốn tham dự đấu giá. Trần Thanh thanh âm lại là vang vọng toàn bộ đại sảnh, 1 triệu cực phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Những cái kia tay nâng đến một nửa người, vội vàng đem thả xuống. Miệng há mở, chưa kịp phun ra một chữ người, miệng này thì trương đến lớn hơn. Bọn hắn tuy nói cũng cho rằng sợi dây chuyền này phẩm chất rất không tệ, lại chưa từng ngờ tới, có người vừa ra giá liền là 1 triệu linh thạch, hơn nữa còn là 1 triệu cực phẩm linh thạch, trực tiếp tại vốn có giá khởi điểm trên cơ sở, lật ra 1.000 lần. Gặp qua tiêu tiền như nước, thật không có gặp qua giống Trần Thanh dạng này tiêu tiền như nước. Từng cái nghiêng người sang, xem ra ánh mắt nóng lòng muốn xác nhận, người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Chương 75. Tiêu tiền như nước chương 75, tiêu tiền như nước hào tiểu tử, vừa ra tay liền là vậy phẩm linh thạch, hơn nữa còn là 1 triệu cực phẩm linh thạch. Có nhận biết sao? Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chưa thấy qua, không có ấn tượng, nhìn khí chất, cùng thủ bút này, khẳng định không phú thì quý. Đó còn cần phải nói, tổng nghe người ta đem tiêu tiền như nước mấy chữ treo ở bên miệng, nhưng có thể làm được, ta bình sinh mới chỉ thấy hắn một người. Không để ý tới những người kia nhắm vào mình đàm luận nội dung, Trần Thanh ném ra ngoài một túi linh thạch, ném cho tiểu nhị, nói, dẫn đường. Tiểu nhị kéo ra dây thường tiết, mở ra miệng túi xem xét, bên trong đầy màu xanh thẳm cực phẩm linh thạch, phẩm chất 10 phần tinh khiết, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy tạp chất, so lưu ly trả hết nợ triệt. Không nhiều không ít, vừa vặn triệu biên. Là, hai vị mời tới bên này. Tại biết được Trần Thanh kinh khủng tài lực về sau, tiểu nhị nào dám lãnh đạm, vội vàng đưa tay mời Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người leo lên lầu 2, vào ở khách quý bao xương. Đợi đến bọn hắn đi đến bậc thang, trên đài đấu giá sư mới phản ứng được, để cao giọng hỏi, 1 triệu cực phẩm linh thạch một lần, ở đây chư vị, có hay không muốn cùng giá? Lời mới vừa hỏi ra lời, nàng liền hối hận, cái này ai cùng nổi a? Đơn thuần lãng phí miệng lưỡi. 1 triệu cực phẩm linh thạch 2 lần, 1 triệu cực phẩm linh thạch 3 lần. Nhanh chóng qua hết quá trình, Lạc Truy tuyên bố đầu này châu đáo dây chuẩn bị Trần Thanh thành công bố xuống. Sau đó, từ chuyên môn tiểu nhị phụ trách đem dây chuyền đưa đi Trần Thanh chỗ số 3 bao xương. Cầm tới dây chuyền về sau, Trần Thanh đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi vào Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng. Ghé mắt quan sát, biết được Trần Thanh dụng ý Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không nhiều lời, chủ động đem như thác nước rủ xuống tóc dài vung lên, lộ ra tuyết trắng thiên nga cái cổ, thuận tiện Trần Thanh vì chính mình đeo lên đầu kia dây chuyền. Ngón tay nâng lên cái viên kia rơi vào ngực sáng chói bảo thạch, Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ, thật đẹp. Quả thật rất đẹp. Trần Thanh trở lại trên chỗ ngồi, thưởng thức đeo bên trên dây chuyền Hạ Khuynh Nguyệt. Đúng không? Sợi dây chuyền này bảo thạch phẩm chất, dù là đặt ở đại võ trong cung, cũng là. Ta nói không phải dây chuyền, là ngươi. Trần Thanh lắc đầu, đánh gãy Hạ Khuynh Nguyệt lời nói. Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi hơi co lại, 10 ngón nắm chặt váy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nàng, lập tức cúi đầu xuống, phu quân lại treo người. Trần Thanh cười không nói, xe nhẹ đường quen triệu hồi ra hệ thống bảng, xem xét từ bản thân tiêu xài 1 triệu cực phẩm linh thạch, có thể đổi lấy ban thưởng. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, 100.000 cực phẩm linh thạch. Cái này, mặc dù không bằng Trần Thanh trong chờ mong như vậy xa hoa, bất quá 1 triệu đổi lấy 100 triệu cực phẩm linh thạch cũng là chưa nói tới thua thiệt. Trần Thanh không chê nhận lấy, tiếp tục chờ mong lên tiếp xuống Thiên Cơ đấu giá thành có thể vì chính mình mang đến như thế nào ban thưởng. Nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân nếu có coi trọng bà bối, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Trong ngôn ngữ, kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá bị người mang lên đài, là một trôi địa giai thượng phẩm vũ khí, tên là sóng lớn bá vương kích. Trần Thanh có thiên giai cực phẩm vũ khí nơi tay, tự nhiên là không nhìn chúng đất này giai vũ khí. Lựa chọn nhẹ qua, để dưới đài những người kia đi cạnh tranh với nhau. Mua lại đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Ách, Trần Thanh thực sự không cách nào tưởng tượng, Hạ Khuynh Nguyệt vung vẩy người bá vương này kích cùng người hình ảnh chiến đấu, quá không hài hòa. Rất nhanh, sóng lớn bá vương kích bị một tên võ phu lấy 1 triệu thượng phẩm linh thạch cầm xuống. Thứ 3 kiện bị mang lên đài, thì là một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp, Hàn Băng thuộc tính, tên là Hàn Thiên Trưởng, vừa vặn cùng Hạ Khuynh Nguyệt linh căn thiên phú đối ứng. Đang đấu giá sư giới thiệu xong, công bố giá khởi điểm, tuyên bố có thể đấu giá trong nháy mắt. Trần Thanh nói thẳng, 5 triệu cực phẩm linh thạch. Trong lòng có cái ý nghĩ, hắn muốn mượn cơ hội nghiệm chứng một chút. Nhìn xem tăng lên tiêu xài linh thạch số lượng, có thể hay không cùng đưa ra ban thưởng phẩm chất chồng thêm, từ đó ảnh hưởng đến sủng thê ban thưởng số lượng cùng phẩm chất. Hắn bên này nhẹ nhàng một câu 5 triệu cực phẩm linh thạch, có thể mang cho dưới đài người rung động, lại là hung mãnh vô cùng, khó mà bình tĩnh. Ta không nghe lầm chứ? 5 triệu. Cực phẩm linh thạch. Vừa rồi trôi này bá vương kích hắn không có mở miệng, ta còn tưởng rằng là tiêu sạch, xem ra ta là đánh giá thấp hắn. Đây rốt cuộc là trong nhà có mỏ, vẫn là mỏ bên trong có nhà, mấy triệu linh thạch giống như vậy tiêu xài. Trước đó, ta tự nhận là rất có gia tư, nhưng cùng hắn so sánh, ta điểm này tài sản tính là cái gì chứ a? Không ít đến thăm phú thương, là thật là bị Trần Thanh cái này một thao tác đả kích không được. Cảm giác cùng hắn so sánh, chính mình là cái quỷ nghèo. Trần Thanh tùy tiện vung tay lên, liền đem bọn hắn suốt đời tích xúc cho tiêu xài. Không ít người trong lòng sinh ra, muốn đi kết bạn một cái ý nghĩ. Nhất định, nếu thật có thể đạt được Trần Thanh thưởng thức, ngày sau nhất định có thể bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. 5 triệu cực phẩm linh thạch 3 lần. Chúc mừng số 3 bao xương khách quý lần nữa vỗ xuống bà bối. Kết quả tự nhiên là không ngoài sở liệu, Trần Thanh bằng vào tuyệt đối nghiền ép chi thế, nhẹ nhõm đem Hàn Thiên Trưởng bộ này thiên giai công pháp lấy được tay. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhận lấy Hàn Thiên Trưởng về sau, đơn giản lật xem một chút, trực tiếp lĩnh ngộ được đại viên mãn. Đi theo, khép lại công pháp bí tịch, đưa tay bỏ vào Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh nước trà trên bàn, công pháp này ta xem, phi thường thích hợp phu nhân người tu luyện. Tốt như vậy công pháp, không bằng các loại phu quân tu luyện về sau, ta lại tu luyện. Hạ Khuynh Nguyệt đề nghị. Trần Thanh giơ tay lên, một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy lập tức quét sạch, tràn ngập toàn bộ bao xương. Nhìn xem Trần Thanh tay cầm chụp lên tầng kia băng xương, Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ. Tham dò tính hỏi, phu quân, ngươi sẽ không phải chỉ nhìn một chút, liền đem cái này Hàn Thiên Trưởng lĩnh ngộ à? Không sai. Trần Thanh gật đầu khẳng định. Hạ Khuynh Nguyệt sửng sốt thật lâu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Muốn nói lại thôi. Thiên giai công pháp, một chút lĩnh ngộ, như thế thiên phú, dù là đọc đủ thứ thi thư Hạ Khuynh Nguyệt, nhất thời cũng tìm không thấy hình dung tử. Phản phất thế gian này hết thảy tiền nhân đối thiên tài miêu tả, đều không đủ tư cách dùng tại Trần Thanh trên thân. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một câu, đa tạ phu quân, vậy ta liền nhận lấy. Trần Thanh đã lĩnh ngộ Hàn Thiên Trưởng, công pháp này với hắn mà nói, tất nhiên là đã mất đi giá trị, Hạ Khuynh Nguyệt áp lực tâm lý chợt hạ xuống. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng bản thân cũng không tính tham dự vào cạnh tranh bên trong, thế là lật xem lên Hàn Thiên Trưởng bộ công pháp kia. Nghĩ đến có thể học một điểm là một điểm, cần năng bổ khuyết đạo lý, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là minh bạch. Nhưng càng xem, nàng viên này thật vất vả tỉnh táo lại tâm, lại trở nên dồn dập bắt đầu. Cầm sách hai tay hơi run rẩy, ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ tại Trần Thanh cùng trong tay công pháp ở giữa vừa đi vừa về di động, giống như là tại xác nhận lấy cái gì. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 1000. Trần Thanh vừa mới nghiệm thu xong ban thưởng, bên hai theo sát lấy liền vang lên Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm, "Phu quân, vừa rồi cái nhìn kia công phu, ngươi sẽ không phải đã đem cái này Hàn Thiên Trưởng đốn ngộ đến cảnh giới đại viên mãn a?" Chương 76. Vô tận đan điền chương 76, Vô tận đan điền phu nhân hảo nhãn lực. Trần Thanh biết được Hạ Khuynh Nguyệt đây là xuyên thấu qua công pháp bên trong đối cảnh giới đại viên mãn miêu tả, mới rõ ràng điểm này, không làm dấu giếm. Thiên giai công pháp, một chút đại viên mãn. Hạ Khuynh Nguyệt tại từ Trần Thanh trong miệng khẳng định điểm này về sau, cả người triệt để lộn xộn. Vốn đang cảm thấy mình không chừng dựa vào cần năng bổ khuyết bốn chữ, có thể tại tu luyện trên đại đạo trông thấy Trần Thanh bóng lưng. Hiện tại xem ra là không có cái này hy vọng. Tại Trần Thanh cường đại thiên phú trước mặt, Hạ Khuynh Nguyệt coi là thật ngay cả một chút xíu hy vọng đều nhìn không thấy. Phu quân, ta thật sự có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi sao? Đối mặt bên trên Hạ Khuynh Nguyệt xem ra ánh mắt, Trần Thanh duỗi ra cánh tay phải, một tay bưng lấy gương mặt của nàng, ôn nhu cười một tiếng, ngươi cứ việc tu luyện, những chuyện khác, hết thảy có triển vọng phu tại, linh thạch đang lượng, pháp bảo công pháp, bao no. Nói đến lại điểm trực bạch chính là, dù là Hạ Khuynh Nguyệt không có thiên mệnh nữ đế tầng này quan hoàn, Trần Thanh cứng rắn trồng tài nguyên, cũng có thể đem nàng xếp thành đại đế. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt đem đầu khẽ nghiêng, gối lên Trần Thanh trên bàn tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền tới ấm áp. So với bị người lên án mình toàn bộ nhờ ăn Trần Thanh cơ duyên, mới có thể thành công chứng đạo. Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng hơn sẽ mất đi đứng tại Trần Thanh bên người tư cách. Thật đến loại kia thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt không ngại nói chút ra mặt dày lời nói, tỉ như, ta ăn tự mình phu quân tài nguyên thế nào? Phu quân ta đều không ý kiến, các ngươi dựa vào cái gì có ý kiến? Các ngươi đó là chán ghét ăn bám sao? Các ngươi đó là không có cơ hội này, thật muốn có, ăn đến so với ai khác đều hung. Dưới mắt, cùng suy nghĩ lung tung, nắm chặt mạch lên, thực hiện mình đối Trần Thanh hứa hẹn, mới là Hạ Khuynh Nguyệt đáng giá nhất ưu tiên suy tính sự tình. Nàng yên lặng cho mình định cái mục tiêu, sớm ngày tấn thăng chuẩn đế cảnh. Bây giờ phân thần cảnh, khoảng cách chuẩn đế cảnh còn kém 4 cái đại cảnh giới. Dựa vào linh căn thiên phú, cùng Trần Thanh tặng đan dược, công pháp, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn rất có tự tin. Mà Trần Thanh bên này cũng nhận lấy hệ thống vừa mới trả về 1000 ngộ tính. Lần này, hắn nói mình có được khắp thiên hạ cấp cao nhất ngộ tính, thật đúng là không ai có thể nghi ngờ. Đừng nói tiểu tiểu một cái Hàn Thiên Trưởng, dù là thiên giai cực phẩm công pháp, Trần Thanh làm theo có thể một chút đốn ngộ. Đồng thời, 1000 ngộ tính cái này một ban thưởng, cũng đã chứng minh Trần Thanh lúc trước phỏng đoán, tiêu xài tiền càng nhiều, thật có thể ảnh hưởng đến ban thưởng phẩm chất cùng số lượng. Biết rõ điểm này về sau, mục tiêu liền rất rõ ràng. Dù sao có vạn ước cực phẩm linh thạch nơi tay, hắn hoàn toàn có cái này bốc đồng vô liếng. Đúng lúc gặp lúc này, mới vật phẩm đấu giá đã là hoàn thành giới thiệu, là một gốc bát phẩm khải linh cỏ. Luyện hóa sau khi hấp thu, có thể tăng lên ngộ tính. A, Trần Thanh mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại trí cao đấu giá hội trước đó, thế mà liền có loại cấp bậc này bảo bối bị xuất ra. Không khỏi càng thêm chờ mong lên ngày mai trí cao đấu giá hội, đó mới là trọng đầu hí. Có thể tăng lên ngộ tính linh thảo. Tại từ đấu giá sư trong miệng biết được gốc kia linh thảo tác dụng về sau, Hạ Khuynh Nguyệt cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Không chỉ là nàng, dưới đài những người kia, từng cái đồng dạng bị điều động bắt đầu, hết sức kích động. Bà bối, đây tuyệt đối là chân chính bà bối. Trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp một lần linh thảo, ta sao mà may mắn, thế mà có thể gặp được. Các ngươi tuyệt đối đừng cùng ta tranh, hôm nay coi như dựng vào toàn bộ thân gia, ta cũng muốn cầm xuống cái này gốc khải linh cỏ. Đang nói lời này trước đó, ngươi có phải hay không quên số 3 trong bao xương vị kia chủ? Lời vừa nói ra, một khắc trước còn khí thế hùng hổ muốn đoạt bảo đám người kia, một cái hiểu xỉu hơn phân nửa. Bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến sự thật này, không ngờ rằng lại có người muốn cầm chuyện này đánh mặt mình, phá hư bầu không khí. Lại hết lần này tới lần khác không có sức phản bác. Rất nhanh, đấu giá sư gặp thời cơ vừa vặn, công bố giá khởi điểm, khải linh cỏ, giá khởi điểm 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Làm có thể vĩnh cửu tăng lên ngộ tính linh hảo, cái này giá khởi điểm đối mọi người tới giảng, phi thường hợp lý, cũng không khoa trương. Ta ra 6 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta ra 10 triệu. 20 triệu. Không bao lâu, giá tiền này liền tại mọi người tranh đoạt dưới, lộn mấy vòng. Cái kia đấu giá thanh âm một khắc không ngừng, căn bản không cho Hạ Khuynh Nguyệt cơ hội mở miệng. Vĩnh cửu tăng lên ngộ tính, đây chính là nàng trước mắt vội vàng cần. Yên tâm, có ta đây. Trần Thanh bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt hơi có vẻ lạnh buốt ngọc thủ, hướng nàng ném đi một cái an tâm ánh mắt. Lập tức, tại giá cả bị thét lên 50 triệu thượng phẩm linh thạch lúc, Trần Thanh mở miệng nói, 100 triệu cực phẩm linh thạch. Hắn không hứng thú đi cùng những người kia ngươi một câu, ta một câu lục đục với nhau. Đã mở cái miệng này, vậy liền trực tiếp giết chết, kết thúc tranh tài. 5000. Tiếng nói im bặt mà dừng. Vừa mới còn náo nhiệt phi phàm đại sảnh, trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người động tác nhất trí, ngẩng đầu hướng Trần Thanh nhìn bên này đến ánh mắt. Cái kia, các vị, ta có phải hay không sinh ra nghe nhầm rồi? Hắn mới vừa nói là 100 triệu cực phẩm linh thạch. Ngươi có hay không nghe nhầm ta không rõ ràng, nhưng ta nghe được cũng là 100 triệu cực phẩm linh thạch. Ha ha ha, xem ra chúng ta hẳn là đều sinh ra nghe nhầm, với lại nghe nhầm đến là giống nhau nội dung. Lời này tràn ngập trêu chọc, ngay cả chính hắn đều nói phục không được, càng đừng đề cập thuyết phục người khác. Ta cứ nói đi, gia tộc sau lưng của hắn thế lực, khẳng định trưởng quản lấy mỏ linh thạch, với lại không ngừng một đầu. Xuất thủ hơn 100 triệu linh thạch, cái này linh mạch, thỏa thỏa cực phẩm. Cũng không biết hắn đến cùng là nước nào người, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, lại hoặc là Bạch Hổ. Ta tại Thanh Long nước dù sao chưa nghe nói qua như vậy nhân vật số 1. Chờ một lúc nhất định phải tìm cơ hội kết bạn một cái, nếu có thể kết giao như thế một vị đạo hữu, ngày sau tuyệt đối một bước lên mây. Đạo hữu, nếu có thể đạt được hắn thưởng thức, làm cho ta cũng không đáng kể. Trần Thanh chủ đánh một cái lấy tiền phục người. Nếu như chiêu này vô dụng, như vậy nhất định là hoa còn chưa đủ nhiều. 100 triệu cực phẩm linh thạch một lần, 100 triệu cực phẩm linh thạch hai lần, 100 triệu cực phẩm linh thạch ba lần. Để cho chúng ta lại lần nữa chúc mừng số 3 bao xương quý khách, thành công vua xuống cái này gốc khải linh cỏ. Đấu giá sư tỉnh táo lại về sau, thậm chí lười đi hỏi khách nhân khác còn muốn hay không đấu giá, hỏi cũng là lãng phí thời gian. Nàng hiện tại kích động dị thường, thân là đấu giá sư, giá sau cùng càng cao, chứng minh thực lực càng mạnh. Trần Thanh xuất hiện, đưa nàng tại toàn bộ đấu giá giới địa vị, lực ảnh hưởng trực tiếp nâng lên mấy lần. Hỏi thử, có thể nào không hưng phấn? Có thể nào không cảm kích? Nếu không có mắt thấy Trần Thanh bên người đã có giai nhân tuyệt sắc, nàng cũng không để ý tự mình tiếp xúc một chút. Lại về sau, giao phó 100 triệu cực phẩm linh thạch. Trần Thanh nhận lấy khải linh cỏ trước tiên, chuyển giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Khải linh cỏ có thể mang tới ngộ tính tăng lên, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng có thể xác định một điểm là, lại cao hơn, cũng cao không quá Trần Thanh hiện nay có lượng lớn ngộ tính. Hắn không kém điểm ấy ngộ tính, không bằng lấy ra liệu một phen sủng thê ban thưởng. Thừa dịp Hạ Khuynh Nguyệt nhận lấy khải linh cỏ, hấp thu dung hợp công phu. Trần Thanh vội vàng mở ra hệ thống bảng, xác nhận lên ban thưởng nội dung. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, vô tận đan điền 1. Chương 77. Đan tu chương 77, đan tu vô tận đan điền. Trần Thanh lập tức điểm kích xem xét lên kỹ càng giới thiệu, sợ mình hiểu lầm hệ thống muốn biểu đạt hàm nghĩa. Tra xét về sau, đông cảm giác an tâm. Không để ý tới giải sai, cái này vô tận đan điền ý tứ, liền là chỉ vô hạn linh lực. Đại biểu cho Trần Thanh từ nay về sau, cũng không tiếp tục cần là linh lực hai chữ phát sầu, thiên giai đại chiêu thả cái mấy trăm mấy ngàn lần, đối tự thân sẽ không sinh ra ảnh hưởng chút nào. Những người khác thì lại khác, cái này linh lực một khi tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ mất đi năng lực hành động, đừng nói tiếp tục cùng người chém giết, có thể hay không đứng vững đều là cái vấn đề. Dù là đối bây giờ Trần Thanh mà nói, tiêu xài chỉ là 100 triệu cực phẩm linh thạch, liền có thể đổi được như thế một cái nghịch thiên ban thưởng, há lại chỉ có từng đó ổn tràng không lỗ, lửa phát nổ. Chớ nói chi là, cực phẩm linh thạch loại vật này, cho dù tiêu xài 100 triệu, hắn còn thừa lại hơn 100 tỷ. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, 1000 tỷ cực phẩm linh thạch. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đàn tu mát cấp kinh nghiệm 31. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm hỏa linh căn 1. Về sau thời gian, Trần Thanh cơ hồ thông qua đặt bao hết phương thức, lại soát tới tay không thiếu cực phẩm ban thưởng. Sử dụng kinh nghiệm bao, một khóa tại đàn tu con đường này bên trên đạt tới mắt cấp, thuận tay lại dung hợp thiên giai cực phẩm hỏa linh căn. Trần Thanh tính một cái, trừ bỏ cực phẩm hỏa linh căn bên ngoài, mình bây giờ còn đồng thời khóa lại có thiên giai cực phẩm lôi linh căn, băng linh căn. Cảm giác tiếp tục chiếu cái này tiết tấu tiến hành tiếp, thực hiện toàn thuộc tính cực phẩm linh căn ngày đó, không xa. Bởi vì Trần Thanh xuất hiện, cả chàng đấu giá hội so dự đoán ở trong kết thúc nhanh hơn. Bởi vì căn bản không tồn tại cái gì cạnh tranh, ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Mở miệng liền là 100 triệu cực phẩm linh hạch, căn bản không cho những cái kia phú thường, cường giả cãi lại cơ hội. Cả chàng đấu giá hội, không hề nghi ngờ, triệt để biến thành Trần Thanh một người sân khấu. Ai có thể nói cho ta biết, hắn đến cùng bao nhiêu ít linh hạch, cái này đều tiêu xài mười mấy ức đi. Còn tất cả đều là cực phẩm linh hạch. Cùng hắn so, ta cái này một nước nhà giàu nhất, thật có thể tính giàu sao? Quá khoa trương, tay này từ thiếu đến nắm giữ trên trăm đầu linh mạch, mới dám như thế lãng phí à? Từ nay về sau, tiêu tiền như nước bốn chữ này, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ chỉ có hắn tối dùng. Vô số người con mắt nhìn chằm chằm đầu bậc thang, chỉ chờ Trần Thanh từ lầu 2 xuống tới, tiến đến định nọt lĩnh vợ. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt chân trước vừa rời đi bao sương, chân sau liền bị Thiên Cơ đấu giá thành đồng ra, mời đi chuyên môn gian phòng. Hoan nghênh hai vị đại giá Thiên Cơ đấu giá thành, ta là cái này đấu giá thành đồng ra, Triệu Văn Tuyên. Nam nhân gặp Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đến về sau, chủ động nên đón, mười phần nhiệt tình, mời bọn hắn ngồi xuống. Sau đó lại vội vàng để cho người ta lo pha trà, thượng phẩm chất tốt nhất linh trà, sợ có chỗ lãnh đạm. Không biết Đông gia tìm chúng ta, có chuyện gì? Trần Thanh vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, không muốn cùng Triệu Văn Tuyên lãng phí quá lắm lời lưỡi. Thời điểm này, không bằng mang Hạ Khuynh Nguyệt hảo hảo đi Thiên Long Thành dạo chơi. Hai vị tại ta Thiên Cơ đấu giá thành hoa hạ trọng kim đảm bảo, ta cái này có một phần lễ mọn dâng lên, làm cảm tạ, còn xin hai vị không cần ghét bỏ. Dứt lời, ra hiệu người bên ngoài một chút. Thủ hạ tâm linh thần hội gật gật đầu, đi vào Trần Thanh trước mặt, đưa ra một cái hộp gỗ tử đàn. Mở ra sau khi, chỉ gặp bên trong lẳng lặng nằm hai cái rèn đúc công nghệ tinh xảo chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ. Trần Thanh nhìn ra đây là không gian giới chỉ là không hiểu, Triệu Văn Tuyên vì sao muốn đưa mình thứ như vậy. Triệu Văn Tuyên thì không bán cái nút, giới thiệu nói, vật này tên là Huyền Ưng giới, đeo người có thể dùng chung cùng một phương không gian chữ vật, là ta ngẫu nhiên mà được, cho đến trước mắt, khắp thiên hạ chỉ có cái này hai cái. Hắn gặp Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ có là đạo lữ, còn ân ái có thừa, mới có thể chuyên môn lấy ra như vậy một kiện lễ vật. Có thể tại một trận đấu giá hội tiêu xài mười mấy ước cực phẩm linh thạch người, trên thân làm sao lại kém mà bối. Huyền Ưng giới mặc dù so ra kém cái khác thần khí, có thể nó tự thân đại biểu giá trị, lại là vô cùng chân quý. Ngoại trừ cái này hai cái Huyền Ưng giới bên ngoài, Triệu Văn Tuyên trả lại cho Trần Thanh một khối ngọc bội. Có được này ngọc bội người, chính là Thiên Cơ đấu giá thành cấp chí tôn quý khách, thưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Cho đến ngày nay, Thiên Cơ đấu giá thành tồn tại mấy trăm năm, cũng liền phát ra ngoài mười mấy mai mà thôi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đã là Triệu Văn Tuyên một phen tâm ý, Trần Thanh cũng không tự tuyệt, thoải mái nhận lấy. Cùng hắn tiêu xài những linh thạch đó so sánh, những vật này, xác thực chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Trần Thanh biết được Triệu Văn Tuyên đây là muốn lịnh mà mình, không thu, đối phương ngược lại càng khó xử. Đáp ứng sẽ tham gia ngày mai chí cao đấu giá hội về sau, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt cáo biệt Triệu Văn Tuyên, rời đi Thiên Cơ đấu giá thành. Mới ra đấu giá thành đại môn, Trần Thanh liền dắt Hạ Khuynh Nguyệt tay, thay nàng đeo bên trên Huyền Ưng giới. Phu nhân tay thật là dễ nhìn, mang cái gì đều phù hợp. Trần Thanh thay Hạ Khuynh Nguyệt đeo lên chiếc nhẫn về sau, vẫn không quên thưởng thức một phen. Tay mà thôi, có gì đáng xem. Hạ Khuynh Nguyệt thẹn thùng nói, nhưng lại chưa thu tay lại mặc cho bằng Trần Thanh bừa bỡn. Phu nhân có thể từng nghe nói qua, tại một ít địa phương, vợ chồng sẽ lẫn nhau đeo nhẫn, làm nhân duyên chứng kiến. Trần Thanh hỏi, chưa nghe nói qua. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, bất quá, nhân duyên chứng kiến, Huyền Ưng giới. Dạng này cũng không tệ. Nàng xem thấy từ Trần Thanh tự tay vì chính mình đeo lên Huyền Ưng giới, có chút thất thần. Phu nhân nữa thích liền tốt. Ý thức được mình đem tiếng lòng nói ra khỏi miệng Hạ Khuynh Nguyệt, mặt mũi này càng đỏ. Trần Thanh không còn trêu cợt nàng, lấy ra một chút từ hệ thống cái kia lấy được ban thưởng đan dược, bỏ vào không gian giới chỉ, nói với Hạ Khuynh Nguyệt, những đan dược này phu nhân nếu là cần, cứ việc lấy dùng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 200. Hướng trong giới chỉ thả tài nguyên tu luyện, quả nhiên cũng coi là sủng thê sao? Trần Thanh ý nghĩ đạt được nghiệp chứng. Đi theo, lại ôm giống nhau suy nghĩ, hướng trong đó tổn nhập công pháp bí tịch. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm công pháp Độc Hoàng trải qua một. Quả thật có thể đi. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần ta là ôm vì muốn tốt cho nàng ý nghĩ, hướng trong này thả tài nguyên, liền có thể soát ban thưởng. Thế là lại nói, phu nhân đi ra ngoài bên ngoài, chỉ sợ không có mang theo linh thạch tối quân a. Ta cất 10 tỷ cực phẩm linh thạch đi bảo, coi trọng cái gì, tùy tiện mua. 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Hạ Khuynh Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh lúc trước đang đấu giá thành đã đem tiền tài trên người hoa không sai biệt lắm, không ngờ rằng tùy tiện lại thay mình cất 10 tỷ cực phẩm linh thạch tiến lên ương giới. Coi như không phải tu sĩ, Hạ Khuynh Nguyệt làm theo không khó minh bạch, 10 tỷ cực phẩm linh thạch ý vị như thế nào? Hoàn toàn đầy đủ lấy ra thành lập một phương thế lực khổng lồ, hoặc quốc gia. Thông qua điểm này, lần nữa ý thức được Trần Thanh đối với mình yêu, đến tột cùng có bao nhiêu không giữ lại chút nào. Rất khó không tâm động. Cho dù ở Hạ Khuynh Nguyệt mình xem ra, cái này 10 tỷ cực phẩm linh thạch đập xuống, đừng nói tiểu quốc công chúa, dù là tiên tông thánh nữ, một dạng không cách nào cự tuyệt. Lưu ý đến Hạ Khuynh Nguyệt đối đại ánh mắt của mình biến hóa, Trần Thanh biết, mình cùng nàng ở giữa khoảng cách, lại kéo gần lại rất nhiều. hết thảy đều tại hướng về có lợi Trần Thanh phương hướng phát triển. Tiếp xuống cần mong đợi chỉ có, cái này 10 tỷ cực phẩm linh thạch, lại có thể đổi lấy như thế nào sủng thê ban thưởng. Chương 78. Sinh tử bộ chương 78, sinh tử bộ triệu hoán hệ thống bảng, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Diêm Vương sinh tử bộ 1. Diêm Vương sinh tử bộ. Tuy nói tại Thiên Huyền đại lục, cũng không Diêm Vương ra cái này mọi khái niệm tồn tại, nhưng đối với Tử Lam tinh trùng sinh mà đến Trần Thanh mà nói, hắn đối Diêm Vương cùng sinh tử bộ hai cái này từ, đơn giản không nên quá quen thuộc. Sinh tử bộ, đây chính là để ai sinh, ai liền sinh, để ai liền chết đỉnh cấp thần vật. Muốn cho ai chết, trực tiếp tìm tới tên của đối phương, một bút vẽ rơi là được rồi. Trần Thanh không khỏi hoài nghi, biến thái như vậy thần khí, hệ thống thật có thể ban thưởng cho mình. Xác định không phải treo đầu dê, bán thịt chó. Điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diêm Vương sinh tử bộ, chấp trưởng sinh tử bộ, có thể đoạn người sinh tử. Chú, Thiên Huyền đại lục ngàn vạn sinh linh danh tự, đều là đã ghi chép trong đó. Ngắn ngủi một câu, kết hợp với hệ thống chú thích, Trần Thanh 100% có thể khẳng định, cái này Diêm Vương sinh tử bộ cùng mình trong đầu lý giải sinh tử bộ, đúng là một cái ý tứ. Trong bất chi bất giác, toàn bộ Thiên Huyền đại lục ước vạn sinh linh, cái này tính mệnh liền bị Trần Thanh cho nắm. Hắn muốn cho ai sinh, ai liền có thể sinh, hắn muốn cho ai chết, ai nhất định phải chết, thiên đạo cũng ngăn không được. Cho dù Thiên Huyền đại đế, cũng không ngoại lệ, danh tự rõ ràng ghi lại ở sinh tử bộ bên trên. Chỉ cần Trần Thanh chấp bút nhẹ nhàng bạch một cái, vị này đại đế liền sẽ lập tức vấn lạc. Các loại, làm sao không gặp nhân vật chính danh tự? Cũng là chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng, nếu như hoa thật ra ngoài 10 tỷ cực phẩm linh hạch, liền có thể bán đứt nhân vật chính tính mệnh, cái này nhân vật chính làm, không khỏi cũng quá giá rẻ chút. Đối với cái này, hệ thống thì cấp ra tiến một bước giải thích, thế giới hiện tại nhân vật chính Diệp Phong đang bị lĩnh vực chi lực ẩn tàng bảo hộ, không tồn tại ở cùng một thời không, sinh tử bộ không cách nào đối nó khóa chặt. Lĩnh vực chi lực là chỉ đem nhân vật chính hạn chế đánh dấu 30 năm mới có thể xuất quan cái kia đạo quy tắc. Tựa như, hệ thống cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cái kia nếu là 30 năm kỳ hạn vừa đến, Diệp Phong xuất quan, đã mất đi cái này lĩnh vực chi lực ẩn tàng bảo hộ, ta cái này sinh tử bộ, có thể hay không đối với hắn có hiệu lực? Trần Thanh đem lời để ở trong lòng, truy vấn. Có thể, hệ thống vẫn như cũ dây hồi phục. Có thể. Ngắn ngủi một chữ, lại là mang cho Trần Thanh lớn lao cảm giác an toàn. Lần này, thật ổn. Người cường mặc cho người mạnh, ta trực tiếp sinh tử bộ, một bút miểu sát. Tuy nói có sống chết sổ ghi chép nơi tay, Trần Thanh ngược lại cũng không đến mức hoàn toàn phất lờ, đánh dấu 30 năm, ai có thể cam đoan, trong thời gian này Diệp Phong không ký chính thức đến ra một chút nghịch thiên ban thưởng. Thân là phản phái, muốn thắng, vậy cũng chỉ có thể so với đối phương càng nghịch thiên. Phu quân, phu quân. Nghe được Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm ở bên tai khẽ gọi, Trần Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, thế nào? Bên ta mới cảm giác được mấy cố không có hảo ý ánh mắt. Hạ Khuynh Nguyệt hạ giọng, lấy chỉ có mình cùng Trần Thanh mới có thể nghe được thanh âm, nói với hắn, ta suy nghĩ nhiều nữa là bởi vì lúc trước phu quân đang đấu giá nội thành hào ném thiên kim sự tình, bị kẻ xấu ghi nhớ. Trần Thanh đem thần thức bao trùm ra ngoài, cấp tốc khóa chặt Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng, cái kia mấy đạo ánh mắt đối với mình không có hảo ý ra hỏa. Đồng thời, lỗ thai một chữ không sót, đem bọn hắn đối thoại âm thanh nghe đi bảo. Đại Võ Vương Triều, các ngươi xác định hắn là từ đâu tới? Cái này có cái gì không xác định, người kia tên là Trần Thanh, là Đại Võ Vương Triều quốc tướng chi tử, nổi danh hoàn cố, làm không ít khi nam phách nữ sự tình, nửa năm trước vào kinh lúc, ta cùng hắn ở giữa từng có gặp mặt một lần. Tiểu tiểu một cái Đại Võ Vương Triều, một cái quốc tướng chi tử, thế mà có thể cầm được ra mười mấy ước cực phẩm linh thạch. Trong đó tất có đại cơ duyên a. Thừa dịp biết được chuyện này người không nhiều, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường mới được, nếu có thể đem bọn hắn trên người linh thạch chiếm thành của mình, lo gì không có tiền hoa. Thu hồi thần thức, kết thúc nhìn trộm, Trần Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, thật làm cho phu nhân nói đúng, chúng ta thực sự bị tặc nhân để mắt tới. Đi, đi chiếu cố bọn hắn. Trần Thanh vừa vặn muốn mượn chuột bạch thí nghiệm vừa tới tay Diêm Vương sinh tử bộ. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt một điểm không lo lắng Trần Thanh thất bại, hỏi thử, đại đế tại sao thua? Về phần vị kia Thiên Huyền đại đế, hắn muốn thật tới lời nói, Thiên Long Thành đã sớm vỡ tổ, làm sao có thể không có chút nào phong thanh. Giả sử hắn thật tới, cùng Trần Thanh ai mạnh ai yếu vấn đề này, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không chút do dự đứng ở phía sau người bên này. Tiếp theo, hai người phối hợp lẫn nhau, làm bộ không có phát hiện bị theo dõi, cố ý hướng người thiếu địa phương đi. Thấy chung quanh cơ hồ không có cái gì người qua đường, Trần Thanh lúc này mới dừng bước lại nói, đều cùng đã lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao? Ngay vậy, đám người kia từng người trận to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình, mới phản ứng được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo theo dõi thủ đoạn, tại Trần Thanh trước mặt một chút tác dụng không có, sớm bị phát hiện. Đã bị phát hiện, thêm nữa chung quanh cũng không có mấy người, cũng không có ý định lại ẩn tàng. Lần lượt hiện thân, lại có nhiều như vậy. Nhìn chung quanh, Hạ Khuynh Nguyệt thô sơ giản lược đoán chừng, người đến nói ít 50 tên. "Tiểu tử, chúng ta đã biết được lai lịch của ngươi, Đại Võ Vương Triều quốc tướng chi tử, Trần Thanh. Mặc dù không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, được cái này nghịch thiên cơ duyên, nếu là không muốn chết, liền thành thành thật thật đem cơ duyên giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống." Một người đi ra gọi hàng. Trần Thanh tay trái không nhanh không chậm nâng lên, năm ngón tay mở ra lúc, sinh tử bộ tự động hiện lên ở trong tay hắn. Trên đó hiện ra nồng đậm tử khí, lập tức để quanh mình không khí trở nên âm hàn mấy lần. Tất cả mọi người cảm giác nhất trí, như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Làm Trần Thanh nhìn về phía gọi hàng người kia lúc, sinh tử bộ tự động là tiên, hiện ra tên hắn chỗ số trang. "Lâm thiếu, ngươi tại sao lại biết tên của ta?" Nam nhân thể xác tinh thần chấn động, tên của hắn chính là Lâm thiếu. "Còn cần nói nha, khẳng định cùng hắn trong tay quyển kia cổ quái sách có quan hệ. Trần Thanh khinh thường tại cùng đám người này giải thích nhiều như vậy, tay phải nâng lên ở giữa, một cây bút cũng là trống rông xuất hiện. Hắn nắm chặt bút, đặt tại Lâm Tiếu hai chữ bên trên, hướng xuống vạch một cái. Đợi cho Lâm Tiếu hai chữ hoàn toàn bị mực nước che lại, đứng ở đằng xa Lâm Tiếu, lập tức mềm như bông, ngã trên mặt đất. Lâm Minh, đồng hành người thấy thế, vội vàng đi lên trước, nếm thử la lên vài tiếng, không dùng về sau, lại nơm nớp lo sợ địa nhô ra ngón tay, ngã vào Lâm Tiếu dưới mũi. Sau một lúc lâu, tay này như giật điện nhanh chóng rút về, một mặt hoảng sợ nói, chết, 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 chết như thế nào? Ngươi đừng nhìn ta a, ta nào biết được, tuyệt đối là trong tay hắn quyển sách kia đang làm trò quỷ, nhanh, nhanh vào tới. Lời vừa nói ra, vô số người ánh mắt kiên định, mặc dù không biết sinh tử bộ là cái gì đồ chơi, tóm lại, trước cướp được lại nói. Chu Thiên, Triệu Suối, Lý Tam, Trần Thanh đứng tại chỗ, không lùi nửa bước, chuyên chú chấp bút, một bút một bút biến mất một cái tiếp một cái danh tự. Những người kia rất nhanh liền cùng Lâm Tiếu một dạng, chạy trước, đột nhiên thân thể mềm nhũn, thẳng tắp đập xuống đất, lại không phản ứng. Dạng này người, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đảo mắt, 50 người liền chỉ còn lại bốn cái. Tà tu, hắn nhất định là tà tu. Nhanh, nhanh đi thông chi Thiên Long Thành thành chủ. Có người quay người hô to, chạy nhanh chóng. Có thể cho dù hắn có ngày đi nghìn dặm bản sự, vẫn như cũ khó thoát sinh tử bộ thẩm phán. Một bút lạc, thân tử đạo tiêu. Chương 79, đánh dấu. Quan Trắc Kính chương 79, đánh dấu. Quan Trắc Kính giải rác số bút, liền đem tất cả nhớ thương linh thạch tập nhân đều đưa đi gặp Thật Diêm Vương. Thật là lợi hại pháp khí, có thể chống giống đoạt tính mạng người. Hạ Khuynh Nguyệt cho đến giờ phút này cũng không có thể nghĩ rõ ràng, sinh tử bộ là thế nào làm đến một điểm linh lực ba động đều không sinh ra, liền cách xa nhau xa mấy chục thước, đem người khác tính mệnh cưỡng ép tước đoạt. Phái ra ảnh khôi, đi đem những cái kia tử thi trên thân thứ đáng giá toàn bộ sở trở về. Có thể tới Thiên Long Thành tới tham gia tiên cơ đấu giá hội người, cái này đeo trên người linh thạch, bà bối, nhưng so sánh đại võ vương triều những tông môn kia đệ tử nhiều hơn. Sau khi bỏ vào trong túi, phát giác được Hạ Khuynh Nguyệt gấp chầm chậm trong tay sinh tử bộ, tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò ánh mắt. Không đợi nàng hỏi, Trần Thanh đã là chủ động làm ra giải thích nói rõ, vật này tên là sinh tử bộ, chỉ cần phía trên có thể tra được danh tự, ta chấp bút vạch một cái, tuổi thọ của hắn liền sẽ lập tức thanh không. Chấp bút vạch một cái, thọ nguyên lập tức thanh không. Làm lời này từ Trần Thanh miệng bên trong nói ra miệng, xa so với Hạ Khuynh Nguyệt mình suy nghĩ đi ra đáp án, càng kinh người hơn. Cái tiếp như thế nào mới có thể để cho tên người khác xuất hiện tại cái này sinh tử bộ bên trên? Hạ Khuynh Nguyệt truy vấn. Liên quan tới điểm này, Trần Thanh lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, đi theo lại nói, bất quá, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tên người đều là ở trong đó, bao quát những cái kia đỉnh cấp tưởng giả. Hạ Khuynh Nguyệt tò mò, toàn biết lên mặt. Đại đế cũng không ngoại lệ. Trần Thanh thì khai thác một cái càng thêm trực tiếp trả lời. Tên đại đế đều ở phía trên, những người khác mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể mạnh đến mức quá lớn đế? Hạ Khuynh Nguyệt không có mở miệng, vẻ kinh ngạc toàn bộ lộ tại trong ánh mắt. Nguyên lai tưởng rằng đại đế tu vi đã là tự mình phu quân kinh khủng nhất át chủ bài, chỗ nào nghĩ ra được, chân chính kinh khủng là trong tay hắn bản này quỷ dị đến lấy sinh tử làm tiên sách. Dù là đại đế đều có thể một bút phán sinh tử, cái này là thật vượt ra khỏi Hạ Khuynh Nguyệt phạm vi hiểu biết. Chắc hẳn thế gian này, dám nói mình có thể một kích miểu sát đại đế người, ngoại trừ ta cái này phu quân bên ngoài, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Cảm thụ được Hạ Khuynh Nguyệt sùng bái ánh mắt, Trần Thanh rất được lợi. Năm ngón tay một nắm, sinh tử bộ biến mất. Thừa dịp trước khi trời tối còn có một đoạn thời gian, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt tại trong thành đi dạo bắt đầu, trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng vui chơi giải trí, soát điểm sủng thê ban thưởng, linh thạch, nội tính, các loại điểm thuộc tính nắm bắt tới tay mềm. Đợi cho trời tối, hai người cũng không vào ở khách sạn, thời không thánh thể nơi tay, một đạo chuyển tông môn, dây về Trần phủ. Cho dù tốt khách sạn, luôn luôn không bằng trong nhà ở dễ chịu. Đơn giản sau khi rửa mặt, hai người ôm nhau ngủ. Cứ việc trước đây không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt còn ôm lấy từng thể chết không gả ý nghĩ, có thể hiện nay lại cảm thấy Trần Thanh trong ngực phá lệ ấm áp, an ổn, không khỏi tham niệm. Chỉ là ngước mắt nhìn một chút đã nhắm mắt tiếp đi Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt luôn cảm thấy cái này trong lòng vắng vẻ. Nàng còn tưởng rằng đêm nay. Sau đó ý thức được mình nguyên lai là có ý nghĩ này, Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt cấp tốc cấm lên. Đại Mang Sơn, vô danh độc phủ. Đối với Thanh Mai Trúc Mã, lúc này đang bị nam nhân khác ôm, chăn lớn cùng ngủ chuyện này, Diệp Phong không biết chút nào. Giờ phút này vừa mới bình ổn hạ tướng đem đột phá, sôi trào khí huyết. Hắn hôm nay khoảng cách xuất khiếu cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng thời gian đã đến, tranh thủ thời gian mở ra hệ thống bảng, mở ra mới đánh dấu, xa so với đột phá xuất khiếu cảnh đối với hắn mà nói hơi trọng yếu hơn. Triệu hồi ra hệ thống bảng, phải chăng mở ra mỗi ngày đánh dấu? Đánh dấu, đang tại đánh dấu bên trong, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quan Trắc Kính 1. Quan Trắc Kính, đó là cái thứ đồ gì? Diệp Phong biểu thị xem không hiểu. Điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Quan Trắc Kính có thể dùng tại tự do quan trắc cố định phạm vi bên trong hình tượng, quan trắc phạm vi sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Nguyên lai là kiện không gian nhìn trộm pháp bảo. Diệp Phong hơi có vẻ thất vọng, so với quan sát tình huống bên ngoài, hắn càng hy vọng có thể đánh dấu tu vi tăng lên phương diện ban thường, tỉ như đan dược loại hình. Cũng không biết cái này quan trắc kính có thể nhìn trộm kết giới bên ngoài hình tượng. Diệp Phong quyết định thử một lần, lấy ra quan trắc kính, trường cao cỡ nửa người, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Theo ý niệm của hắn điều khiển, hình tượng thoáng qua từ trong động phủ bộ, đi vào cửa động bên ngoài. Xa hơn chút nữa là một bức sơn lâm cảnh tượng. Lại xa, có thể trông thấy một đầu hiệu tại túi đầu ăn cỏ, đối với mình đang bị nhìn trộm một chuyện, không có chút nào phát giác. Thật đúng là đi. Diệp Phong đại hỉ. Mới đầu còn tưởng rằng, cái này quan trắc kính không cách nào tác dụng tại kết giới bên ngoài, tự mình thử qua về sau, triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Quá tốt rồi. Có món pháp bảo này, ta liền có thể biết được phụ thân, tiểu muội, còn có Khuynh Nguyệt tình huống của các nàng. Nhưng mà, sự thật lại cũng không giống Diệp Phong trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Quan trắc phạm vi vượt qua mấy ngọn núi về sau, liền không cách nào lại di chuyển về phía trước. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Buồn bực ở giữa, Diệp Phong dư quang thoáng nhìn, lưu ý đến một bên hệ thống bảng bên trên đối cái này quan trắc kính giải thích. Quan trắc phạm vi sẽ theo thực lực tăng lên mà mở rộng. Miệng bên trong thấp giọng thì thào, xem ra, muốn quan trắc đến tiểu muội, Khuynh Nguyệt các nàng, còn cần trước tăng thực lực lên, mở rộng phạm vi bao trùm mới được. Diệp Phong ngược lại là một điểm không nóng lòng, hắn đối với mình tốc độ tu luyện rất có tự tin, chuyện sớm hay muộn. Chỉ nhờ có cái này quan trắc kính tại, để hắn có thể nhìn xem phía ngoài tốt đẹp phong cảnh, không đến mức như vậy buồn tẻ. Quan bế quan trắc kính, Diệp Phong tiếp tục vùi đầu khổ tu. Tu luyện bắt đầu, rõ ràng càng có động lực. Thời gian nhoáng một cái, đi vào ngày thứ hai. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt ra, phát hiện Trần Thanh còn đang ngủ mộng ở trong. Không đi lên tiếng quấy dậy, cứ như vậy lặng lặng thưởng thức cái kia khuôn mặt. Thế gian này tại sao có thể có ngày thường tốt như vậy nhìn người đâu? Hạ Khuynh Nguyệt quả nhiên là càng xem, càng cảm thấy Trần Thanh gương mặt này, tuấn đến mình tâm ba bên trên. Phu nhân như thế khen ta, vi phu cũng là sẽ đỏ mặt. Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt. Ngươi nguyên lai tỉnh dậy. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, phản phất con thỏ con bị giật mình. Không vờ ngủ lời nói, như thế nào lại biết được phu nhân tiếng lòng đâu? Trần Thanh cười nói, phu quân không phải còn muốn đi tham gia thiên cơ đấu giá hội sao? Nhanh rời giường rửa mặt ra. Hạ Khuynh Nguyệt đội vàng đổi chủ đề. Ý thức được tiếp tục như vậy nữa, mình lại muốn bị trêu cợt. Cảm giác không có tinh thần gì đâu. Không có tinh thần. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định hỏi, Trần Thanh có phải hay không thân thể không thoải mái? Lại nghe hắn nói, nếu là có thể bị một vị nào đó dung mạo như thiên tiên phu nhân hôn một chút, có lẽ liền có thể giữ vững tinh thần tới. Một vị nào đó dung mạo như thiên tiên phu nhân. Hạ Khuynh Nguyệt hờn dỗi Trần Thanh một chút. Biết được ý đồ của hắn về sau, Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay vung lên bên thai rủ xuống cái kia sợi tóc xanh, túi người, đụng hướng Trần Thanh. Phu quân lần này dù sao cũng nên có tinh thần đi. Hạ Khuynh Nguyệt tách rời hỏi, đôi mắt đẹp sinh huy. Phu nhân cái hôn này, giá trị 10 đại trí bảo, đợi lát nữa vi phu liền đi đem bọn nó toàn bộ mua lại, đưa cho phu nhân, làm báo đáp. Trần Thanh lại tìm cho mình lý do tốt xóa bảo. Chương 80. Giết kỳ lân chương 80, giết kỳ lân nào có người nói khoa trương như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ làm Trần Thanh là đang nói đùa, cũng không coi là thật. Thật tình không biết, Trần Thanh là nghiêm túc. Thay quần áo, đơn giản rửa mặt. Hai người lại thông qua thời không thánh thể mang tới truyền tống môn tiện lợi, một cái từ đại võ vương triều, thuấn di dáng lâm tiên long thành bên trong. Đi vào thiên cơ đấu giá thành, gặp Trần Thanh trên lưng đeo chí tôn khách quý ngọc bài, tiểu nhị nên đón lúc nụ cười trên mặt, gọi là một cái sáng lạ. Dù cho không có ngọc bài này, tiểu nhị cũng là tuyệt đối không dám ngăn cản Trần Thanh, muốn hắn đưa ra tư mời chứng minh thân phận. Liên quan tới Trần Thanh hôm qua đang đấu giá thành hào ném mười mấy ước cực phẩm linh thạch hình tượng, tiểu nhị cho đến giờ khắc này, hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ cảm thấy mười phần rung động. Giống. Nhưng mà, chính làm Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt giơ chân lên, dự định đi trên bậc thang, đi vào thiên cơ đấu giá thành lúc, một đạo manh thu tiếng giống, lại là cưỡng ép rót vào trong hai. Cái kia tiếng giống khí lực mười phần, lại khiến cho không gian có chút vặn mẹo, từ thân thể xuyên qua thời điểm, có thể cảm nhận được một cỗ rất nhỏ đụng vào cảm giác, tựa như gió nhẹ quất vào mặt. Không ít người che lỗ tai, dừng bước lại, nhìn lại ánh mắt. Cái kia, đó là thanh thú kỳ lân. Lương kỳ lân bên trên có vẻ như cưới một người. Người nào thế mà có thể khống chế kỳ lân loại này thanh thú? Có người hít mắt, ném đi ánh mắt, chợt lại trừng to mắt nói, là Bạch Hổ nước thái tử điện hạ. Tiêu Liệt. Nguyên lai là Bạch Hổ nước thái tử, vậy liền không kỳ quái. Nghe nói vị này thái tử tuổi còn trẻ, tu vi lại là đã bước vào nguyên anh cảnh, là cái dũng manh thiện chiến manh tướng, một người một thú một thương, giết địch hơn bạn. Hoàn toàn chính xác uy vũ bất phàm. Nghe, nhìn xem đám người này biểu hiện, Tiêu Liệt hết sức hài lòng. Lần này hắn đại biểu Bạch Hổ nước đến đây tham dự thiên cơ đấu giá hội đoạt bảo, tự nhiên là không có khả năng kiêm tốn, nhất định phải để người ta biết Bạch Hổ nước, cùng hắn vị này Bạch Hổ nước thái tử thực lực. Cho nên mới sẽ mệnh lệnh kỳ lân quân hống, hấp dẫn chú ý của mọi người, để bọn hắn biết được chính mình tới. Đồng thời, hảo hảo cho những người này một hạ mã uy. Làm thành thú, kỳ lân đe dọa âm thanh đối tinh thần lực có không nhỏ ảnh hưởng. Trần Thanh bên này, lưu ý đến Hạ Khuynh Nguyệt có chút nhíu lên lông mày. Sau đó một cái dây lắc thân, đi vào kỳ lân trước mặt. Người cái tên này, muốn chết sao? Còn chưa có mở. Gặp Trần Thanh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cả đường, Tiêu Liệt quát. Trần Thanh giơ tay lên, cách không năm ngón tay một nắm. Phanh. Nguyên bản còn tại nhe răng trợn mắt, đe dọa Trần Thanh thánh thú kỳ lân, đầu ứng thanh nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, phun ra ở trên tường. Tiêu Liệt trừng hai mắt một cái, tại chỗ sử sốt. Lời đến quẹ miệng, bị cương ép đánh gãy, nuốt trở vào. Đi theo, kỳ lân không đầu thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Không có phản ứng kịp Tiêu Liệt, thì là từ lưng kỳ lân lăn xuống, ngã chó gặp bùn. Kịp phản ứng hắn, từ dưới đất bò dậy, đưa tay chỉ hướng Trần Thanh, ngươi tốt là gan, dám giết ta tọa kỵ. Xuất sinh kia nhao nhao đến phu nhân nhà ta. Trần Thanh lạnh như băng nói. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, cửu phẩm nộ thần đan đan phương 1. Nộ thần đan, Trần Thanh mắt nhìn, là có thể tăng lên nộ tính đan dược. Phẩm chất đan dược càng cao, đối nộ tính tăng lên càng lớn. Vừa vận hắn ngoại trừ võ tu thân phận bên ngoài, vẫn là một tên chí tôn đan sư. Đan dược luyện thành về sau, không chỉ có thể mình dùng, còn có thể đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt dùng, thuận tiện soát lấy ban thưởng. Ta thế nhưng là Bạch Hồ nước thái tử, ngươi dám giết ta tọa kỵ, chính là tội chết. Tiêu Liệt vốn muốn mượn thánh thú kỳ lân, hung hăng phát dương một thanh quốc uy, không ngờ rằng lại bị Trần Thanh trước mặt mọi người đánh mặt, một hơi này, hắn thực sự nuối không trôi, vô luận như thế nào, đều phải tìm Trần Thanh đòi lại. Duy nhất có thể nghĩ đến, có thể diệt trừ trong lòng cơn giận này phương thức, chỉ có một cái, đó chính là muốn Trần Thanh lấy mệnh tương để. Tiêu Minh đây là thế nào? Tiếng vó ngựa. Nghe vậy, Tiêu Liệt quay đầu nhìn lại, người tới hắn rất quen, không phải người khác, chính là Huyền Vũ nước hoàng tử, Tô Bạch. Việc nhỏ, một cái tên gia hỏa có mắt không tròng, giết ta tọa kỵ. Huyền Vũ nước cùng Bạch Hổ quốc chi ở giữa có mật thiết quan hệ hợp tác, thuộc về Minh Hiếu, Tiêu Liệt cùng Tô Bạch quan hệ trong đó cũng chưa nói tới có bao nhiêu hỏng bét, cho nên khá lịch sự. A. Tô Bạch đảo mắt nhìn về phía Trần Thanh, hỏi, ngươi làm? Trần Thanh cũng nói, quả nhiên là cái không coi ai ra gì gia hỏa. Tô Bạch dự định mượn cơ hội này, bán Tiêu Liệt một cái nhân tình. Nắm chặt trong tay dây cương, nương theo một tiếng bén nhọn tê minh, liệt hỏa chiến mã cao cao nâng lên chân trước, nặng hơn nữa dầm dưới, một cỗ sóng lửa lập tức hướng Trần Thanh cuộn cuộn tới. Gặp những hoàng tử này đều rất ưa thích dùng linh sủng kinh người. Trần Thanh không ngại lòng từ bi, để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính linh sủng kinh người. Triệu Hoán Cửu U bất tử long. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, vừa mới còn tinh không vật lý, một cái mây đen dày đặc che lại toàn bộ Thiên Long thành. Ngay sau đó, Cửu U bất tử long khổng lồ đầu rồng chậm rãi từ mây trong động hạ xuống. Miệng rồng mở rộng, kinh thiên động địa long khiếu, cọ rửa hạ cả tòa thành trì. Liên Hỏa chiến mã tuy là thánh thú, có thể đối mặt long tộc, cuối cùng không khỏi bị huyết mạch áp chế, quỳ xuống đất thần phục. Điểm này hỏa diễm thế công, không kịp gần Trần Thanh thân, đã là bị long khiếu nhấc lên sóng gió thổi tắt. Vạn năm. Không đúng, cái này, đây là 100.000 năm tu vi long tộc. Tiêu Liệt gánh không được long uy, đã là quỳ một chân trên đất. Tô Bạch thì là từ lưng ngựa bên trên ngã xuống, ngã cá nhân ngựa lật. Bị long uy áp chế, không cách nào bỏ dậy, muốn bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu chật vật, nơi nào còn có một điểm thân là hoàng tử bị phong. Bọn hắn những hoàng tử này còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Dù là tu vi so Tiêu Liệt, Tô Bạch cao, đối mặt cái này yêu đế cấp bậc thần thú, cũng là lập tức biểu hiện ra thần phục tư thái, sợ bị đối phương để mắt tới. Liếc nhìn lại, chỉ có Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người còn đứng lấy. Cửu U bất tử long là hắn linh sủng, Trần Thanh tất nhiên là không bị ảnh hưởng. Mà Hạ Khuynh Nguyệt là Trần Thanh thế tử, có tầng này thân phận tại, Cửu U bất tử long càng thêm không dám uy áp nàng. Ngươi còn không nhanh quỳ xuống thần phục, đây chính là có được 100.000 năm tu vi yêu đế. Ngươi dự định để toàn thành người vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt, cùng một chỗ bồi táng sao? Gặp Trần Thanh cùng một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó, Tiêu Liệt thúc giục lên hắn. Thập phần lo lắng Trần Thanh tiếp tục giống như vậy làm, sẽ chọc cho giận đỉnh đầu tôn này chẳng biết tại sao sẽ giáng Lâm Tiên Long thành yêu đế. Tiêu Liệt lại cuồng, vẫn như cũ chạy không thoát huyền huyễn thế giới, cường giả vi tôn đầu này thiết luật. Bản đế vì sao muốn bị? Trần Thanh cười ha ha, đối Tiêu Liệt lời nói chẳng thèm ngó tới. Bản đế, tiểu tử này không khỏi cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ lại là bị dọa ra ảo giác? Trừ cái đó ra, Tiêu Liệt thực sự nghĩ không ra cái khác càng giải thích hợp lý. Có thể tiếp xuống trình diễn một màn, lại là cho Tiêu Liệt tâm linh mãnh liệt một kích. Chỉ gặp cái kia vốn nên cao cao tại thượng yêu đế, lại hóa thành tay nhỏ cánh tay lớn nhỏ, từ cựu Tiêu phía trên bay xuống, tinh chuẩn rơi vào Trần Thanh trên đầu vai. Chương 81, giết chuẩn đế, diệt hoàng tử. Chương 81, giết chuẩn đế, diệt hoàng tử. Loại sự tình này ngoại trừ sẽ phát sinh tại chủ sủng trên thân bên ngoài, Tiêu Liệt, Tô Bạch đám người thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Có thể tùy theo, càng lớn nghi vấn liền từ trong đầu sinh ra, Tiêu Liệt, Tô Bạch cực độ không hiểu. Đường đường 100.000 năm tu vi yêu đế, vì sao, tại sao lại thần phục với dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật? Tại hai người bọn họ xem ra, Trần Thanh muốn thật có thể thuần phục 100.000 năm yêu đế năng lực, mình sớm nên nghe nói qua nhân vật như vậy mới đúng, không đến mức chưa từng nghe thấy. Nếu không có rơi vào trên người mình uy áp quá mức chân thực, xương cốt đau nhức, có loại muốn nước mở đã xem cảm giác, bọn hắn coi là thật hoài nghi, mình tại trong bất chi bất giác, chúng Trần Thanh thi triển huyết thuật. Tự nhận là kiến thức rộng rãi hai vị hoàng tử còn như vậy, huống chi còn lại tu sĩ cùng phú thương, vì trên mặt đất, nội tâm có bao nhiêu rung động, toàn biểu hiện tại trên mặt. Cái này, đây cũng là có được 100.000 năm tu vi, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc gia yêu đế sao? Khủng bố như vậy yêu thú, hắn đến tuột cùng là thế nào thuần phục? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn đủ cường đại. Cho nên, muốn thuần phục một đầu 100.000 năm tu vi yêu đế, đến cường đại đến loại cảnh giới nào mới được? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai a, ta còn muốn biết đâu? Ta chỉ biết hắn phú giáp thiên hạ, tiện tay liền có thể tiêu xài mười mấy ước cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn chân chính át chủ bài, càng như thế kinh khủng. Trong lúc nhất thời, muốn định bợ Trần Thanh, muốn cùng hắn làm đạo lữ người, tăng mạnh không thiếu. Đều nghĩ đến, nếu có thể trực thuộc bên trên dạng này một cây đại thụ, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Nguyên lai tiểu tử này là bởi vì có yêu đế linh sủng, mới dám lấy bản đế tự cho mình là. Nghĩ rõ ràng điểm này Tiêu Liệt, không thể không thừa nhận, Trần Thanh xác thực có bốn liếng này. Vì vậy nói, bản thái tử xác thực coi thường ngươi, có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, kỳ lân cái chết ta không truy cứu, ngươi ta kết giao bằng hữu, như thế nào? Theo Tiêu Liệt, có thể lôi kéo Trần Thanh nhân vật như vậy, vô luận là đối mình, lại hoặc là đối toàn bộ Bạch Hổ nước mà nói, trăm lợi không một hại. Đúng đúng đúng, không đánh nhau thì không quen biết, không đánh nhau thì không quen biết, làm gì huyên náo không vui như vậy nhanh, mọi người kết giao bằng hữu, ăn thịt nói chuyện tiếng, chẳng phải sung sướng. Tô Bạch gặp Tiêu Liệt đều nói như vậy, vội vàng phụ họa. Trần Thanh thì là một mặt lạnh lùng, các ngươi cũng xứng. Đối lại từng đối với mình ôm lấy qua sát ý người, một câu không đánh nhau thì không quen biết liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, người khác nghĩ như thế nào Trần Thanh không quan tâm, nhưng ở hắn cái này, không làm được. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn cùng bản thái tử, cùng toàn bộ Bạch Hổ nước là địch. Tiêu Liệt rất là khó chịu, cảm thấy mình đều cho đủ Trần Thanh mặt mũi, hắn lại một điểm không lĩnh tình. Thật coi mình là quả hồng mềm sao? Tiểu Hắc, hai người này liền để cho ngươi nhét đầy cái bao tử. Trần Thanh không để ý tới Tiêu Liệt tra hỏi, quay đầu đối trên bờ vai Cửu U bất tử lòng nói. Tiểu gia hỏa khi lấy được Trần Thanh sau khi cho phép, lộ ra rất hưng phấn. Làm yêu thú, nuốt tu sĩ nhân tộc, có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Nuốt người càng mạnh mẽ hơn tộc tu sĩ, mang tới tu vi gia tăng cũng càng nhiều. Đây là duy nhất thuộc về yêu thú trời sinh đặc quyền, đây cũng là vì sao yêu thú tập kích nhân tộc sự tình, nhìn mãi quen mắt. Mà đặt ở tu sĩ nhân tộc bên trong, loại hành vi này thì bị coi là tà tu. Dừng tay. Cửu U bất tử long vừa mới chuẩn bị độc khẩu, đem Tiêu Liệt, Tô Bạch hai vị này hoàng tử hóa thành lấp bụng chi vật, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Trong chớp mắt, thân mang một đen một trắng hai màu trường bào lão giả, liền hiện thân bảo hộ ở Tiêu Liệt, Tô Bạch trước mặt. Chuẩn đế chi uy trấn nhiếp toàn trường. Chuẩn đế? Là chuẩn đế. Ta đã nói rồi, Thiên Long thành ngư long hỗn tạp, hai vị hoàng tử một mình đến đây, bên người làm sao lại không có người hộ đạo, chỉ là hai vị này người hộ đạo địa vị, quả thực có chút kinh người. Hai vị chuẩn đế. Chậc chậc chậc, thật không hổ là vương triều thế lực. Liên là không biết, hai người tộc chuẩn đế chiến một yêu đế, ai thua ai thắng. Hơn phân nửa là đều thối lui một bước, vô sự phát sinh. Tốt xấu là đại đế, Trần Thanh năng lực nhận biết bao giờ cũng không bao trùm toàn thành, đối hai cái này giấu ở chỗ tối chuẩn đế người hộ đạo, đã sớm biết hắn tồn tại. Bọn hắn muốn thành thành thật thật đợi xem kịch, án binh bất động, Trần Thanh sẽ không đem bọn hắn thế nào. Nhưng bọn hắn nhất định phải đứng ra thò đầu ra, bảo đảm mình muốn giết người, cái kia Trần Thanh không ngại trên tay lại nhiều dính mấy đầu nhân mạng. Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Trong đó một tên chuẩn đế lên tiếng. Một tên khác chuẩn đế thì là đem uy áp lại tăng lên mấy phần. Ý muốn như thế nào, hết sức rõ ràng, muốn dùng cái này uy hiếp Trần Thanh, để hắn hiểu được trong lúc này lợi hại, không cần một con đường đi đến đen. Ồn ào. Trần Thanh giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bung lên. Không đợi đám người kịp phản ứng, một khắc trước còn uy phong lấm lấm, bệ nghệ hết thể hai đại chuẩn đế cường giả, đã là hoành một tiếng nhục thân nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ, trôi nổi không trung. Một năm miệng mười những âm thanh này, lập tức an tĩnh lại, tĩnh, chết đồng dạng tĩnh. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Trần Thanh sẽ giết chết hai đại chuẩn đế, càng sẽ không nghĩ đến, hắn chỉ là động động ngón tay, liền giết chuẩn đế. Hơn nữa còn là hai cái. Không khỏi nghĩ hỏi, chuẩn đế là dễ giết như vậy sao? Trần Thanh lấy ra thất tinh đao, đem hai chuẩn đế tinh lực hoàn thành hấp thu, đao này tâm lập tức lại thắp sáng một viên. Bây giờ, hắn cách thắp sáng 7 viên kiếm tinh, chỉ kém một viên cuối cùng. Chết, chết. Tiêu Liệt cả người thất hồn lạc phách, con ngươi tại trong hốc mắt địa chấn. Trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch Hổ nước nội tình cương giả, như thế nào bị Trần Thanh động động ngón tay liền cho miểu sát. Tô Bạch bên này, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, cũng là một bộ tam hồn thất phách, mất đi hơn phân nửa bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh như xám. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Tiêu Liệt ý đồ dùng phương thức như vậy đến từ ta an ủi, lại không cải biến được sau một khắc, hắn cùng Tô Bạch bị Cửu U bất tử long nuốt vật mệnh. Miệng rồng vừa mở, hấp lực cường đại trực tiếp khiến cho hai người nhục thân hóa thành bụi mù đồng dạng tiêu tán, bị thôn phệ hầu như không còn. Giải quyết hết Tô Bạch Tiêu Liệt về sau, Cửu U bất tử long từ chỗ nào đến, về đi đâu, ngoan ngoãn chờ đợi Trần Thanh lần tiếp theo triệu hoán. Về sau, Trần Thanh nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, bị ánh mắt của hắn quét đến, đều không ngoại lệ, đều là chôn xuống đầu, không dám dãy rủa, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, đem hết toàn lực muốn để Trần Thanh biết, mình đối với hắn tuyệt không nửa điểm địch ý tuyệt không. Phu nhân, chúng ta đi vào đi. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay bỏ vào ngã vào tới trước mặt Trần Thanh trên tay, cùng hắn cùng một chỗ đi vào tiền cơ đấu giá trong thành. Lưu đến một đám cường đại tu sĩ, phú thương bị gối ngoài cửa lớn, không dám sốt ruột đứng dậy. Bên kia, Thiên Long thành, trong phủ thành chủ. Đại đường. Thông qua nhìn trộm pháp bảo, thành chủ cùng một bên người, đem tiền cơ đấu giá ngoài thành phát sinh hình tượng, toàn bộ để ở trong mắt. Hít sâu một hơi, hơn nửa ngày, thành chủ Lâm Thiên Long mới từ thật sâu trong rung động tỉnh táo lại, nhìn về phía người bên ngoài, hỏi: "Đại nhân, ngài cảm thấy người này ra sao tu vi cảnh giới?" Chương 82. Dược Thần đỉnh chương 82, Dược Thần đỉnh bị Lâm Thiên Long người hỏi, đúng là hắn tốn hao đại chủ mã mời đến tọa trấn Thiên Long thành khỏi bị chiến loạn, có thể thủy chung ở vào trung lập chuẩn đế cảnh cường giả, Triệu Thông. Phất tay miểu sát chuẩn đế, lại thêm yêu đế linh sủng, cái này tu vi đến gần vô hạn, hoặc là liền là chuẩn đế đỉnh phong cảnh. Triệu Thông cho ra phán đoán của mình. Chí ít lấy hắn lao chuẩn đế thực lực mà nói, làm không được loại sự tình này. Đừng nói miểu sát hai cái chuẩn đế, một cái hắn đều làm không được. Đỉnh phong chuẩn đế. Hiểu rõ điểm này về sau, Lâm Thiên Long lại là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn nói, còn tốt trước đó nghe đại nhân lời nói, chúng ta không có vì cái kia hai nước hoàng tử ra mặt người bảo lãnh, nếu không giờ phút này, chỉ sợ Thiên Long Thành đã không gọi Thiên Long Thành. Có loại cùng tử thần gặp thoáng qua đã xem cảm giác, cứ việc cái gì đều không phát sinh, hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ sẽ cảm thấy lạnh thấu xương mát. Đối đãi người này, chỉ có thể kính, tuyệt đối không thể là địch, nếu không, sẽ chỉ bị đến sát sinh họa diệt môn. Triệu Thông nhắc nhở. Hết thảy toàn nghe đại nhân. Dù cho Triệu Thông chẳng phải nói, Lâm Thiên Long cũng nghĩ như vậy. Hắn mặc dù cuồng vọng, vẫn còn không có cùng đến, dám đi đắc tội đại đế phía dưới người mạnh nhất. Nhận định, thế gian này có thể giết chết Trần Thanh, chỉ sợ chỉ có Thiên Huyền đại đế. thậm chí không nhất định. Lâm Thiên Long có dự cảm, mới đại đế thời đại, chỉ sợ cũng muốn mở ra. Trở lại Thiên Cơ đấu giá thành bên này, khi biết Trần Thanh cường hãn thực lực về sau, Triệu Văn Tuyên tự mình ra mặt, đem Trần Thanh nên tiến vào chữ Thiên số 1 bao xương. Càng là tự mình mang tới linh trà, ngâm, là Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt từng cái hai tay dâng lên. Cường giả vi tôn bốn chữ, tại thời khắc này, bị Triệu Văn Tuyên hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Chỉ tiếc, hôm nay chí cao đấu giá hội cung cấp 10 cái chí bảo, toàn đến từ 10 đại phòng đấu giá, cùng Triệu Văn Tuyên cũng không nhiều quan hệ, chỉ là mượn hắn sân bãi. Nếu không, Triệu Văn Tuyên tuyệt đối sẽ đem những bảo bối kia không ràng buộc dâng ra, tranh thủ có thể trèo lên Trần Thanh cây to này. Hắn biết rõ, giống như là Trần Thanh dạng này đỉnh cấp cường giả, tùy tiện một câu, liền có thể bảo đảm mình, bảo đảm toàn bộ Thiên Cơ đấu giá thành, bền vững trong quan hệ. Hầu hạ xong hai người, gặp bọn họ không có cái khác nhu cầu, Triệu Văn Tuyên lưu lại một câu có việc cứ việc phân phó về sau, lui thân rời đi bảo sương. Thơm quá lá trà. Hạ Khuynh Nguyệt uống một ngụm, cửa vào càng hương. Phu nhân nếu là ưa thích, ta đi để hắn chuẩn bị chút, chờ một lúc đóng gói mang đi. Trần Thanh mở miệng. Không cần, trong nhà trà cũng rất tốt uống. Hạ Khuynh Nguyệt biểu thị không cần phiền phức. Trần Thanh cái này vô vi bất trí quan tâm, làm nàng thụ sủng nhược kinh. Thật tình không biết, càng thụ sủng nhược kinh sự tình, còn tại đằng sau đâu. Trần Thanh lúc trước nói qua muốn vì nàng vỗ xuống 10 đại chí bảo, tuyệt không phải nói đùa. Cho dù dốc hết gia tài, cũng phải toàn bộ vỗ xuống đến. Tốt như vậy soát bảo cơ hội, tuyệt đối không có thể buông tha. Rất nhanh, đấu giá sư đi đến này, bắt đầu nói chút tâm trạng. Dựa theo kế hoạch đã định, đấu giá hội vẫn phải chờ một lúc mới có thể bắt đầu. Nhưng Trần Thanh xuất hiện, lại mọi người không dám thất lễ, trực tiếp đem thời gian trước thời hạn. So với những người khác, hiển nhiên là Trần Thanh dạng này một cái đã có thể tiêu tiền như nước, lại có thể phất tay miệu sát chuẩn đế đỉnh cao nhất cường giả, càng đáng để mong chờ, định nói. Nói đơn giản vài câu, đấu giá sư tuyên bố, 10 năm một lần chí cao đấu giá hội chính thức mở ra. Kiện thứ nhất bị mang lên này, chính là một tôn thiên giai trung phẩm đan lô, kỳ danh là Thiên Nguyên Lô, không chỉ cho phép số lượng nhiều, tự mang dị hỏa, càng có thể gia tăng thành đan xác suất. Lô này vừa ra, tiếng thảo luận lập tức sôi trào bắt đầu. Thật không hổ là 10 năm mới tổ chức một lần chí cao đấu giá hội, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền là thiên giai trung phẩm. Ngày này nguyên lô tại đan lô bảng, thế nhưng là ở báo trước 100 tồn tại, nhớ không lầm, bài danh 79. Không biết như thế bảo lô, cuối cùng sẽ tiêu lạc nhà ai. Kiện thứ nhất cứ như vậy kích thích, càng ngày càng chờ mong sau này bảo bối. Nhất là những luyện đan sư kia, con mắt này, một cái so một cái đỏ, trong lòng một cái so một cái kích động. Tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem cái này thiên nguyên lô vô xuống đến, mình tại đan sư giới địa vị, nhất định có thể nâng cao một bước. Giới thiệu xong thiên nguyên lô đông đảo diệu dụng về sau, đấu giá sư theo sát lấy công bố giá khởi điểm 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta ra 30 triệu, ta ra 50 triệu, ta ra 6.500 vạn. Cái này đấu giá tốc độ, xa so với hôm qua muốn kịch liệt được nhiều. Tới tân khách, cái này tài lực cùng so hôm qua khủng bố hơn được nhiều. Đảo mắt, giá cả đã là từ ban đầu 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đi vào 200 triệu. Trần Thanh vừa vặn uống xong một ly trà, đem chén trà để qua một bên, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm hắn, ung dung phun ra một câu, 1 tỷ cực phẩm linh thạch. 200 triệu năm. Lời đến quẹ miệng, im bặt mà dừng, tiếu dung thoáng qua biến mất. Mà những nguyên bản đó còn tại cân nhắc lợi hại, tính toán tỉ mỉ phú thương, các tông môn trưởng lão, động tác nhất trí ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2 chữ thiên số 1 bao xương. Ta không nghe lầm chứ? Nhiều thiếu? 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Ngươi xác thực nghe lầm. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, làm sao có thể? Không đợi hắn nói hết lời, người kia lại nói, đừng hiểu lầm, ta nói nghe lầm, là chỉ ngươi đem cực phẩm linh thạch nghe trở thành thượng phẩm linh thạch. Trầm mặc. 1 tỷ cực phẩm linh thạch một lần, 1 tỷ cực phẩm linh thạch 2 lần, 1 tỷ cực phẩm linh thạch 3 lần. Để cho chúng ta lại lần nữa chúc mừng số 1 bao xương khách quý, thành công vô xuống tôn này thiên nguyên lô. Không sai, phụ trách lần này bán đấu giá sư, vẫn là ngày hôm qua vị. Nhất thời không có phản ứng kịp, đem hôm nay đấu giá hội cùng hôm qua làm lẫn lộn. Lại lần nữa. Cái này bất tài kiện thứ nhất sao? Có người buồn bực không hiểu. Chợt mới từ hôm qua tham gia qua đấu giá hội tân khách trong miệng hiểu rõ đến, Trần Thanh một ngày trước hành động vĩ đại. Đối mặt dạng này một cái có tiền có thế người có thực lực, bọn hắn nào dám phản nàn, khẩu phục, tâm càng phục. Cho ra 1 tỷ cực phẩm linh thạch, cầm xuống thiên nguyên lô. Trần Thanh lập tức biểu thị, ngày này nguyên lô đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Cái này sao có thể được? Phu quân là đan sư, so ta càng thích hợp lò luyện đan này. Hạ Khuynh Nguyệt từ chối nói. Trần Thanh ngay sau đó nói, phu nhân không cần cự tuyệt, vi phu cái này có tốt hơn. Thú hồ, ta còn dự định qua một thời gian ngắn, truyền thụ phu nhân luyện đan thuật đâu, có như thế một cái đan lô, sẽ thuận tiện rất nhiều. Cái kia, tốt ta. Trần Thanh Đô đem lời nói đến đây loại phân thượng, Hạ Khuynh Nguyệt suy tư một phen về sau, không còn cự tuyệt. Nàng đối luyện đan thuật, xác thực cảm thấy rất hứng thú. Tiếp theo, nghĩ đến Trần Thanh vì chính mình vất vả luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, cũng muốn tại học được luyện đan thuật về sau, thay hắn luyện chế đan dược. Một mực đơn phương tác thủ, cũng không phải là Hạ Khuynh Nguyệt làm người phong cách, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, dược thần đỉnh. Lúc đầu đi, Trần Thanh nói có so thiên nguyên lô tốt hơn đan lô, chỉ là tìm lý do để Hạ Khuynh Nguyệt an tâm nhận lấy. Nhưng bây giờ, hắn thật có. Dược thần đỉnh, thiên giai cực phẩm, tại đan lô bảng xếp hạng bên trong, xếp hạng thứ nhất. Được vinh dự trong truyền thuyết đan lô, chỉ có thể từ trong cổ tịch hiểu rõ đến một chút phiến diện tin tức, có thật tồn tại hay không, một lần dẫn phát tranh luận. Nhờ có Trần Thanh, cái này tranh luận hiện tại không có. Chương 83. hào ném 100 tỷ. Điên cuồng soát bảo chương 83, hào ném 100 tỷ. Điên cuồng soát bảo phu nhân có tiên nguyên lô, ta có dược vương đỉnh, chúng ta đều có quang minh tương lai. Trần Thanh trong lòng trêu ghẹo một câu, đem dược vương đỉnh nhận lấy. Trải qua chuyện này về sau, không khỏi càng thêm chờ mong lên tiếp xuống 9 kiện chí bảo, lại có thể vì chính mình mang đến như thế nào kinh hỉ trả về. Đấu giá thành hiệu suất rất nhanh, một điểm không dám chỉ hoãn, bọn hắn muốn chỉ hoãn, 10 đại phòng đấu giá người còn không chịu đâu. Tại được chứng kiến Trần Thanh kinh khủng tài lực về sau, đều mong mỏi hắn có thể coi trọng mình mang tới chí bảo, hào ném thiên kim mua xuống. 10 tỷ cực phẩm linh thạch, cho bọn hắn 100 năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được đến. Như thế khách hàng lớn, nhất định phải toàn lực nắm chặt mới được. Thậm chí, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ đi chuẩn bị kỹ càng kế hoạch bên ngoài tặng phẩm, chờ một lúc cùng nhau dâng lên. Nói là tặng phẩm, thực tế phẩm chất cũng thấp không đến đi đâu. Dù vậy, tại 10 tỷ cực phẩm linh thạch cái số này trước mặt, vẫn như cũng không khỏi lộ ra giá rẻ, chỉ vì hiện lộ rõ ràng thành ý đang đấu giá sư giới thiệu, đám người có thể biết được, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá tên là Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm, thiên giai thượng phẩm. Đấu giá sư kiên cường ngay thẳng tiểu xong, nàng chưa kịp công bố giá khởi điểm, Trần Thanh thanh âm đã là vang vọng toàn bộ đại sảnh, 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Hắn một lòng tốc thông, mau chóng cầm xuống 10 cái chí bảo, trả về sủng thê ban thưởng. Vô cùng đơn giản một câu, lần nữa đem tất cả mọi người cho làm trầm mặc. Đừng nói 10 tỷ cực phẩm linh thạch, cho dù là 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, bọn hắn cũng không có sức đi cùng. Thật muốn theo, nghĩ cũng biết, sẽ chỉ từ Trần Thanh trong miệng đổi lấy một bút, so 10 tỷ cực phẩm linh thạch càng thêm khoa trương số lượng. Đến lúc đó, so với có thể hay không cầm xuống Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm, bọn hắn lo lắng hơn chính là có thể hay không bị Trần Thanh ghi hận bên trên. Có quan hệ Trần Thanh xuất thủ miểu sát hai vị chuẩn đế cường giả, cùng nô lệ yêu đế là linh sủng chuyện này, xuyên thấu qua người khác miệng, đã bị càng ngày càng nhiều người biết được. So tiền, tiền không sánh bằng, so thực lực cũng không sánh bằng, vậy chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng. 10 tỷ cực phẩm linh thạch 3 lần. Chúc mừng số 1 bao xương quý khách thành công vỗ xuống trôi này Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm. Kết quả tự nhiên là không ngoài sở liệu để Trần Thanh cầm xuống Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm. Cầm tới kiếm trước tiên, Trần Thanh liền chuyển tặng cho Hạ Khuynh Nguyệt. "Phu quân, cái này." Hạ Khuynh Nguyệt mới nhận lấy Thiên Nguyên Lô, bây giờ trong tay lại thêm ra một thanh thiên giai thượng phẩm thần kiếm, rất khó không động. Mới phản ứng được, nguyên lai phu quân lúc trước nói, muốn đem 10 đại chí bảo toàn bộ mua xuống tặng cho ta lời nói, cũng không phải là trò đùa. Phu nhân cũng không muốn ta biến thành một cái nói không giữ lời hạ người a?" Trần Thanh hỏi. "Vậy liền, tạ ơn phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, Trần Thanh sở dĩ nói như vậy, chính là vì để cho mình an tâm nhận lấy Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm, dứt khoát không còn cự tuyệt. Hết thảy toàn bằng Trần Thanh làm chủ. Hắn cho mình một mực nhận lấy chính là, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trong lòng thì nhịn không được huyễn tưởng dưới, Trần Thanh thay đổi cái này thiên tầm áo hình tượng, che mặt một tiếng cười khẽ. "Sủng thê thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Cửu Vĩ Hồ Tiên huyết mạch." "Cửu Vĩ Hồ Tiên huyết mạch?" "Cửu Vĩ Hồ, còn dính chữ tiên, Trần Thanh không cần nghĩ cũng biết, huyết mạch này mạnh bao nhiêu." Không làm do dự chốc lát, trực tiếp hoàn thành khóa lại. Cùng một thời gian, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá cũng bị dọn lên đài. Là một kiện nữ tử chuyên dụng nhẫn giáp, tên là Thiên Tầm Áo, tại phòng ngự pháp bảo bên trong, thanh danh hiển hách. 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Trần Thanh Vân nhạt phong nói nhỏ. Phản phất cái này 10 tỷ cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Sự thật cũng đúng là như thế. Đấu giá sư thấy thế, cũng không có lòng lại đi hỏi thăm ở đây có người hay không muốn cùng giá, một mép đụng một cái, nhanh chóng đi đến quá trình, tuyên bố Trần Thanh vỗ xuống Thiên Tầm Áo. "Ngày này tầm áo ta xác thực không dùng được, còn xin phu nhân nhận lấy." Hạ Khuynh Nguyệt thành thành thật thật nhận lấy tiên tam áo, trong bất chi bất giác, hiệp trợ Trần Thanh càng có hiệu suất soát lên sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên Ma Chiến Giáp 1. Một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, đổi được một kiện không tồn tại ở Thiên Huyền Đại Lục lịch sử, siêu việt tiên giai, có thể xưng thần giáp phòng ngự pháp bảo, Trần Thanh ổn tráng công lỗ. Về sau, đệ tứ kiện, thứ năm kiện, thứ sáu kiện, thứ bảy kiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Trần Thanh lấy chục tỷ cực phẩm linh thạch, toàn diện nắm bắt tới tay. Toàn bộ chí cao đấu giá hội, trở thành mặt hướng hắn một người tồn tại. Mười đại chí bảo, một kiện không dư thừa, toàn bộ bị Trần Thanh đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, dùng cho soát lấy sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm linh căn 10 liên rút cơ hội 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên kỹ năng ban thưởng, hô hấp một lần thưởng một cực phẩm linh thạch. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, vạn đạo tiên thể. 3000 thể chất bảng xếp hạng 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đại đế cấp ảnh khôi 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nội đạo cây 1. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đại đế tu vi kinh nghiệm 31. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đốn ngộ số lần 100. Cái này tất cả ban thưởng nhìn xem đến, Trần Thanh chỉ có thể nói, lần này thiên cơ đấu giá hội một nhóm, thật không có đến không. Tất cả đều là cực phẩm ban thưởng. Lập tức chọn chúng thiên giai cực phẩm linh căn 10 liên rút cơ hội, xác nhận rút thưởng. Đang tại 10 liên rút bên trong, 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai cực phẩm thủy linh căn. Thiên giai cực phẩm một linh căn, thiên giai cực phẩm lôi linh căn, thiên giai cực phẩm phong linh căn, không chỉ có là Trần Thanh nhẹ nhõm bù đắp tất cả thuộc tính thiên giai cực phẩm linh căn thiên phú, còn ngoài định mức bất đi mấy đầu, có thể lấy ra đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. 3000 thể chất bảng xếp hạng thứ nhất vạn đạo tiên thể, trực tiếp khóa lại. Đại đế cấp ảnh khôi thì gia nhập vào Trần Thanh ảnh khôi đại trong quân. Về phần ngộ đạo cây, Trần Thanh tra một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, thứ này đang trồng sau đó sẽ kết xuất ngộ đạo quả, ăn về sau có thể ngẫu nhiên ngộ đạo. Cùng đốn ngộ số lần muốn đốn ngộ cái gì liền đốn ngộ cái gì, hoàn toàn khác biệt. Chỗ tốt là ngộ đạo cây bền vững trong quan hệ, sẽ một mực sản xuất trái cây, không giống đốn ngộ số lần, sử dụng hết liền không có. Trái lại Hạ Khuynh Nguyệt, cứ việc sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thật là làm 10 cái chí bảo toàn rơi vào trong tay mình về sau, vẫn là không khỏi lâm vào rung động, khó mà tự kiềm chế. Lại nhìn lầu một những cái kia đến đây tham gia chí cao đấu giá hội đại nhân vật tân khách, mới lần lượt từ Trần Thanh mang tới chấn kinh bên trong, dần dần tỉnh táo lại. Một kiện 10 tỷ, cái kia 10 cái liền là 1000 ức cực phẩm linh thạch. Thật quá khoa trương. Càng khoa trương hơn là, hắn tại tốn hao 1000 ức vỗ xuống những bảo bối kia về sau, toàn bộ đưa cho bên cạnh hắn vị nữ tử kia. Ta có nghe được hắn xưng hô nữ tử kia vì phu nhân. Không chỉ dung mạo tuyệt thế, tuổi còn trẻ liền đã là chuẩn đế tu vi, còn như thế xuống thế, ta làm sao lại không gặp được ưu tú như vậy nam nhân đâu? Ưu tú? Không, hắn quá hoàn mỹ. Thập toàn thập mỹ. Bọn hắn trò chuyện bọn hắn, Trần Thanh lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây, mà là nhìn chằm chằm hệ thống trong hành trang, đại đế tu vi kinh nghiệm bao. Lại nhìn mắt Hạ Khuynh Nguyệt, như có điều suy nghĩ. Chương 84. Chí cao đại đế chương 84, chí cao đại đế lúc đầu, Trần Thanh là kế hoạch đem cái này đại đế tu vi kinh nghiệm bao cũng cùng nhau đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, trợ nàng trực tiếp phi thăng là đại đế. Đằng sau nghĩ lại, lại thôi ý nghĩ này. Lý do rất đơn giản, có hai điểm, một là Hạ Khuynh Nguyệt không có khóa lại hệ thống, nếu là cưỡng ép sử dụng cái này kinh nghiệm bao phi thăng đại đế, không cách nào cam đoan sẽ không bị một phương thế giới chỉ có thể có một vị đại đế đầu này thiên đạo trật tự ảnh hưởng. Tiếp theo, đại đế tu vi kinh nghiệm bao bản thân liền là soát đi ra sủng thê ban thưởng, không cách nào lần thứ hai phát động ban thưởng tiêu chuẩn, đưa ra ngoài, liền là thật đưa ra ngoài. Cân nhắc một phen về sau, theo Trần Thanh, còn không bằng mình dùng đâu. Hạ Khuynh Nguyệt muốn thật nghĩ phi thăng đại đế, trực tiếp chuyển công cho nàng dễ dàng hơn. Đang tại sử dụng đại đế tu vi kinh nghiệm trong bọc, đại đế tu vi kinh nghiệm bao sử dụng thành công. Ký chủ trước mắt cảnh giới, chí cao đại đế. Chí cao đại đế phía trên cảnh giới. Trần Thanh cũng không nhớ kỹ, tại nguyên bản Huyền Tiên Đại Lục tu sĩ đẳng cấp bên trong, có đề cập tới chí cao đại đế bốn chữ. Sở dĩ không có sách, dĩ nhiên không phải bởi vì không muốn nhắc tới, mà là xem lịch sử, có thể tấn thăng đại đế người, đã là lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là đột phá đến đại đế phía trên cảnh giới. Đối Trần Thanh mà nói, vẫn có thể xem là một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần dư thừa mấy đầu tiên giai cực phẩm linh căn, Trần Thanh tính toán đợi rời đi Thiên Long Thành, trở về Đại Võ Vương triều về sau, lại giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Nhiều người ở đây nhãn tạm, không thích hợp luyện hóa, hấp thu linh căn. Mới ra cửa bao xương, Trần Thanh hai người liền bị sớm giữ ở ngoài cửa, đấu giá thành thành chủ Triệu Văn Tuyên đi lên phía trước ngăn lại. Hai vị đại nhân, mời đại phòng đấu giá vì cảm tạ hai vị hết sức ủng hộ, lược chuẩn bị lễ mọn, mong rằng rời bước. Triệu Văn Tuyên nói do ý đồ đến. Người khác muốn đưa bảo cho mình ra tăng soát ban thưởng cơ hội, loại sự tình này, vô luận đối Trần Thanh, lại hoặc là đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Để Triệu Văn Tuyên dẫn đường, tiến về. Chính vào lúc này, thiên cơ đấu giá ngoài thành, có các thanh đẳng tông đồ đẳng phi thuyền, san san tới chậm. Đều do Hàn Nguyệt Tông những tên kia, nếu không phải bọn hắn một mực dây dưa, chúng ta đã sớm đến Thiên Long Thành, sư tôn, trở về tông về sau, ngàn vạn không thể bỏ qua bọn hắn. Lâm Nhược Tuyết tức giận nói, thân là sư tôn Lữ Lan thì cùng nàng ý nghĩ nhất trí, cảm thấy là thời điểm giải quyết triệt để rơi hai tông ở giữa ân ân đoán đoán. Bất quá ở trước đó, vẫn là đi trước tham gia chí cao đấu giá hội đối với hai người mà nói quan trọng hơn một chút. Hai người từ phi thuyền bên trên xuống tới, đi vào thiên cơ đấu giá trước cửa thành. Lâm Nhược Tuyết nghĩ thầm, có thể tới chí cao đấu giá hội, thân phận nhất định không phú thì quý, cố gắng có thể gặp được lương nhân đâu. Không cầu có thể đạt tới hôm đó cự tuyệt mình song tu bảo thể Trần Thanh 1%, có cái 1/1000, nàng liền đủ hài lòng. Kỳ quái, sư tôn, cái này chí cao đấu giá hội không phải còn chưa bắt đầu bao lâu sao? Làm sao bọn hắn đều từ bên trong đi ra? Lâm Nhược Tuyết lực chú ý bị hấp dẫn, không hiểu hỏi. Lữ Lan lắc đầu, ra hiệu Lâm Nhược Tuyết đi lên tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Lâm Nhược Tuyết gật gật đầu, đi ra phía trước, tìm tới một cái tướng mạo coi như tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi, hỏi: "Vị đạo hữu này, xin dừng bước, có thể muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện." "Ngươi hỏi?" Tu sĩ trẻ tuổi là muốn cự tuyệt tới, nhưng tại trên dưới dò xét Lâm Nhược Tuyết một chút về sau, lập tức đổi một cái thái độ. "Chí cao đấu giá hội không phải còn đang tiến hành sao? Các ngươi vì sao toàn đều sớm rời sân?" Lâm Nhược Tuyết nhớ không lầm, 10 năm trước trận kia chí cao đấu giá hội, các phương vì đoạt được bảo vật, thế nhưng là hao 3 ngày 3 đêm. "Đang tiến hành." Tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, khoát tay nói: "Các ngươi tới chậm, chí cao đấu giá hội đã kết thúc." "Kết thúc? Làm sao kết thúc?" Lâm Nhược Tuyết truy vấn. "Đương nhiên là 10 cái chí bảo đều bị người mua lại, còn có thể là thế nào kết thúc?" Tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy vấn đề này hỏi được rất ngu ngốc. "A, nhanh như vậy? Là bị nào đại nhân vật mua đi?" Lâm Nhược Tuyết hỏi lại. "Mua xuống 10 đại chí bảo, là cùng một người, về phần kêu cái gì? Ta không rõ ràng, chỉ biết hắn thực lực phi phàm, không chỉ có giết Bạch Hổ nước cùng Huyền Vũ nước hoàng tử, còn một chiêu liền đem bên cạnh bọn họ chuẩn đế người hộ đạo cho dây." Không đợi Lâm Nhược Tuyết giật mình, lại nghe tu sĩ trẻ tuổi nói, không chỉ có như thế, dưới trướng hắn còn có một đầu 100.000 năm long tộc yêu đế. "Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có việc, đi trước một bước." Tu sĩ trẻ tuổi cáo biệt Lâm Nhược Tuyết, chạy về tông đem hôm nay thiên cơ đấu giá trong thành chuyện phát sinh, trở về chi tiết bẩm báo cho tông chủ cùng các đại trưởng lão. Lâm Nhược Tuyết thì tại tỉnh táo lại về sau, trở lại Lữ Lan trước mặt, "Sư tôn, ngài đều nghe được à?" "Ân." Lữ Lan đáp ứng một tiếng, không nghĩ tới lần này tới thăm Thiên Long Thành người trong, thế mà lại có dạng này một vị đại nhân vật. Sư tôn, ngài nói, ta như chủ động bại lộ mình có được song tu bảo thể chuyện này, vị đại nhân vật kia sẽ hay không nguyện ý nhận lấy ta? Lâm Nhược Tuyết nhịn không được huyễn tưởng bắt đầu. Trước đó bỏ qua Trần Thành, lần này nàng không muốn bỏ lỡ nữa. Nhìn xem chính mình cái này từng tuyên bố, tuyệt sẽ không dựa vào song tu bảo thể đi định bợ nam nhân cao ngạo đồ đệ, bây giờ hoàn toàn đổi tính, thân là sư tôn Lữ Lan, thực sự khó mà nói nàng thứ gì. Một bên khác, Trần Thành, Hạ Khuynh Nguyệt tại nhận lấy 10 đại phòng đấu giá hiến vật quý về sau, nói chuyện tiếng hai câu, liền cáo từ rời đi. Mới ra khỏi cửa phòng, Trần Thanh liền đem cái kia 10 cái bảo bối lập tức chuyển tặng cho Hạ Khuynh Nguyệt, dùng cho soát bảo. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, gấp trăm lần tu luyện không gian 1. Trần Thanh đơn giản nhìn xuống giới thiệu, nói điểm trực bạch chính là, tiến vào phương này tu luyện không gian, có thể đạt được siêu việt ngoại giới gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Linh khí vô hạn. Lần này, đều dùng không đến là Hạ Khuynh Nguyệt chuyển công tu vi, trợ nàng đột phá đại đế cảnh giới. Trực tiếp để nàng tiến vào gấp trăm lần tu luyện không gian tu luyện, lấy Hạ Khuynh Nguyệt thiên tư, chứng đạo đại đế. Thuộc về chuyện sớm hay muộn. Sau đó, Triệu Văn Tuyên hấp tấp địa cũng từ trong phòng đi theo ra ngoài, nói là muốn đưa hai người. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhau, cho hắn mặt mũi này, cũng không cự tuyệt. Nhưng mà, còn chưa đi bao xa, liền bắt gặp hai cái nói có quen hay không, nói lạ lắm cũng không tính xa lạ người. Chính là đang đấu giá trong thành các loại nghe ngóng, tìm kiếm Trần Thanh Thanh đẳng tông sư đồ hai người. Là hắn, là nàng. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lâm Nhược Tuyết gần như đồng thời nhận ra đối phương. Các loại, vừa rồi những người kia nói, sát hoàng tử, diệt chuẩn đế, tốn hao trăm tỷ cực phẩm linh thạch bao tròn trí cao đấu giá hội người, sẽ không phải liền là hắn a? Một cái kinh khủng ý nghĩ không khỏi từ Lâm Nhược Tuyết trong đầu toát ra. Bên cạnh bọn họ người kia, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Thiên Cơ đấu giá thành thành chủ Triệu Văn Tuyên. Lữ Lan lời nói này gián tiếp tính khẳng định Lâm Nhược Tuyết ý nghĩ. Sư tôn, sẽ không phải. Lâm Nhược Tuyết muốn nói lại thôi. Ta muốn được ngươi đoán đúng. Lữ Lan chủ động mở miệng tán đồng Lâm Nhược Tuyết trong lòng suy nghĩ. Chương 85, chính cung cảm giác nguy cơ. Chương 85, chính cung cảm giác nguy cơ tại khẳng định diện chuẩn đế, sát hoàng tử, hào ném trăm tỷ linh thạch mua hết 10 đại trí bảo đại nhân vật, cùng hôm đó mình tại Thanh Đằng Tông cự tuyệt hiến thân tuổi trẻ đại đế, là cùng một người sau. Lâm Nhược Tuyết cái này ruột, nói là hối hận thanh cũng không đủ. Hận không thể hiện tại liền xuyên qua trở về, sớm cho lúc trước muốn cự tuyệt Trần Thanh mình một bàn tay, quát lớn nàng, đừng làm chuyện ngu xuẩn, đây chính là trong cuộc đời trọng yếu nhất thiên đại cơ duyên. Trầm tư một phen về sau, Lâm Nhược Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt khách quan trước đó trở nên kiên định không ít, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sư tôn, đệ tử đi một chuyến. Nói xong, Lâm Nhược Tuyết khởi hành hướng Trần Thanh đối diện đi đến, căn bản không cho Lữ Lan tỏ thái độ cơ hội. Trong lúc đó, Lâm Nhược Tuyết lực chú ý tất cả Trần Thanh trên thân, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một bên Hạ Khuynh Nguyệt một chút. Trái lại Hạ Khuynh Nguyệt gặp Lâm Nhược Tuyết đi tới, một đôi mắt này lại là một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm nàng. Từ Lâm Nhược Tuyết trong mắt, Hạ Khuynh Nguyệt thấy được không che giấu chút nào dục vọng. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đảo mắt, Lâm Nhược Tuyết đã là đi vào Trần Thanh trước mặt, làm điệu làm bộ nói, "Trần công tử, tiểu nữ nguyện dâng ra thân thể, cùng công tử song tu, trợ công tử tu luyện, còn xin công tử nhận lấy ta." Lâm Nhược Tuyết bây giờ bộ dáng, cùng mấy ngày trước dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, không muốn cho Trần Thanh làm song tu lô đỉnh nàng, đơn giản tưởng như hai người. Cùng nói Lâm Nhược Tuyết là một tông thánh nữ, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng bây giờ bộ dáng, ngược lại càng giống là tại những cái kia thanh lâu trước cửa kiếm khách phong trần nữ tử. Càng tăng thêm thực lực vi tôn bốn chữ tại Hạ Khuynh Nguyệt cảm nhận ở trong lực ảnh hưởng. Đồng thời, một cỗ cảm giác bất an quét sạch Hạ Khuynh Nguyệt thể xác tinh thần. Nàng là thật có chút bận tâm, Trần Thanh sẽ không chống đỡ được Lâm Nhược Tuyết cái kia cỗ tao kình, gật đầu đồng ý tuy nói tam thê tứ thiếp tại trước mắt thời đại này bối cảnh dưới không thể bình thường hơn được, có thể lại có mấy cái nữ tử có thể cam tâm tình nguyện cùng nàng người cùng hưởng phu quân đâu. Dù là Hạ Khuynh Nguyệt ngoài miệng không ngại, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có khúc mắc. Khả Trần Thanh tiếp xuống một phen, lập tức trấn an Hạ Khuynh Nguyệt viên kia lòng nóng này, "Lâm tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta Trần Thanh đời này chỉ thích một người, tuyệt sẽ không phản bội phu nhân nhà ta." Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 100. Ta không yêu cầu xa vời công tử yêu, dù là coi ta là công cụ sử dụng cũng được, chỉ cầu có thể đem ta lưu tại ngài bên người. Làm công cụ sử dụng cũng có thể. Lâm Nhược Tuyết lời nói này, không chỉ có kinh đến Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt, dù là sư tôn của nàng Lữ Lan, cũng chưa từng lường trước đạt được, một ngày kia sẽ từ Lâm Nhược Tuyết trong miệng nghe được loại lời này. Vì ôm vào Trần Thanh cây to này, có thể làm đến không đem mình làm người nhìn tình trạng. Không cần. Trần Thanh thái độ kiên quyết. Vô luận là tâm hay là thân thể, ta cũng sẽ không phản bội phu nhân. Lời này, Trần Thanh là nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt nói. Phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt nổi lên gợn sóng, có bao nhiêu cảm động, toàn viết lên mặt. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 500. Phu nhân, chúng ta về đại võ a. Trần Thanh dắt Hạ Khuynh Nguyệt tay, quyết định không nhìn Lâm Nhược Tuyết, rời đi Thiên Cơ đấu giá thành. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, cùng Trần Thanh mười ngón nắm chặt. Giờ khắc này Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy mình sao mà may mắn, có thể cùng Trần Thanh kết làm liên cảnh. Cảm thấy mình cũng là thời điểm nên quyết định, không thể chỉ cân nhắc như thế nào tăng thực lực lên, có một số việc cũng nên sớm làm suy tính. Hạ Khuynh Nguyệt chắc chắn, lấy tự mình phu quân mị lực mà nói, giống như là Lâm Nhược Tuyết dạng này người, tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Ngay sau, so Lâm Nhược Tuyết ưu tú hơn người theo đuổi, theo Trần Thanh vô địch tên truyền xa, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Theo Hạ Khuynh Nguyệt, mình muốn độc chiếm Trần Thanh, nhất định phải trước độc chiếm tim của hắn, cùng thân thể mới được. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không cho rằng mình có nhiều như vậy át chủ bài, có thể một mực kéo lại Trần Thanh cầu vị. Vừa thấy đại yêu mang tới hiệu quả lại như thế nào mãnh liệt, Thủy Trung không nhìn thấy hồi báo lời nói, luôn có suy yếu ngày đó. Công tử, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lâm Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trong đầu thậm chí sinh ra muốn cùng Trần Thanh ngay tại chỗ đem sinh mệnh gạo nấu thành cơm xúc động ý nghĩ. Làm sao, còn chưa tới kịp áp dụng, liền bị sư tôn Lữ Lan một bước hành chuyển, ngăn ở trước mặt, đi, dừng ở đây a. Sư tôn, ngài vì sao muốn ngăn cản Đồ Nhi truy cầu hạnh phúc? Lâm Nhược Tuyết không hiểu. Ngươi xác định mình là đang theo đuổi hạnh phúc, mà không phải đang tự tìm đường chết. Lữ Lan nhắc nhở lên Lâm Nhược Tuyết, không cần mua dây buộc mình. Sư tôn, ta. Lâm Nhược Tuyết làm sao không rõ ở trong đó đạo lý, có thể nàng liền là không bỏ xuống được. Rõ ràng như vậy hoàn mỹ đạo lữ nhân tuyển ngay tại trước mặt, gần trong gang tấc, mình lại đem cầm không được. Từ bỏ đi, ngươi cùng hắn ở giữa, nhất định hữu duyên vô phận. Lữ Lan giơ tay lên, tại Lâm Nhược Tuyết trên bờ vai vô nhẹ nhẹ đánh mấy lần. Lập tức, một cỗ mãnh liệt ủy khuất từ trong lòng lan tràn quyết tán, Lâm Nhược Tuyết ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt như vỡ đê, vì sao lão thiên gia phải đối với ta như vậy, để cho ta hữu duyên gặp phải hắn, lại không cách nào cùng hắn tư thủ chung thân. Nghe phía sau truyền đến, Lâm Nhược Tuyết cái kia cuồng loạn tiếng khóc, so với đồng tình, Hạ Khuynh Nguyệt thì là khóe môi có chút dương lên, may mắn mình cùng Trần Thanh ở giữa, đã hữu duyên, lại có phần. Suy nghĩ lung tung ở giữa, hai người đã là từ phía trên thu trụ bán trong thành đi ra. Làm Trần Thanh muốn hỏi thăm Hạ Khuynh Nguyệt, phải chăng muốn tiếp tục tại Thiên Long nội thành dạo chơi, vẫn là trực tiếp mở ra cửa không gian truyền tống, trở về Đại Võ Vương triều lúc. Phía sau lại truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập, đại nhân dừng bước. Đại nhân dừng bước. Thanh âm này, Trần Thanh chỉ cảm thấy lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Quay đầu nhìn lại, người kia đã là dừng bước trước mặt, miệng bên trong thở mạnh lấy khí thô, đứt con nói, đại nhân lưu, dừng bước. Ngươi là? Trần Thanh chủ động hỏi thân phận của đối phương. Bẩm đại nhân, tiểu nhân là ngày này Long Thành thành chủ, Lâm Thiên Long. Ngươi tới tự giới thiệu mình. Không biết thành chủ tìm ta, có gì muốn làm? Trần Thanh nói thẳng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, cửa thành thủ vệ truyền đến tin tức, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai nước đã biết được ngài giết bọn hắn hoàng tử, cùng chuẩn đế cường giả một chuyện, điều động siêu 1 triệu hùng binh, vây quanh Thiên Long Thành, đến đây hướng ngài đòi một lời giải thích. Lâm Thiên Long như nói thật. Chúng ta đòi một lời giải thích. Trần Thanh cười ha ha, bản đế không có đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích, bọn hắn ngược lại là tìm tới ta. Đại nhân, tiểu nhân nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, bước lui Bạch Hổ, Huyền Vũ hai nước. Lúc này, Thiên Long Thành bên trong chuẩn đế cường giả, Triệu Thông trống rỗng xuất hiện tại Lâm Thiên Long trước mặt. Hai người đều không muốn bỏ qua cái này kết giao đỉnh phong chuẩn đế cơ hội. Vương tin, nếu có thể thông qua việc này cùng Trần Thanh kết duyên, đối tương lai rất có ích lợi. Không cần, chuyện của mình, bản đế mình sẽ giải quyết, không làm phiền hai vị. Trần Thanh vừa vặn phát sầu, cũng không đủ tinh lực, dùng cho thắp sáng một viên cuối cùng đạo tinh. Không phải sao, tinh lực liền chủ động đưa tới cửa.